Chương 103, tuyệt sát cút ngay cho ta. Lý Thế Minh song mắt đỏ bừng, trong trắng mắt bên trên vằn vện tia máu. Lý Thế Minh cũng không phải người ngu ngốc đồ bị thịt, cũng không phải mặc cho người ước hiếp hay gà, ngược lại, hắn nhưng là tập đoàn người thừa kế, vòng thiên phú tuyệt đối không ở ở đây người phía dưới. Dưới tình thế cấp bách, hắn lệ quát một tiếng, giữa không trung thân thể xương cốt điên cuồng căng lại, bắp thịt lôi kéo, vốn là đã hoàn toàn mất đi trọng tâm, vẫn không có điều chỉnh tốt trạng thái thân thể, dĩ nhiên miễn cưỡng ở giữa không trung xoay chuyển phương hướng, miễn cưỡng ổn định thân hình. Mãnh lực một quyền mạnh mẽ đánh về phía La Lập. Sức mạnh cuồng bạo tràn vào tại trên hai tay, đem Lý Thế Minh trên cánh tay phải ống tay áo đều chấn động phải xé rách, bị hư hao đạo đạo mảnh vải. Cú đấm kia đánh ra, không khí chung quanh cuốn lấy gió mạnh, phả vào mặt, loan thoáng khiến người ta cảm thán đến một cổ sát khí nức núi, nhìn mà phát khiếp. Lý Thế Minh rất là thông minh, hắn biết mình căn bản không phòng ngự được từ lâu thủ thế chờ đợi La Lập. Cho nên một quyền này Lý Thế Minh căn bản không có nghĩ phải phòng thủ, mà là thẳng đến La Lập hầu kết đi qua. Thế công của hắn không thể bảo là không xảo quyệt không tàn nhẫn, hầu kết một khi bị bắn trúng, La Lập không chết thì cũng trọng thương. Hai người có thể nói là liều lưỡng bại câu thương mà đi. Cứ như vậy, chiêu thứ ba La Lập tuyệt đối không có cơ hội lại thắng hắn. Cho nên, Lý Thế Minh con mắt cũng không nháy, mặc cho La Lập một quyền đánh vào trên người hắn. Ầm. Tại La Lập nắm đấm tiếp xúc được hắn mấy mắt, Lý Thế Minh chỉ cảm giác lồng ngực thật giống được truy sát mạnh mẽ đập trúng, hắn hơn nửa lồng ngực đều đau hám đi xuống. Xương sườn xoạt 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 từng chiếc bẻ gãy, cả người bay ngược ra ngoài. Lý Thế Minh cổ họng phát ngọt, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, mắt buốt kim tinh, hầu như phun ra một ngụm máu đến. Nhưng liều mạng trọng thương, cũng cho Lý Thế Minh tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ. Tại La Lập một quyền bắn trúng hắn thời điểm, Lý Thế Minh tay phải đã cách La Lập gần trong gang tấc. Sau một khắc bất cứ lúc nào cũng có thể bóp nát La Lập yết hầu. Khắc khắc. Lý Thế Minh nết miệng cười gằn, răng trong hàm răng tiên huyết giàn giụa, trong đôi mắt tất cả đều là tùy tiện bẻ. Phế bỏ ngươi, ta ngược lại muốn xem, ngươi chỉ còn một chiêu cuối cùng còn có thể làm sao thắng ta. Một lời đã ra, Lý Thế Minh hầu như đem hết toàn lực, tất cả lực lượng toàn bộ tụ tại trên nắm tay, mạnh mẽ đập tới. Ở này ngàn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, Lý Thế Minh bỗng nhiên mở ra, trong đôi mắt toát ra nồng nặc kinh ngạc cũng không thể tin tưởng. Tại tầm mắt của hắn xuống, La Lập thân ảnh dĩ nhiên hơi trao đảo một cái, liền triệt để như vậy biến mất ở hắn chú ý, không ai có thể biến mất không còn tăm hơi. Mặc dù là cấp chuyên gia võ giả đều làm không đến, trừ phi người này tốc độ đã sắp đến, mắt thường bắt giữ không tới. Tại tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, La Lập mắt cá chân uốn một cái, thân thể lấy một cái hầu như bất khả tư nghị quỷ dị độ cong, miễn cưỡng đi xuống lại đi. La Lập ngước đầu sọ, thân thể một cách tự nhiên đi xuống đổ tới, thân thể mềm mại thật giống như một mảnh lá cây. Cổ họng của hắn cơ hồ là sát Lý Thế Minh quả đấm sẽ qua, nhưng không có không nhiễm đến một tia. Hắn đúng làm sao làm được? Giữa không trung Lý Thế Minh không thể tin trợn mắt lên, khuôn mặt khiếp sợ. Hắn chết đều lộng không rõ, La Lập là như thế nào tránh đi đã biết tất chúng một quyền. Đáng tiếc, hắn đã không có cơ hội. La Lập thân thể mềm mại loáng một cái, nhìn như nguy hiểm cực điểm, nhưng lại tinh diệu cực kỳ tránh đi một quyền này, hai chân đạp khắp sàn nhà. Sau một khắc, La Lập thật giống từ pháo lồng ngực bên trong pháo đạn bắn ra ngoài, lao nhanh lao ra, trong phút chốc dựa vào đến còn ở giữa không trung Lý Thế Minh dưới thân. Một chiêu cuối cùng, La Lập lạnh lùng cười cười, song tay vồ một cái, trực tiếp bắt Lý Thế Minh hai tay, mượn xung kích quán tính, hai cánh tay hắn bỗng nhiên dùng sức, càng là miễn cưỡng đem giữa không trung vẫn còn bay ngược Lý Thế Minh cho xé kéo xuống. Ầm. Đầu gối phải đập ra, thật giống lưu vẫn, mạnh mẽ đện ở Lý Thế Minh phần lưng xương sống bên trên. Xoạt xoạt. Chỉ nghe một tiếng lanh lảnh tiếng gãy xương, nghe vào khiến trong lòng người lạnh lẽo âm trầm. Lý Thế Minh thân thể miễn cưỡng bị nện thành hai nửa, hầu như chiếc khấu lên, rác rưởi giống như bức trên mặt đất, sau đó, ánh sáng lóe lên. Hai người tại trên lôi đài 3D hình chiếu từ từ biến mất, trở về đến hiện thực. Cơ giới lạnh như băng thanh âm vang vọng tại toàn bộ huấn luyện quán. Người thắng, La Lập. Ngoại trừ cái này một đạo máy móc thanh âm, toàn bộ huấn luyện quán chết yên tĩnh giống nhau. Ở đây học viên hạt giống há to mồm, thật lâu không cách nào hoàn hồn, trợn mắt hốc mồm nhìn qua tình cảnh này. Bọn hắn đầy đầu còn đang hồi tưởng vừa mới phát sinh một màn. La Lập cái kia tinh diệu một chiêu né tránh, hầu như có thể xưng hoàn mỹ tránh đi Lý Thế Minh tuyệt sát. Cái này cũng là điện phân thắng thua then chốt. Đổi lại nếu như là chính mình sẽ né tránh Lý Thế Minh một quyền, nữ người ở chỗ này đều cúi đầu, ánh mắt lấp lánh, rơi vào trầm tư. Đáp án dĩ nhiên là không thể. Thế là, Sơ Hồng Hiên trong mắt sát cơ càng nồng. Tên tiểu tử này thật sự là quá nguy hiểm. Thực lực chân chính của hắn tuyệt đối không chỉ ở đây, cho hắn thêm một ít thời gian, đến lúc đó coi như mình tiến vào cấp chuyên gia võ giả, muốn giết hắn có lẽ cũng khó như lên trời. Nhất định phải diệt trừ, diệt trừ. Trừ cho sướng. Đoàn người sau Sơ Hồng Hiên vẻ mặt tâm bụ, tại La Lập trên người xoay chuyển mấy lần, sau đó mới lặng yên không tiếng động rời đi huấn luyện quán. Thắng La mập trộn, người thắng chờ La Lập từ huấn luyện quán ghế nằm thượng thành sau khi tỉnh lại, Đường Hinh không kịp chờ đợi xuống tới, một cái ôm vào La Lập trong lòng ngực, kích động cái kia đôi mắt sáng sáng long lánh, không ngừng để đó dị thải. Hàn Lập Huy ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm La Lập. May mà La Lập giờ khắc này không chú ý ánh mắt của hắn, nếu không khẳng định cảm giác cả người không dễ chịu. Vừa nãy một chiêu kia, ngoại trừ một số ít người, tuyệt đại đa số cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mặc dù là như là Nam Cung Khuyết cường giả loại này xem ra môn đạo, nhưng cũng không rõ ràng. Chỉ có Hàn Lập Huy, trong lòng càng rõ như kiếng. Không nghĩ tới, La Lập nửa năm này đã mạnh mẽ tăng trưởng tới mức này. Hàn Lập Huy trầm giọng mở miệng, trong lời nói mang theo một tia thưởng thức. Nam Cung Khuyết hơi ngẩn ngơ, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, có phần bất ngờ. Hàn Lập Huy trước kia là hắn đạo sư, hắn biết Hàn Lập Huy tính cách, muốn từ trong miệng hắn nghe được đối một người khen ngợi, cơ hồ là khói như lên trời. Ta chỉ nhìn rõ ràng, vừa nãy trong ngáy mắt, La Lập trên người gân cốt đang vặn bẹo kéo co lại, nhưng tức chính là có thể khống chế khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tấc bắp thịt, cũng không đủ tránh đi vừa nãy cú đấm kia. Hàn lão sư, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Khuyết khiêm tốn hỏi, lẽ nào đây là cái gì thiên môn công pháp? Không, đây chính là trụ cột nhất đánh chết kỹ xảo. La Lập tuy nhiên đã là cao đẳng võ giả, thế nhưng trước mắt mà nói còn cũng không hề học tập công pháp. Hàn Lập huy ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm La Lập, ngoài miệng giải thích, ngươi xem không sai, nhưng này đúng tối cơ bản. Khó khăn nhất là đối với thời cơ đem khống, cùng với tâm lý đánh cờ. Không có người nào dám ở thừa nhận lấy áp lực lớn như vậy dưới, còn có thể mặt không biến sắc. Bình thường võ giả, cho dù cường đại hơn nữa, đang đối mặt tử vong thời điểm, trong lòng cũng sẽ có phần bận sóng, sẽ hoang mang. Người ta đều không ngoại lệ. Chương 104, miễn tốn thời gian càng khỏi nói, La Lập còn lưng đeo 5 triệu lượng lớn giải ước kim áp lực. Hàn Lập Huy cười hỏi, nếu như ngươi tại La Lập tình huống này xuống, đối mặt với 5 triệu lượng lớn giải ước kim bồi thường, vẫn có thể tâm như chỉ thủy ư? Nam Cung Khuyết trầm tư một lúc, chăm chú lắc đầu, không thể. Không sai. Hàn Lập Huy thản nhiên nói, 5 triệu đối với ngươi ta hiện tại tới nói không coi vào đâu, nhưng đúng đối với bọn hắn tới nói, quả thực là khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn. Nếu như ta là hắn, ngay cả ta cũng không thể bình tĩnh lại tâm tình. Lý Thế Minh cũng không thể. Tên tiểu tử này tâm trí hơn người. Thứ hai, đưa ra quỳ xuống loại này tiền đặt cược nhưng thật ra là giả. 5 triệu mới là La Lập chân chính mục tiêu. Dùng này 5 triệu nhiễu loạn Lý Thế Minh tâm trí, Lý Thế Minh tuyệt đối sẽ xuất hiện một ít vấn đề nhỏ, tại vừa vặn lưỡng bại câu thương liều mạng trong, quả đấm của hắn chậm 1/10 giây. Những vấn đề này ngươi ta xem ra nhỏ bé không đáng kể, nhưng là La Lập bén nhạy bắt lấy điểm này hầu như cực kỳ bé nhỏ trên lệnh, sau đó đem hắn phóng to, cuối cùng dẫn đến trở thành quyết phân thắng thua then chốt. Thứ hai, Hàn Lập Huy hôm nay tựa hồ phá lệ hưng phấn, liên qua Nam Cung Khuyết đều chưa từng thấy hắn hưng phấn như thế một mặt. Hàn Lập Huy nói tiếp, vừa nãy cái kia bước lướt cũng không phải là cái gì công pháp, mà là đem tự thân mỗi một khối huyết nhục, xương cốt đều khống chế đến mức tận cùng, làm ra hoàn mỹ động tác, có thể xương cẩn thận tỉ mỉ. Võ giả đa số đem toàn bộ tinh lực tập trung ở thực lực tăng cường mặt trên, rất ít người chú ý tới đánh lộ trong, một ít tỉ mỉ kỹ xảo. Coi như là có người chú ý điểm này, làm cũng không La Lập tốt. La Lập ở phương diện này tuy rằng không tính là hoàn mỹ, thế nhưng là vượt xa các ngươi ở đây tất cả mọi người. Hắn giống như là bãi săn bên trên nhạy cảm thợ săn, có thể bắt lấy đối thủ phạm vào tiểu sai lầm, mà nho nhỏ này sai lầm, thường thường chính là một đòn chí mạng. Ngươi hiện tại đã biết do ý tứ của ta ư? Hàn Lập Huy ngự trọng tâm trưởng nhìn xem Nam Cung Khuyết. Nam Cung Khuyết như có điều suy nghĩ gật đầu. Lần trước cực hạn trại huấn luyện ngươi chưa tiến vào, lần này ngươi hay là cảm giác mình nắm chắc, nhưng là ngươi sai rồi, lần này ngươi như thường sẽ đối mặt cường địch, mà cái này cường địch thậm chí muốn so trước đây hết thể ngươi đã gặp càng thêm khủng bố. Ta hy vọng các ngươi tất cả mọi người đem trạng thái tốt nhất lấy ra đi tranh cướp hai cái này danh lệch, mới không phụ ta Hải Tân Gen Đại học danh tiếng. Nam Cung Khuyết thụ giáo gật đầu, lão sư ngươi nói đúng lắm, ta nhất định sẽ chú ý. Hàn Lập Huy bên này đối thoại không lớn thế nhưng cũng không nhỏ, rơi vào mỗi người trong lỗ tai. Tống Giai Giai bất khả tư nghị nhìn qua La Lập, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệnh, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Hàn Lập Huy mà nói, tại nàng trong đầu không ngừng xoay quanh. Hắn nói những kia kỹ xảo, đồ vật, thậm chí Tống Giai Giai liền nghe đều chưa từng nghe tới, liền tiếp xúc đều chưa từng có. Mà La Lập lại tại trên một điểm này sắp đăng phong tạo cực, có thể tại Hàn Lập Huy khẩu ở bên trong lấy được như thế ca ngợi tán thưởng người, cơ hội là đã ít lại càng ít. Nàng vốn cho là mình coi như không bằng La Lập, cũng không đến nỗi bị bằng quá xa. Trước đó vẫn có thể nhìn phía lưng hắn, mà bây giờ Tống Giai Giai hầu như cảm giác mình cùng La Lập hoàn toàn là hai cái thế giới, tuyệt nhiên người khác nhau, tuyệt nhiên bất đồng tầng thứ. Phải biết trước đó nàng mới là đám người chú mục chính là tiểu tử, mà La Lập thậm chí ngay cả Hải Tân Gen Đại học ngưỡng cửa đều tìm tòi không tới, bị người châm chọc khiêu khích rất rưởi. Mà bây giờ nàng đã liền đối phương bóng lưng đều không thấy được, loại này to lớn tâm lý chênh lệch để Tống Giai Giai thở dốc đều cảm giác được trong lòng chua xót, không cam lòng lại oán hận. Nàng đem ký thác chỉ có thể ký thác Lý Thế Minh trên người, nàng vốn cho là Lý Thế Minh nhất định sẽ thay nàng nở mày nở mặt, tương lai không xa, nàng vẫn là chịu đến tất cả mọi người ước ao, chịu đến tất cả mọi người đố kỵ, nhất định trở thành nhân thượng nhân, quý thái thái. Người đó biết mình dính vào người đàn ông này, tại trước mặt người khác diêu võ dương ai, nhưng là tại La Lập trước mặt, chỉ là một cái liền ba chiêu đều đi bất quá đồ bị thịt. Sau ngày hôm nay, e sợ nàng Tống Giai Giai thật sự sẽ trở thành đám người trong miệng, có mắt không tròng nữ nhân ốc. Có thể buông tha như thế một cái thiên tư chắc việt hắc mã, còn có cái gì so cái này càng biệt khuất sự tình? Tại sao? Tại sao? Ta không cam lòng. Nhìn xem Đường Hinh cùng La Lập khanh khanh ta ta bộ dáng, Tống Giai Giai trong lòng oán hận cùng đấu kỵ, cơ hồ khiến nàng đã bị mất phương hướng tâm trí. Lý Thế Minh từ sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền không nói một lời, cả khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, sắc mặt như cho tàn. 5 triệu. Ngẫm lại cái này, Lý Thế Minh hầu như đều đau lòng khó mà hô hấp, can đảm đều đang run rẩy. Loại này khoản tiền lớn, đối với Lý Thế Minh tới nói đều là không thể gánh nặng áp lực. Hắn nhiều năm như vậy, cũng không tích góp xuống bao nhiêu. Thêm vào tập đoàn, gia tộc hàng năm cho tài nguyên, bạn bạc đoán chừng cũng mới số này. Hiện tại, toàn bộ đều phải chắp tay cho không La Lập. Đáng giận hơn đúng, 5 triệu, vẫn là Lý Thế Minh chính mình nói ra. Nghĩ tới đây, Lý Thế Minh hối hận phát điên đi, hận không thể cho mình hai bàn tay. La Lập hé mắt đi tới Lý Thế Minh trước mặt, mang trên mặt một nụ cười, "An cức, đúng chính ngươi đến, hay là ta cho ngươi an phúc?" Nghe La Lập trêu chọc, Lý Thế Minh cả người run lên, kỳ lạ hầu như bốc khói, suýt chút nữa phun ra máu. Phân hắn đúng tuyệt đối sẽ không ăn, nếu hắn không là còn làm sao đặt chân, còn làm sao kế thừa Lý gia tập đoàn. E sợ cha mẹ hắn cũng kiên quyết sẽ không đáp ứng. 5 triệu. Rõ ràng trong ngày, đánh vào trường học tài khoản. Lý Thế Minh cắn chặt hàm răng, lời nói câu chữ hầu như từ răng trong hàm răng trên ra, cũng không quay đầu lại rời khỏi huấn luyện quán. Tối hôm nay, hắn chính là được chính mình cha mẹ đánh gãy chân, cũng phải đem này 5 triệu lấy ra. Nếu không thì sẽ gặp phải trường học trách phạt, thậm chí khai trừ. Tống Dài Dài cũng sắc mặt lúng túng, không tốt trở lại nơi này tiếp tục chờ đợi, đi theo Lý Thế Minh phía sau một khối đi ra ngoài. Người chung quanh không khỏi hâm mộ nhìn xem La Lập. Vừa nãy bọn này học viên hạt giống đã nhận được trường học vài trăm ngàn lời khen, đã hưng phấn không ngậm mồm vào được. Hiện tại La Lập một cái từ Lý Thế Minh bên kia thắng được 5 triệu khoản tiền lớn. Nói đúng không ước ao đó là không có khả năng, thế nhưng ước ao đúng ước ao, không ai có thể dám đi có ý đồ. La Lập vừa nãy biểu lộ ra thực lực, ép cho bọn họ khó mà thở dốc. Động thủ có ý đồ trước đó, được nhìn xem chính mình một cái mạng có đủ hay không. Lão sư, La Lập đi tới Hàn Lập Huy bên người, ta hiện tại có thể xin 3 tháng kỳ nghỉ sao? Ta sẽ hướng trường học báo cáo chuẩn bị. Ngươi đã có huấn luyện của mình phương pháp, ta cũng không ngăn trở ngươi. Hàn Lập Huy nhíu nhíu mày, bất quá, ngươi phải cho ta một cái địa chỉ. Bất cứ lúc nào giữ liên lạc, một khi xuất hiện phiền phức, tức khắc liên hệ ta. Bây giờ La Lập, tại Hàn Lập Huy trong lòng phải so với bình thường học viên trọng yếu, có thể nói là học viên hạt giống bên trong hạt giống. Hơn nữa La Lập lại đúng học sinh của hắn, hắn đương nhiên muốn xem trọng. Một khi La Lập thật sự trúng cử cực hạn trại huấn luyện, hắn cái này làm lão sư cũng sẽ có lớn lao có ích. Đa tạ lão sư. La Lập trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một chút La Lập nói tiếp, ta nghĩ đem ta huấn luyện phòng miễn tốn thời gian, toàn bộ chuyển cho Đường Hinh. Đường Hinh hơi dương ra cái miệng nhỏ, mập trộm, của ta đủ. Không cho phép nói nhau nhau, nghe lời. La Lập cố ý nghiêm mặt, nghiêm nghị trừng nàng một mắt. Nha. Đường Hinh bẹp bẹp cái miệng nhỏ, ngoan ngoãn ngậm miệng. Cái này đúng là không có vấn đề. Chỉ muốn các ngươi không ý kiến. Hàn Lập Huy gật đầu, một lời đáp ứng luôn. Chương 105, làm một món lớn xin xong nghỉ ngơi, lại bị Đường Hinh hảo hảo dặn dò xuống không phải ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. La Lập mới xem như là chân chính leo lên Ngọa Long Sơn hành trình. Thái Sơn, được gọi là danh sơn đứng đầu cũng không quá đáng, từ cổ chí kim, có bao nhiêu phong công vĩ nghiệp hoàng đế đi lên núi Phong Thiện, thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất. Nơi đây địa linh nhân kiệt, danh môn đại sĩ, lui tới, ở chỗ này lưu lại đếm cũng đếm không xuể náo vật. Đại thời đại mở ra sau, nơi này còn gọi là dị thú cùng võ giả thiên đường. Sản xuất nhiều dị thảo, dị thú ở nơi này chịu đến linh khí tầm bổ, cũng dễ dàng hơn sinh ra huyết tinh. Một tuần lễ sau, trong rừng rậm, xì xì, một bóng người tại rừng rậm bụi cỏ, trên thân cây nhanh chóng lấp lánh, tốc độ thật nhanh giống như ám dạ tinh linh. Ánh đao tỏa ra, La Lập đổ ngang dưới, hai tay vũ động. Lệ ảnh chiến đao tại trên tay hắn phóng ra dày đặc đao mưa, lít nha lít nhít, đan dệt thành gió thổi không lọt bóng lớn, như bẻ cảnh khô rơi vào một con lê hoa hỏa diễm mèo trên người. Con này toàn thân bộ lông hoa râm, có tới nhân đại lê hoa hỏa diễm mèo, trên người đã máu me đầm địa. Phốc phốc, lại là hai đạo ánh đao chém tới, góc độ cực kỳ xảo quyệt, trực tiếp chém đứt lê hoa hỏa diễm mèo hai chân. Gãy vỡ xương cốt từ da thịt xuống chui ra, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Lê hoa hỏa diễm mèo bị đau, rít gào một tiếng, thả người nhảy lên hạ lạc trên tầng cây, giữa không trung nó đồng thời triển khai cái miệng lớn như chậu máu. Đỏ thắm hỏa diễm ánh sáng tại nó cổ họng nơi sâu xa sáng lên. Ầm ầm, liên tiếp ba cái đầu lớn nhỏ hỏa diễm cầu đột nhiên phun đi ra, thiêu đốt lửa cháy hùng hực, hướng về La Lập cực nhanh đi qua. Lên keng. La Lập cánh tay vung lên, trong tay lệ ảnh chiến đao phảng phất chính là hắn cánh tay thứ ba cánh tay, đã bị hắn huấn luyện lô hỏa thuần thanh. Cao đẳng dị thú, liền bản lãnh này không nên. Đao hoa tỏa ra, trong nháy mắt đem này ba viên hỏa diễm cầu cho đánh cho nổ tung. Phúc. Nổ tung qua đi sinh ra hỏa diễm dư sóng, dĩ nhiên căn bản không tán loạn, ngược lại càng thêm mãnh liệt, dương nhanh múa vút hướng về La Lập đập tới, tạo thành hư huyễn hỏa diễm lang trảo, mạnh mẽ đánh trên ngực La Lập. Leng keng. La Lập trên người xiêm y tại 1 phần 10 giây bên trong, đã bị thiêu đốt thành vô số cháy đen đen xám, đột vào màu tím đậm huyền tinh chiến giáp bên trên. Nồng nặc sóng nhiệt kéo tới, để La Lập hầu như thật mắt không mở, cảm giác bộ mặt của chính mình bộ lông đều chuyển đến một mảnh bị khét. Cũng may, nay hỏa diễm sức mạnh toàn bộ được huyền tinh chiến giáp hấp thu. Nhưng dù cho như thế, La Lập cũng là được chấn động đến mức rút lui 2-3 bước, gương mặt giật mình. Mẹ kiếp, không nghĩ tới Lê Hoa hỏa diễm mèo còn loại này hậu chiêu. La Lập thầm mắng một tiếng, nhắc nhở chính mình, quả nhiên cao đẳng dị thú cũng không phải kẻ tầm thường, nếu như không có chiến giáp lời nói, ta đoán chừng hiện tại cũng được đốt giá chóc thịt bong. Tại trong rừng rậm nguy hiểm trọng chất, hơi chút có một cái chủ quan, hay là tiểu khả năng chết ở chỗ này. Bao nhiêu chết ở săn giết dị thú trên đường võ giả, cũng không phải tao ngộ thực lực mạnh dị thú được săn giết, đều là tại đây hơi không chú ý trong nháy mắt, cũng đã mất đi tính mạng. La Lập như quả không có huyền tinh chiến giáp, e sợ vừa nãy tuyệt đối sẽ trọng thương. Một mình một người lại tại này trong rừng rậm bị trọng thương, muốn đi ra ngoài thực sự quá khó khăn, rất có thể trực tiếp chôn thây tại dị thú trong miệng. Cái kia Lê Hoa hỏa diễm mèo trí tuệ không so với người kém, thấy La Lập trúng rồi của mình tuyệt chiêu dĩ nhiên lông tóc không tổn hại, nó lập tức phán đoán ra được người này không dễ trêu chọc, thân hình mau bỏ đi chớp giật, bay thẳng đến chỗ rừng sâu bỏ chạy. Còn có thể cho người chạy hay sao? La Lập mắng một câu, gấp đuổi tới. Tại trong rừng rậm trọn vẹn huấn luyện một tuần, chết ở La Lập dưới đao dị thú có ít nhất hơn 100 con. Thực lực của hắn cũng trong khoảng thời gian này tăng nhanh như gió, đặc biệt là tốc độ, tại không ngày không đêm tiêu hao, cùng với rèn luyện trong, La Lập tốc độ rèn cường hóa độ đã đạt đến gấp 19 lần, chạy lên thật giống một trận cuồng phong. Chỗ đi qua, chung quanh bụi cỏ đều bị La Lập mang theo cuồng phong đè nhào trên đất. Tuy rằng trong rừng rậm cỏ dại, thân cây che kín đường đi, nghiêm trọng trở ngại La Lập tốc độ, nhưng đúng tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, một cái chớp mắt liền đuổi theo trốn chạy Lê Hoa Hỏa Diễm Mèo. Chết. La Lập thân hình liên tiếp mấy cái lấp lóe, dựa vào đến Lê Hoa Hỏa Diễm Mèo trước mặt, giơ tay chém xuống, mạnh mẽ chém đánh tại Lê Hoa Hỏa Diễm Mèo trên cổ. Xì xì. Rất nhiều tiên huyết phun đi ra, Lê Hoa Hỏa Diễm Mèo thân hình run lên, theo tiếng ngã xuống đất, trong nháy mắt mất mạng. Này đúng thứ hơn 20 con cao đẳng dị thú. La Lập đem đầu mèo cho cuộn vào không gian trong túi leo lưng. Lê Hoa Hỏa Diễm Mèo đại lượng giá trị đều là tại nó trong đầu, thân thể đều là vô bổ. Đầu của nó có thể làm thuốc, có thể trị liệu ung thư. Đúng trên thị trường phi thường thiếu lưa thưa chả có gì. Thêm vào con này, cao đẳng dị thú tài liệu giá trị đều đã có hơn 200 vạn. Thế nhưng trên người ta tiêu hao vật phẩm cũng không ít, tương lai 3 tháng đều phải ở chỗ này vượt qua. Internet tiếp mời, bài viết, nói không sai, Ngọa Long Sơn chúng quanh đây toàn bộ là cao đẳng dị thú, quá thích hợp ta huấn luyện. Tiếp tục. La Lập lần thứ 2 bước vào trong rừng rậm. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt lại qua 2 tuần lễ. Ngọa Long Sơn dưới chân núi bên đầm nước duyên, một cái tiểu đội võ giả chính ở chỗ này nghỉ ngơi. Lửa trại lượn lờ, mặt trên đắp giá gỗ nhỏ bên trên ăn mặc vài con dị thú thi thể. Trước mắt này dị thú thịt được nướng dầu mỡ bóng loáng, bên ngoài xốp giòn trong mềm, nhìn qua thập phần mê người. Cha cha, ở đằng kia trong thành thị nhưng ăn không được loại này mỹ vị. Song đầu nhưu đùi bỏ thịt. Một cái đầu chọc võ giả sờ sờ cũng không tồn tại tóc, con mắt đều tại tỏa sáng. Cũng không phải sao. Một ít cao cấp nhà hàng, mẹ này bàn song đầu nhưu thịt đều cần mấy trăm khối, ta xem, là hoàn toàn đang dự tiền. Lớn tuổi dâu cá chê võ giả, hùng hùng hổ hổ một tiếng, nhìn qua tư tư văn văn, nhưng là lời nói không một chút nào nhã nhặn. Người khoan hãy nói. Cái kia đầu chọc võ giả cười mắng, lần trước nhà ta cái kia xú tiểu tử, theo đuổi một cô nương. Hỏi ta muốn 5.000 đồng tiền, một cái liền xài hết. Này xú tiểu tử, năm đó ta truy con mẹ nó thời điểm, cũng hoa không tới nhiều tiền như vậy. Ha ha ha. Nói tới chỗ này, tiểu đội võ giả đều cười to. Rất nhiều võ giả đều có gia đình của mình. Vì gia đình của mình, những võ giả này cũng không thể không quanh năm đi ra săn giết dị thú nuôi gia đình. Bất quá phần lớn võ giả gia đình đều phải so bình thường gia đình hoàn cảnh điều kiện ưu việt rất nhiều. Võ giả có thể nói là kiếm lợi nhiều nhất nghề nghiệp. Đầu chọc võ giả mà nói, phản phất khơi dậy đường võ giả tư niệm tình, đều dồn dập kết nối thông tin khí cùng người nhà liên hệ, hoặc là nắm người xuất ra bức ảnh. Thủ lĩnh, đầu chọc võ giả nhìn xem dâu cá chê, lần này nhiệm vụ sau, ta khả năng liền về hưu. Đã 45 tuổi, xem ra đời này không thể nào lại tiến vào cấp chuyên gia võ giả. Dâu cá chê ân một tiếng, nhìn một chút chung quanh mấy cái lao huynh đệ. Bọn hắn lúc tuổi còn trẻ đều cùng nơi đi ra chém giết, đã trải qua bao lâu đồng sinh cộng tử mới đi ra lão huynh đệ. Hiện tại đa số thành gia lập nghiệp, nhi tử đều trưởng thành được rồi. Nghe được chính mình lão huynh đệ phải về hưu, trong lúc nhất thời, không khí trong đội ngũ có phần thương cảm. Thừa dịp lần này, cản nữa một lần lớn. Nhiều săn giết điểm dị thú, cho chúng ta mọi người kiếm đủ dưỡng lao tiền. Dâu cá chê mạnh mẽ gầm khẩu xong đầu nhu chân, một bên ngai vừa nói. Nói còn chưa dứt lời, giống. Một tiếng kịch liệt rít đảo, đột nhiên do phương xa truyền đến. Phạm vi 100 mét đều đang chấn động, thật giống mặt đất đều nhanh cũng bị chấn động đến mức giãn nước, cắt bay đá chạy, nói vụn bay loạn. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng hàng cây cối liên miên thành phiến ngã xuống, khí thế như sấm. Chí ít cũng là cao đẳng cấp A dị thú, thậm chí càng mạnh hơn. Động tĩnh như vậy, sợ đến bọn này tiểu đội võ giả giật mình. Mỗi người sắc mặt căng thẳng, như gặp đại địch. Dâu cá chê nắm lấy vũ khí của mình, sắc mặt tái xanh, chìm đến mức tận cùng. Đầu chọc nhưng là gương mặt khổ bức, hoảng sợ nhìn xem sắp lao ra cái kia quái vật khổng lồ, chen ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Mới vừa nói cạn một mà lớn, liền tới một cái lớn. Con này dị thú, thật là quá lớn điểm. Chương 106, sống sót sau hai nạn ẩm. Tại tiểu đội võ giả nhìn chăm chú dưới, con kia quái vật khổng lồ rốt cuộc đạp vỡ thân cây bỏ ra. Còn không thấy rõ con này dị thú tướng mạo, ở đây võ giả cũng cảm giác được bầu trời bỗng nhiên ảm đạm đi. Con kia dị thú hầu như có tới chừng 10 thước cao, khủng bố thân hình dưới ánh mặt trời hình chiếu xuống cái bóng, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, khí thế bức người. Đúng, đúng hồng hoang mãnh tượng. Dâu cá chê chỉ là liếc mắt nhìn, mơ hồ cảm giác được này dị thú tựa hồ rất là quen thuộc. Hắn lại định thần nhìn lại, biểu lộ nhất thời biến sắc. Con này dị thú trên người, toàn thân đều là được hắc bàn tay ánh màu tím đại vảy nhỏ bao trùm, nhìn qua rất là thâm hậu, da thô thịt áo. Một đôi ngà voi bốn lượn hướng lên trời, ngà voi trên ngọn lập lòe sắc bén hàn mang, uy thế bức người. Hồng hoang manh tượng chỗ đi qua, bất kể là cỏ dại cây cối, vẫn là cứng rắn vô cùng bản thạch, đều bị giẫm đạp thành bột mịn, liền một cái hoàn chỉnh đều không có để lại, hoàn toàn là phá hoại cơ khí. Bọn này võ giả nhìn thấy hồng hoang manh tượng trong nháy mắt, liền lập tức mất đi chiến đấu dục vọng. Tuy rằng hồng hoang manh tượng cũng là cao đẳng cấp B dị thú, nhưng tuyệt đối không phải bình thường cao đẳng dị thú có thể so sánh. Nó nắm giữ khủng bố sức phòng ngự, hơn nữa sinh mệnh lực cực cường. Từ nơi này hai tấc sau vảy giáp cũng có thể thấy được đến. Cùng đẳng cấp võ giả trong, không ai nguyện ý trêu chọc cái này mạo hiểm. Cấp chuyên gia võ giả lại khinh thường ở giết loại dị thú này, thế là hồng hoang manh tượng có thể được xưng là đúng Ngọa Long Sơn phụ cận một phương bá chủ, hung hăng càng quái, tứ vô kỳ đạn. Chạy. Dâu cá chê hầu như cũng không quay đầu lại quát to một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Đùa giỡn. Đừng xem cái kia quái vật khổng lồ thân thể khổng lồ, thế nhưng tốc độ không một chút nào chậm, bắt đầu chạy thật giống như di động với tốc độ cao đại sơn, mạnh mẽ đâm tới, được cọ đến một điểm ra võ giả, nhẹ thì đoạn cánh tay thiếu chân, nặng thì trực tiếp được nghiền thành một bịt. Đầu chọc võ giả cũng là quay đầu bỏ chạy, một điểm ham chiến tâm tư đều không có. Hồng Hoang manh tượng tính công kích lại mạnh, chạy chậm một chút bị đuổi kịp, vậy coi như đúng gặp vận rủi. Chính lúc dâu cá chê võ giả nhất mã đương tiên chạy trốn, cũng sắp phải biến mất không còn tăm hơi thời điểm. Đầu chọc đông nhiên ở phía sau gọi hắn lại, thủ lĩnh, chờ một chút. Chờ cái gì các loại nhà, thoát thân quan trọng. Chậm chịu đợi đến bị người nhặt xác. Dâu cá chê mắng một câu. Thủ lĩnh ngươi xem. Đầu chọc đuổi tới kéo lại dâu cá chê, chỉ vào con kia hồng hoang manh tượng nói, nó thật giống bị thương. Dâu cá chê nghe vậy, lúc này mới quay đầu nhìn tới. Đúng như dự đoán, con kia hồng hoang manh tượng đụng gãy cây cối sau khi chạy ra ngoài, liền lung la lung lay, lảo đảo nghiêng ngả hướng về đầm nước chạy đi. Dưa hấu lớn nhỏ mắt thú bên trong tràn ngập sợ hãi, thật giống nhìn thấy cực kỳ khủng bố đồ vật. Trên người nó da chóc thịt bong, vòi voi cũng đứt gãy, trên người vậy khắp nơi nổ tung, máu me đầm địa. Một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, từ hồng hoang manh tượng phần lưng một mực lan tràn bụng dưới, cơ hồ đem nó mở ngực bể bụng. Mọi người khi nào từng thấy, có thể xưng ngọa Long Sơn một phương bá chủ hồng hoang manh tượng rơi xuống như thế chán nản kết cục, không khỏi trong lúc nhất thời sững sờ rồi. Cái này to con, dĩ nhiên cũng có thời điểm chạy trốn, dâu cá chê có thể nói là bị hại nặng nề, đối với nó ghét cay ghét đắng. Hắn không ít đồng đội trước đây đều chết ở hồng hoang mãnh tượng thiết để xuống. Bởi vậy hôm nay nhìn thấy hồng hoang mãnh tượng bị trọng thương, trong lòng thậm chí có từng kia vui vẻ xông lên đầu. Chẳng lẽ ngọa Long Sơn xung quanh lại nữa rồi cái gì lợi hại hơn dị thú đầu chọc suy đoán. Dâu cá chê sờ môi, khó nói. Ai nguyện ý đi trêu chọc người này? Cấp chuyên gia võ giả trước mắt, như chúng ta như vậy cao đẳng võ giả, trốn đều tránh không kịp. Trừ phi là dị thú tranh giành địa bàn, cái này to con thua được chạy ra. Nói tới chỗ này, dâu cá chê ánh mắt sáng lên, đột nhiên có ý nghĩ, chúng ta đi qua. Đầu chọc tựa hồ đoán được ý nghĩ của hắn, trong lòng hoảng hốt, thủ lĩnh, ngươi sẽ không phải là muốn đánh con này hồng hoang mãnh tượng chủ ý. Đầu chọc tay có chút run rẩy. Quanh năm sinh động ở xung quanh võ giả, đều bị con vật khổng lồ này đã tạo thành rất nghiêm trọng bóng ma trong lòng, bao nhiêu đồng đội chết ở nó thiết để xuống, hoặc là được nó sắc bén răng nanh đâm xuyên qua lồng ngực. Đưa lên miệng ngươi không cần nó thật giống bị trọng thương, dâu cá chê giật mình, thời cơ không thể mất. Con này hồng hoang mãnh tượng giá trị, chí ít cũng đang hơn 60 vạn. Hơn nữa, con này hồng hoang mãnh tượng sống sót đủ lâu, ăn nhiều như vậy dị thảo, chiếm lấy nhiều như vậy linh khí phong phú bảo địa, rất có thể có huyết tinh sinh ra. Được dâu cá chê vừa nói như thế, tiểu đội còn lại đội viên đều tâm chuyển động. Một con dị thú, hơn 60 vạn. Hơn nữa con này dị thú vẫn là trọng thương, hơn nữa một khi tuân ra huyết tinh mà nói, bọn hắn thật sự cũng có thể về hưu di hưởng tuổi thọ rồi. Hồng hoang manh tượng huyết tinh, giá trị chí ít cũng là con số hàng triệu. Liều mạng, phạm này một món lớn. Cái gì cũng không cần buồn. Động thủ. Dâu cá chê chấn động quát một tiếng, ổn định mọi người tự tin, xông lên trước, từ không giữa áp xúc trong túi đeo lưng rút ra một thanh đê dài trường đao. Bước đi như bay hướng về hồng hoang mãnh tượng vào tới. Đầu chọc còn có mấy cái võ giả, quyết tâm trong lòng, cắn chặt hàm răng cũng theo sát sông lên trên. Cái kia hồng hoang mãnh tượng mắt thấy đột nhiên hướng giết ra đến mấy cái võ giả, nhất thời đoán được ý đồ của bọn họ. Những này quanh năm nằm ở nó dâm vi bên dưới run rế, hôm nay lại dám có ý đồ với nó. Chết để chọc giận hồng hoang mãnh tượng. Dưa hấu lớn nhỏ mắt thú bên trong bắn ra điên cuồng lệ khí, hồng hoang mãnh tượng đột nhiên mở ra miệng rộng, gầm hét lên, cường chống đứng lên, như một tòa di động với tốc độ cao đại sơn, va về phía dâu cá chê đám người. Tốc độ của nó rất nhanh, hình thể lại đầy đủ khổng lồ, khiến người ta muốn tránh cũng không kịp. Một tên võ giả lúc này được đụng phải bay ra ngoài. Những này thành gia lập nghiệp võ giả đều không nỡ bỏ lấy tiền đi mua chiến giáp cùng với tốt vũ khí, phần lớn tiền đều cầm nuôi gia đình. Không có chiến giáp gia trì, người võ giả kia lúc này được đụng phải phi cước chừng mấy thước, trên người xương cốt vỡ vụn hơn 20 khối, trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực, người bị thương nặng. Xem dáng dấp kia, cho dù hắn không chết, về sau cũng sẽ hạ xuống tàn tật. Nhưng cũng chính vì như thế, dâu cá chê càng là sát tâm đều lộ. Một cái linh xảo né tránh, tránh đi hồng hoang mãnh tượng vòi voi mảnh bùng, vọt thẳng đến hồng hoang mãnh tượng dưới cằm nơi. Chết đi cho ta. Dâu cá chê lệ quát một tiếng, hai mắt mở tròn vo, giơ tay chém xuống, trong tay trưởng loan đao vẽ ra tia sáng chói mắt, mạnh mẽ đâm vào hồng hoang mãnh tượng dưới cằm nơi. Hồng hoang mãnh tượng chỗ chí mạng ở này dưới cằm. Hết thảy võ giả nằm mộng cũng muốn giết nó, làm sao có thể không biết. Chỉ tiếc trước đây này hồng hoang mãnh tượng không như hôm nay nặng như vậy thường, các loại vẫn không có tới gần nó đã bị giẫm đạp thành thịt băm. Xì xì. Cái kia trưởng loan đao hầu như đâm vào hồng hoang mãnh tượng hai thước. Tiên huyết thật giống được nặng đi ra như thế tùy ý phun, đem dâu cá chê toàn thân nhuộm được huyết hồng, cả người đều giống như tại tiên huyết bên trong ngâm qua, nhìn thấy mà giật mình. Chỉ là đáng tiếc, hắn tuy rằng thực lực đầy đủ, nhưng bị vướng bởi các loại vũ khí cấp không đủ. Có thể thương tích hồng hoang mãnh tượng, nhưng là muốn trực tiếp một đao giết chết nó, vẫn là quá khó khăn. Nếu như trừ đi chiến giáp cùng vũ khí, cao đẳng giữa các võ giả cho dù có chiến lệnh, cũng không phải là khác biệt một trời một vực. Nhưng là có tốt chiến giáp vũ khí gia trì, có võ giả thậm chí có thể phát huy ra mấy lần, thậm chí gấp 10 lần thực lực. Dâu cá chê bọn hắn rõ ràng không có. Vũ khí của hắn đã đầy đủ được, trên thị trường phải gần 800 ngàn. Nhưng cũng chỉ là thương tích hồng hoang mãnh tượng, lưỡi đao bị kẹt tại phá nát vảy trong, muốn lại tiến vào một tấc, còn khó hơn lên trời. Xung quanh võ giả, căn bản không có dâu cá chê loại kia dũng khí, vọt thẳng đến hồng hoang mãnh tượng tiết để xuống. Dâm dạp chẳng chịt lưỡi đao chém vào tại hồng hoang mãnh tượng phần lưng, nơi bụng. Hắn không thể đưa nó băng thành tám mảnh. Trong lúc nhất thời, hồng hoang mãnh tượng thân thể khổng lồ bên trên vết thương chồng chất, tất cả đều là vết đao, tiên huyết sông nhỏ như thế chảy xuôi, nhìn qua khủng bố, nhưng căn bản đối hồng hoang mãnh tượng không tạo được chí mạng sát thương. Song Vương trong lúc nhất thời rơi vào giằng co, hồng hoang manh tượng bị đau, trong lòng lệ khí tăng nhiều, rơi vào điên cuồng trạng thái, không ngừng vặn vẹo thân thể khổng lồ, bỏ rơi bỏ tới trên người nó võ giả, vung lên thiết để mạnh mẽ đá vào dâu cá chê trên người. Xoạt xoạt. Dâu cá chê một cái nhanh chóng tránh không kịp, chỉ cảm giác bắp đùi thật giống được vũ khí cùng đánh trong, đùi phải hồn cốt cách vỡ vụn thành từng mảnh. Bay tứ tung suốt 5-6 mét, nện ở bàn thạch bên trên. Trong tay trưởng loan đao thoát tay mà ra, mất vào trong đầm nước. Khu khu. Dâu cá chê phun ra một cái mang theo thịt băng huyết thủy, sắc mặt tái nhợt. Một cước này hầu như suýt chút nữa đạp chết dâu cá chê, hắn lồng ngực huyết dịch dâng trào, cổ họng thật giống phải nổ tung, trong đầu trống rỗng, chỉ nhìn thấy hồng hoang mãnh tượng đá văng tất cả mọi người, hướng về chính mình chém giết tới. Vậy đối theo hắn phần miệng dọc theo người ra ngoài sắc bén răng nanh bên trên, tràn ngập hơi thở của cái chết, cuồn cuộn phun trào, sắc bén đến đủ để xuyên thủng thế gian vạn vật. Muốn chết rồi. Dâu cá chê trong đôi mắt chảy xuôi xuống nước mắt, trong đầu hiện ra người nhà hình ảnh. Hắn đời này vì võ giả mà sinh, cũng vì võ giả mà chết. Trung quy đã bị chết ở tại dị thú trong miệng. Thời điểm này, dâu cá chê bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu đống nhiên trở nên ảm đạm. Hắn dùng ánh mắt còn lại cong lên, chẳng biết lúc nào, một đạo cái bóng màu đen dĩ nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, cái kia hình chiếu xuống cái bóng, che lại dâu cá chê ánh mắt. Đạo thân ảnh này, tại hạo nhật phát hòa xuống, trên người đường biển đều bị nhuộm bên trên một lớp biển vàng, thật giống chúa cứu thế như thế, khiến trong lòng người sinh ra muốn thần phục kinh hãi. Đột nhiên, bóng đen này từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến cho người tạt lưỡi, dường như lưu vẫn vậy, từ ngoài không gian hướng xuống đất đập xuống. Đây là dâu cá chê ngước đầu, khiếp ánh mắt từ từ trừng lớn, trợn to, trở nên tròn vo. Cái kia là một người. Ha, tìm ngươi đã lâu. Trốn ở chỗ này, lại bổn tượng, dùng ngươi hàm răng đội lên ta một cái đã nghĩ chạy. Chỗ nào dễ dàng như vậy? Theo này thân mang theo ý cười nhẹ nhàng thanh âm. Trong vòm trời thân ảnh sông mạnh thẳng xuống dưới, xung phong chi hung mãnh, tại trung quanh hắn sản sinh từng đạo nửa trong suốt xoắn ốc khí lưu, sắc bén sóng khí quyết tán, hung ác điên cùng sức mạnh cuốn đẩy ra, mạnh mẽ nện ở hồng hoang mãnh tượng đầu lâu bên trên. Ầm. Lưu vẫn như thế va chạm, cứng rắn không thể phá vỡ quái vật khổng lồ, một cái tôn hồng hoang mãnh tượng, thật giống được Thái Sơn áp đỉnh, đập cho thân thể run lên, đột nhiên quỳ ngồi xuống, phát ra một tiếng rên rỉ, mạnh như nó loại này bá vương, lại bị lực trùng kích số lượng ép động cũng không thể động. Cái kia lực trùng kích số lượng nện trên mặt đất, miễn cưỡng đem phạm vi 2 trượng mặt đất chấn động phải ao hám đi xuống, sóng khí xông tới qua đi, vừa mới hướng về 4 phương 8 hướng tán loạn đẩy ra, thổi bay cắt bay đá chạy, che kín bầu trời, tràn ngập ở xung quanh bầu trời trong, thật lâu cũng không cách nào tiêu tan. Thật lâu sau, hạo nhật hào quang mới đục vỡ cho bụi, chiếu xuống dâu cá chê đám người trên mặt. Dâu cá chê nằm nhoài tại bàn thạch bên trên, sững sờ hướng về hồng hoang mãnh tượng nhìn lại. Bụi mù tán loạn sau, một đạo thanh tú bóng người đứng ở hồng hoang mãnh tượng đầu lâu bên trên, từ từ hiện ra đường biển, trong tay lệ ảnh chiến đao dạng người rực rỡ, dường như lên trời phủ xuống chiến thần, không thể chiến thắng. Người này đúng. Dâu cá chê không thể tin nhu nhu chính mình con mắt, nửa ngày chưa hoàn hồn lại. Lại nhìn sang, mới vừa khắp nơi bừa bãi tàn phá hồng hoang mãnh tượng, trước mắt được mạnh mẽ lực trùng kích số lượng áp chế hãm sâu trên mặt đất trong hố sâu, trên phần đầu nổ bể ra dưa hấu lớn nhỏ hố máu, hầu như có thể nhìn thấy tủy não của nó. Nó bao trùm ở đầu bên trên nghiêm mật nhất thâm hậu nhất vậy, trước mắt bị xé nứt thành một mịn, vỡ tan không thể tả, dường như trang giấy giống như dễ vỡ, có thể tưởng tượng được vừa nãy một kích này sức mạnh, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Này, người này, hắn đã giết hồng hoang mãnh tượng. Dâu cá chê quỳ ngồi dưới đất, hầu như quên mất chính mình gãy chân nỗi đau, trên mặt tràn ngập nhất cổ sống sót sau hai nạn may mắn, suýt chút nữa khóc lên. Ta không có chết. Ha ha ha. Chương 107, truy sát chung quanh tiểu đội võ giả cũng đều là sống sót sau hai nạn may mắn, thần hồn chưa định. Bọn hắn còn là xa xa đánh giá thấp hồng hoang mãnh tượng lợi hại, vốn cho là hồng hoang mãnh tượng bị trọng thương, đúng quả hờ mềm. Ai biết hồng hoang mãnh tượng mặc dù là bị trọng thương, cũng xa không phải ở bề ngoài nhìn qua dễ dàng đối phó như thế. Dâu cá chê đúng tiểu đội trưởng, cũng là tất cả đội viên bên trong thực lực mạnh nhất, liền hắn đều bị trọng thương, mọi người vốn là cho rằng hôm nay đoán chừng phải chết ở chỗ này đi, chợt giết ra đến một cái gia hỏa, để cho bọn họ lại nhìn thấy hy vọng sống sót. Loại này trong lòng chênh lệch to lớn, cơ hồ khiến người phải mừng đến phát khóc. Liền ở đầu chọc võ giả mấy cái hưng phấn kích động phải kêu thành tiếng thời điểm. Ầm ầm. Hồng hoang manh tượng đống nhiên phát ra một tiếng rít gào thê thảm, thân thể cao lớn bắt đầu đung đưa, dĩ nhiên đống nhiên vươn mình, trực tiếp đem La Lập cho đánh bay đi. La Lập hai chân linh xảo tại hồng hoang manh tượng phần lưng nhẹ chút mấy lần, người nhẹ như yến, nhảy ra hai phía ngoài 10 mét, hạ lạc ở bên cạnh đại thụ trên thân cây. Người này còn chưa có chết, sinh mệnh lực quả nhiên đủ ngoan cường. La Lập chép miệng một cái, nheo mắt lại trầm giọng lẩm bẩm lầu bầu. Người ở chỗ này đều là trong lòng cả kinh. Cái kia hồng hoang manh thân voi thể cường tráng đại thực sự khó có thể tưởng tượng, La Lập một đao trực tiếp đem nó thiên linh cái cho chém nát, thậm chí có thể nhìn thấy vậy tầng tầng bao vây tùy não. Mặc dù là như vậy, hồng hoang manh tượng vẫn không có tuyệt khí tức. Hồng hoang manh tượng phảng phất biết mình bị trọng thương, không còn sống lâu nữa, hoặc là đúng thuộc về dị thú táo bạo lệ khí quái phá. Nó trong chớp mắt này dường như hồi quang phản chiếu, dâng lên toàn thân chút sức lực cuối cùng, hướng về La Lập xông tới giết. Vậy đôi sắc bén răng nanh uốn lượn hướng lên trời, hiện ra như kim loại quỷ dị lộng lẫy. Tốc độ của nó nhanh chóng, tại hồi quang phản chiếu thời điểm, hồng hoang mãnh tượng toàn thân tiên huyết cũng bắt đầu sôi trào, bốc cháy lên, sản sinh đạo đạo hỏa quang, đem nó thân thể cao lớn đều cho bao phủ, thật giống di động hỏa diễm sơn. Tinh huyết thiêu đốt xuống, hồng hoang mãnh tượng thực lực tăng lên dữ dội, tốc độ cũng là nhanh chóng vô địch. Lấy gần như sắp đến tốc độ âm thanh tốc độ, thẳng đến La Lập xung phong đi, thân hình khổng lồ ép đỉnh mà đến, dù là ai đều không tránh khỏi. Sắc bén răng nanh, mang theo khủng bố sông tới lực, mạnh mẽ đỉnh trên ngực La Lập. Keng. Tại Hồng Hoang Mãnh Tượng toàn thân thiêu đốt thời điểm, Dâu Cá Chê cũng cảm giác được đại sự không ổn. Hắn đối Hồng Hoang Mãnh Tượng hiểu rất rõ. Một chiêu này đúng dị thú thiêu đốt tinh huyết của chính mình, tiêu hao tuổi thọ tăng lên thực lực mình. Ý đồ muốn cùng La Lập đồng quy vu tận. Hồng Hoang Mãnh Tượng vốn là cao đẳng dị thú bên trong một phương bá chủ, trước mắt tinh huyết thiêu đốt thực lực càng là liên tục tăng lên, cái kia đỉnh đầu đứng cao đẳng võ giả, coi như là cấp chuyên gia võ giả cũng không dám đơn giản kế tiếp. Cẩn thận. Dâu Cá Chê phảng phất nhìn xem cuối cùng một cái phao cứu mạng, điên cuồng kêu to, âm thanh đều trở nên khàn khàn. La Lập muốn chết rồi, bọn hắn tất cả mọi người không thể sống. Có thể thành lúc đã chậm. Tiếng nói của hắn còn không truyền đi, Hồng Hoang Mãnh Tượng hai cái cùng nhau đều bốc cháy lên sắc bén răng nanh, mạnh mẽ đâm trên ngực La Lập, liên đối La Lập cả người đều bị đỉnh bay lên. Rầm rầm rầm. Chó cùng rứt dậu. Hồng Hoang Mãnh Tượng triệt để rơi vào điên cuồng, mất đi sự khống chế, đẩy La Lập trọn vẹn chạy hết tốc lực hơn 50m, lúc này mới một đầu đem hắn đánh vào trên vách núi. Ầm ầm ầm. Chính ngọn núi lớn đều tại ong ong vang vọng, bàn thạch không thành thật nước đập xuống, rơi vào kịch liệt lay động bên trong, thật giống phát sinh chấn động. Đá vụn cùng với ngói vụn, liên đối toàn bộ vách núi đều nổ bể ra, đưa hùng hổ đỉnh ao hãm đi vào có tới 3 thước sâu hang động, thanh thạch tại loại này cũng bố trùng kích vào, nhìn qua muốn so đậu phụ càng thêm yếu đuối. Đầy trời bụi mù che kín bầu trời, vừa vặn trở nên bầu trời trong xanh, lại bị dày đặc cho bụi bao trùm, đè nén khiến người ta không thở nổi. Dâu Cá Chê tiểu đội bọn này võ giả, tâm tình của giờ khắc này so với khí trời còn bết bát hơn, đầy mặt tuyệt vọng. Trong lòng bọn họ vừa vặn sinh xuất hy vọng sống sót, trong phút chốc lại bị đánh nát tan. Trơ mắt nhìn xem cuối cùng một cái phao cứu mạng La Lập, được Hồng Hoang Mãnh Tượng sắc bén răng nanh đâm vào lồng ngực. La Lập vừa chết, bọn hắn đều không sống nổi. Dâu Cá Chê sắc mặt trắng bệnh, mặt xám như cho tàn co quắp ngồi tại trên tảng đá. Trong lòng hắn rất rõ ràng, cái kia cái phao cứu mạng vừa chết, đã biết những người này một cái cũng đừng nghĩ chạy, toàn bộ đều phải bị Hồng Hoang Mãnh Tượng đạp thành thịt băm. Đại ca, đầu chọc võ giả trong ánh mắt cũng bị tuyệt vọng xâm chiếm. Đột nhiên, khu cụ, đau chết mất. Từ vách núi bên kia truyền đến một trận tiếng ho khan, thanh âm không lớn, nhưng là truyền vào Dâu Cá Chê mấy người trong tai, nhưng thật giống như lôi đình ở bên tai nổ vang, để cho bọn họ triệt để phát sợ. Dâu Cá Chê không thể tin rủi rủi con mắt, nhìn tới. Lúc này mới thấy cứng rắn vô cùng vách núi, miễn cưỡng được va ra một hình chữ đại, hình người hồ to. Vừa nãy người trẻ tuổi kia được sâu sắc lún vào hình người trong hồ lớn, chính ra sức từ trong hầm bò ra ngoài, trên mặt hắn tất cả đều là đau đớn vẻ, nhai răng trợn mắt, tức giận mắng, ta dựa vào, sắp chết còn muốn cắn ta khẩu, suýt chút nữa liền mạng của ta đều ném vào rồi. Cũng còn tốt, đuổi ngươi một ngày một đêm, xem như làm thịt ngươi. La Lập chật vật leo ra lỗ thủng, dẫm đạp tại Hồng Hoang Mãnh Tượng trên thi thể. Hồng Hoang Mãnh Tượng vừa nãy thiêu đốt tinh huyết, tuổi thọ tiêu hao hết, trước mắt đã chết bất đắc kỳ tử, chỉ còn dư lại dưa hấu lớn mắt thú chỗ chống vọng lấy mặt đất, thân thể của nó cũng làm đánh đi xuống, thô ráp ra thịt bao phủ thi thể của nó, tùng tùng khoa khoa, nhìn qua rất là buồn nôn. Hán không phải. Dâu Cá Chê trong đôi mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc, theo bản năng liếc nhìn đồng bọn của mình, thấy đầu trọc bọn hắn đều là cả đám trợn mắt há mồm, khóe mắt suýt chút nữa nứt toác. Vừa nãy một màn kia, tất cả mọi người nhìn rõ rõ ràng ràng. Tại Hồng Hoang Mãnh Tượng thiêu đốt tinh huyết, lưỡi bại câu thương xông tới xuống, La Lập cả người đều bị hút bay. Loại này xông tới sức mạnh cấp bậc có ít nhất hơn 40 lần. Bình thường cao đẳng võ giả, sớm đã bị đâm thủng lồng ngực, vỡ thành thịt băm rồi. Coi như là cấp chuyên gia võ giả, không chết cũng sẽ trọng thương thổ huyết. Lại nhìn La Lập, người này chính là mặt tức đến nổ phổi che ngực chửi má nó, tuy rằng nhe răng trợn mắt, nhưng nhìn qua đầy mặt tung dùng, phản phất không có chịu đến một điểm thương tích. Đại ca, người đánh ta một cái tát, ta phải hay không đang nằm mơ? Đầu chọc có chút sợ hãi nuốt nuốt nước miếng. Dâu Cá Chê làm bộ liền chuẩn bị một cái tát quất tới. Đầu chọc lại đem đầu co rụt lại tránh qua, còn là quên đi, ta hẳn không phải là đang nằm mơ. Hắn vẫn là người sao? Đầu chọc chỉ cảm thấy tê cả da đầu, sợ hãi nhìn chằm chằm La Lập, trong cơ thể huyết dịch ra tốc tuần hoàn, tựa hồ gặp được quỷ. Dâu Cá Chê cũng là tâm ầm ầm nhảy lên. Nhiều năm nhìn người kinh nghiệm, để Dâu Cá Chê nhìn ra, tên tiểu tử này hẳn là cao đẳng võ giả khoảng chừng, tuyệt đối không phải là cấp chuyên gia võ giả. Nếu như hắn là cấp chuyên gia võ giả mà nói, cũng không đến nỗi giết con này Hồng Hoang Mãnh Tượng gian nan như vậy. Nhưng nếu như nói La Lập là cao đẳng võ giả, hắn là một triệu cái không thể tin được, có cái nào cao đẳng võ giả có thể một thân một mình chém giết Hồng Hoang Mãnh Tượng? Phải biết đây chính là Ngọa Long Sơn một phương bá chủ, chết ở nó thiết đề dưới cao đẳng võ giả, tiên huyết hầu như có thể nhuộm đỏ Ngọa Long Sơn dòng suối. Cái nào cao đẳng võ giả thấy Hồng Hoang Mãnh Tượng không phải quay đầu bỏ chạy, có thể chạy được bao xa chạy bao xa, chỉ lo chậm một chút sẽ chết tại Hồng Hoang Mãnh Tượng trong miệng. Giá hỏa kia ngược lại tốt, dĩ nhiên buổi này đường đường Ngọa Long Sơn một phương bá chủ, trọn vẹn truy sát một ngày một đêm, đem nó đánh đúng chạy trối chết, xương mặt xương mũi, quá điên cuồng. Đúng lúc gặp thời điểm này, La Lập vừa nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào Dâu Cá Chê trên người. Người sau thân thể không tự chủ được run lên, huyết dịch đều cảm giác trở nên lạnh lẽo, sợ hãi trong phút chốc mọc đầy toàn thân. Chương 108, cao cấp huấn luyện phòng Dâu Cá Chê hầu như không cần nghĩ cũng biết, người này tuyệt đối không phải là bọn hắn tiểu đội có thể ứng phó. Gia hỏa này liền Hồng Hoang Mãnh Tượng đều có thể săn giết, muốn giết chết chính mình mấy cái, quả thực dường như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Liền coi như bọn họ tiểu đội toàn bộ trạng thái thời điểm, cũng không phải là đối thủ của La Lập, chớ nói chi là hiện tại cái này bức toàn bộ viên trọng thương. Giữa các võ giả, giết người đoạt bảo loại chuyện này, tại Ngọa Long Sơn lúc đó có phát sinh. Nghĩ tới đây, Dâu Cá Chê trong lòng càng khẩn trương lên, mất tự nhiên vặn vẹo dưới thân thể, nỗ lực bình tĩnh. Vị tiền bối này, Dâu Cá Chê nuốt nuốt nước miếng. Võ giả kế thừa chính là đại thời đại lúc trước tôn sưng, hiện tại tuy rằng nhiều hơn rất nhiều hoàn toàn mới xưng hô, thế nhưng rất nhiều gia tộc, thậm chí vương cấp võ giả bên trong xưng hô, đều dùng từ Trung Quốc cổ đại kéo dài lưu truyền xuống xưng hô. Ta muốn hỏi ngươi một chút nhóm. La Lập một mắt xem suốt mấy cái này võ giả tay chân luống cuống, nhìn mình kinh hoàng bộ dáng, hắn dừng chân lại, mỉm môi, Thái Sơn võ giả căn cứ làm sao đi nơi này có phóng xạ, máy truyền tin của ta không có tín hiệu, không lục ra được vị trí. La Lập giơ lên máy truyền tin trên tay. Dâu cá chê trong lòng thở phào nhẹ nhõm, người trẻ tuổi trước mặt này, tựa hồ cũng không hề địch ý, ở đúng ngữ khí của hắn trở nên càng thêm cung kính, từ nơi này hướng về phương bắc đi 300 dặm, là đến. Ừm. La Lập gật đầu, lại chỉ vào cách đó không xa còn gác ở lửa trại bên trên thịt nướng, những vật này là các ngươi. Không ngại, để cho ta nếm thử. Tại đây rừng sâu núi thẳm ngốc quá lâu, mỗi ngày ăn năng lượng dược thể, ăn miệng ta độc ghê ẩm. Tiền bối tự tiện, không nên khách khí. Dâu cá chê biểu lộ cổ quái nói. Bình thường cường giả, cũng sẽ không làm bình dị gần gũi. Không nghĩ đến người trẻ tuổi này không chỉ có rất dễ nói chuyện, tư duy cũng rất đúng đặc biệt, dễ hồng hoang mánh tượng sau, cái thứ nhất không đi hái tài liệu, ngược lại là lo lắng lên hắn thịt nướng. Vậy ta liền không khách khí. La Lập nuốt nước miếng. Một tháng tới nay, hắn vẫn bận huấn luyện một ngày một đêm, săn giết dị thú. Năng lượng đó dược tề tuy rằng có thể bổ sung năng lượng, duy trì thân thể tối cơ bản cần thiết vitamin, nhưng là thật sự là quá khó uống đi, tùy thân lương khô sớm đã bị hắn ăn không còn một ngống. La Lập ôm thịt nướng, ăn như hổ đói rất nhanh sẽ gặm được một con đùi bò, còn có chút ý do vị tận liếm liếm miệng, đem còn dư lại vài con đùi bò một mạch toàn bộ cất vào không gian của mình trong túi đeo lưng. Cơm nước no nê sau, La Lập mới bỏ ra gần 10 phút, đem hồng hoang mãnh tượng đáng giá tài liệu đem hái xuống. Ồ, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, lại là một viên dị thú huyết tinh. Lúc nói chuyện, một viên to bằng bàn tay màu tím huyết tinh, liền từ hồng hoang mãnh tượng quạt hương bổ trong thai lan xuống. La Lập phá lệ kinh hỉ, hắn sau đó lại nhíu mày, bất quá, con này ngu xuẩn tượng trước khi chết tiêu đốt tinh huyết, dẫn đến huyết tinh chịu ảnh hưởng. Phẩm chất không giống đó khác sao được rồi, thích hợp dùng. Nói chuyện, La Lập xoa xoa huyết tinh bên trên vết máu, thuận tay nhét vào ba lô. Tình cảnh này, nhìn dâu cá chê mấy người con mắt đều sáng, tỏ rõ vẻ ước ao. Lại nghe được La Lập nửa câu nói sau, từng cái nhe răng trợn mắt, suýt chút nữa ngất đi. Đường võ giả đời này cũng không thấy được mấy cái huyết tinh, chớ nói chi là cao đẳng dị thú huyết tinh, có thể có được một viên huyết tinh, đều có thể nói là mộ tổ bốc lên khói xanh. Người này ngược lại tốt, lại vẫn ngại đông ngại tây, nhìn hắn cái kia đầy mặt ghét bỏ răng rắc, e sợ hồng hoang mãnh tượng tại dưới cựu tuyển đều tức giận không ngủ được. Thu thập xong tài liệu chủ yếu, còn dư lại thi thể La Lập không lúc đích. Đối với La Lập tới nói, còn dư lại những tài liệu kia, thu thập lên làm phiền phức, làm tốn thời gian, có những thời giờ này chi bằng cứ đi tìm một con dị thú giết, tới đều so sánh nhanh. La Lập vô hồng hoang mãnh tượng thi thể, còn dư lại tài liệu, tựu xem như ta ăn các ngươi đuổi bỏ thù lao. Nói xong lời này, La Lập mấy cái nhẹ nhàng nhảy lên, liền không thấy bóng dáng, hướng về Thái Sơn võ giả căn cứ tháo chạy. Chỉ để lại dâu cá chê mấy cái này võ giả, khuôn mặt một bức, không thể tin vào thai của mình. Thật lâu sau, bọn hắn mới phản ứng được, trên mặt biểu lộ do căng thẳng biến thành kinh ngạc, cuối cùng lại biến thành kinh hỉ quá đỗi. Lần này vốn cho là có thể nhặt về một cái mạng đã là vận hạnh, ai biết vẫn có thể tự nhiên kiếm được một cái hồng hoang mãnh tượng thi thể. Bọn hắn săn giết dị thú kém xa Tít Tắp La Lập như vậy thẳng thắn dứt khoát, cũng không cao như vậy hiệu suất. Cái cảm giác này thật giống như trên trời rơi xuống địa bánh, không như lệch, liền mạnh mẽ đện ở trên đầu như thế, nửa ngày đều vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tại La Lập bên này không ngừng huấn luyện, tăng nhanh như gió thời điểm, chỗ có học viên hạt giống đều tiến vào điên cuồng giai đoạn. Mỗi người đều muốn cực hạn trại huấn luyện cái danh ngạch này. Tuy rằng biết rõ tỷ lệ rất nhỏ, có thể không nỗ lực là tuyệt đối không có cơ hội. Huấn luyện quán lầu 3, cao cấp huấn luyện ngoài phòng trong đại sảnh. Giai Giai tỷ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thì đến được cấp A võ giả. Mấy nữ nhân học sinh vây quanh Tống Giai Giai, tỏ rõ vẻ ước ao. Một người đeo kính kính, rất có phần sắc đẹp ngự tỷ phong phạm học sinh, trong lời nói mang theo hâm mộ và chút nhiều ghen tị, cái kia là đương nhiên đi, Giai Giai tỷ nhưng vận khí nhưng không phải là các ngươi có thể so sánh. Vốn là Giai Giai tỷ liền tiên phú xuất chúng, thú chi Lý Thế Minh đối Giai Giai tỷ cũng rất chiếu cố. Lần trước cho Giai Giai tỷ mua cái 200.000 dị thảo, chuyên môn tăng lên sức mạnh cùng với kháng lực gen. Giai Giai tỷ mới tiến vào cấp A, các ngươi nhà liền ước ao đi. Nói tới chỗ này, trung quanh nữ học sinh trong ánh mắt càng là lộ ra ước ao. Giai Giai tỷ vẫn là tốt số. Giai Giai tỷ, nhanh cho chúng ta truyền thụ xuống kinh nghiệm, làm sao để Lý gia tập đoàn người thừa kế đối với ngươi như thế khăng khăng một mực. Đúng đúng. Nhìn cái kia Lý Thế Minh, được chúng ta Giai Giai tỷ dạy dỗ, một ngày không liên hệ không gọi điện thoại, liền mất dấu linh hồn nhỏ bé tựa như. Cười nói, một đám nữ học sinh nở nụ cười, hòa chi loạn chiến. Các nàng là từ đấy lòng ước ao Tống Giai Giai, có thể tìm tới Lý Thế Minh loại này công tử nhà giàu làm bạn trai, tài nguyên căn bản không dùng buồn. Không có cái nào nữ học sinh có thể đối loại này hiểu được phong tình, lại ôn nhu săn sóc con nhà giàu sản sinh chống cự. Nghe xung quanh lời khen tặng, được truy tinh phùng nguyệt bao vây Tống Giai Giai, trong lòng nhộn nhạo lên một tia ưu việt cùng thoải mái. Lý Thế Minh đối nàng xác thực không sai. Quang thời gian trước, nàng lao lực công phu mới khiến cho Lý Thế Minh đáp ứng mua cho nàng bội cây kia khát vọng đã lâu dị thảo, sau khi uống lại phối hợp cao cấp huấn luyện phòng, hôm nay mới vừa vặn xung kích đến cấp A nam nhân, chính là ăn không no. Ngươi không thể chuyện gì đều nghe hắn, không sợ trường việc đều theo tâm ý của nàng, được nghị treo khẩu vị của hắn. Tống Giai Giai mím môi, khẽ cười, chỉ tiếc, của ta miễn phí cao cấp huấn luyện phòng thời gian đã dùng hết rồi. Tại đây cao cấp huấn luyện trong phòng, huấn luyện hiệu quả nhưng là phía ngoài gấp 3, có lúc trạng thái được, thậm chí là 5 lần. Nói tới chỗ này, trung quanh nữ học sinh lại là dừng lại ước ao. Bọn này học viên nữ bên trong, cũng chỉ có Tống Giai Giai cùng số ít bộ phận mấy cái đúng học viên hạt giống, có cao cấp huấn luyện phòng miễn tốn thời gian khen thưởng. Này cao cấp huấn luyện phòng thật sự là quá mắc, mỗi giờ mấy vạn đắt đỏ chi phí, viễn viễn không phải là các nàng có thể gánh nặng khởi. Không thiếu nữ học sinh tại đây phía ngoài đại sảnh đợi, một là hôm nay tới đón tiếp Tống Giai Giai xuất quan, hai là ôm điểm tiểu tâm tư, nhìn xem có thể hay không tại cao cấp huấn luyện phòng phụ cận tìm tới mấy cái hợp khẩu vị công tử nhà giàu. Đúng rồi, Đường Hinh đây, nàng tối hôm qua tiểu tiến vào huấn luyện phòng, hẳn là so với ta trước tiên đi ra, như nào đây không gặp người của nàng. Tống Giai Giai trong lòng có phần buồn bực, không nhịn được hỏi. Nàng, cái kia ngự tỷ phong phạm nữ học sinh buồn bực nhìn xem Tống Giai Giai. Giai Giai tỷ ngươi không biết ư? Biết cái gì? Tống Giai Giai hỏi ngược lại. Nữ học sinh nết miệng nói, nàng có gấp đôi cao cấp huấn luyện phòng miễn tốn thời gian. Gấp đôi? Tống Giai Giai nghe vậy không khỏi ngẩn ra. Chương 109, võ giả căn cứ. Đúng, cái kia nữ học sinh gật đầu, kinh ngạc nhìn xem nàng. Giai Giai tỷ ngươi không biết ư? La Lập xin ở bên ngoài huấn luyện, cho nên càng Hàn Lập Huy đạo sư xin đem miễn phí cao cấp huấn luyện phòng thời gian đều phân phối tại Đường Hinh trên người. Ngươi nói là cực hạn trại huấn luyện tưởng thưởng miễn phí cao cấp huấn luyện phòng thời gian? Tống Giai Giai sắc mặt có chút khó coi. Phải biết này cao cấp huấn luyện phòng thời gian thực sự là một khắc tiên kim. Đừng võ giả, nằm ngộng cũng muốn phải. Mỗi giờ mấy vạn chi phí, khiến người ta chùn bước. La Lập gia hỏa kia, dĩ nhiên không có chút nào đem huấn luyện phòng thời gian coi là chuyện to tát, toàn bộ đưa cho Đường Hinh. Nói ra để người đều có điểm không thể tin được. Hắn dựa vào cái gì đưa cho Đường Hinh? Hắn dựa vào cái gì đối với nàng tốt như vậy? Một loạt ghen tuông cùng không cam lòng tại Tống Giai Giai trong lòng sôi trào. Nàng cũng không biết mình là tâm tình gì, dạng gì tâm thái. Thấy La Lập càng đối Đường Hinh được, trong lòng lại càng phát ra cảm giác khó chịu. Hắn trước đây nhưng là chỉ thích chính mình một người. La Lập hắn là thật sự ngu xuẩn, loại kia quý báo tài nguyên cũng có thể tùy tiện để cho người khác. Tại sao không tặng cho nàng Tống Giai Giai? Mặc dù là trước đây chia tay, nhưng không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Tống Giai Giai liền thiếu nhiều như vậy cao cấp huấn luyện phòng thời gian, là có thể đem thực lực của mình vững chắc xuống, tổng hợp sức chiến đấu còn có thể bạo tăng. Chính mình tốt xấu cũng là hắn trước kia bạn gái, hắn tại sao sẽ không chịu giúp chính mình một tay? Tống Giai Giai càng nghĩ càng giận, càng cảm giác khó chịu. Một loạt hối hận cùng đố kỵ tại Tống Giai Giai trong lòng tràn ngập. Trong lúc nhất thời, đột phá đến cấp A võ giả vui sướng đều bị hòa tan rất nhiều. Trung quanh học viên nữ cũng tựa hồ nhìn ra Tống Giai Giai tâm tình chập chờn, từng cái an ủi, Giai Giai tỷ, không có gì lớn. Ta xem cái kia Đường Hinh chính là cái trả xanh biểu. Tiểu ngươi góp tưởng. Đúng đấy, nếu không phải Đường Hinh từ đó làm có dễ, Giai Giai tỷ mới sẽ không cùng La Lập chia tay. Nhất định là Đường Hinh cái này biết chỉ, cho La Lập rót cái gì mê hồn. Dược. Các nàng nói chưa dứt lời, càng nói Tống Giai Giai lại càng không thoải mái. Người khác không biết, trong lòng nàng rất rõ ràng. Lúc đó đúng nàng trướng mắt La Lập, chủ động cùng La Lập chia tay. Bất quá, người chung quanh mà nói, đối với này khắc trong lòng đấu kỵ lại không cam lòng Tống Giai Giai, có ảnh hưởng rất lớn. Nàng càng muốn, càng thấy được sở dĩ hiện tại cùng La Lập biểu hiện như người dưng, khẳng định cùng Đường Hinh có quan hệ rất lớn. Hừ. Tống Giai Giai môi mân trắng bệnh, cắn chặt hàm răng, khuôn mặt xinh đẹp bởi vì đấu kỵ trở nên hơi vặn mẹo. Ta coi nàng là tỷ muội, nàng đoạt nam nhân của ta. Đúng lúc gặp giờ khắc này, leng keng. Số 3 huấn luyện phòng học sinh Đường Hinh, vừa xa người thường phát huy, đột phá đến cao đẳng võ giả. Đặc biệt khen thưởng 1 giờ cao cấp huấn luyện phòng miễn phí thời gian huấn luyện. Tống Giai Giai trong lòng tóm lên, đặc biệt cảm giác khó chịu. Nếu như không có Đường Hinh, nàng hay là cùng La Lập còn hợp lại khả năng. Nếu như không có Đường Hinh, này cao cấp huấn luyện phòng thời gian, còn cái kia dị thú huyết tinh đều là của nàng. Nếu như không có Đường Hinh mà nói, hiện tại trở thành cao đẳng võ giả hẳn là nàng Tống Giai Giai. Nàng vốn hẳn nên trở thành cao đẳng võ giả, mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể phụ thuộc. Tống Giai Giai đôi mắt đẹp nheo lại, nhìn chăm chú một mắt Đường Hinh chỗ ở gian phòng, trong ánh mắt bùng lên xuất hàn ý, nặng nề tiếng hừ lạnh từ trong lỗ mũi vang lên, phất tay áo vung tay mà đi. Mà một bên khác, La Lập cũng không biết Đường Hinh dĩ nhiên cũng đột phá đến cao đẳng võ giả, còn đang bí ẩn thay Đường Hinh lo lắng. Du Du, ngài người liên lạc Đường Hinh, hiện nay đã tạm dừng thông tin công năng, thỉnh chờ sẽ liên lạc lại. Trong rừng rậm, La Lập một bên cóng lấy không gian ba lô tại bụi cỏ, trên thân cây xuyên qua, một bên nhìn một chút máy truyền tin. Cô nàng này làm sao không liên lạc được, hẳn là đang bế quan huấn luyện. Nàng muốn so ta còn nỗ lực. La Lập suy đoán, nhếch miệng lên một vệt cười. Trước tiên không liên hệ rồi, không quấy rầy nàng lúc mấu chốt đột phá. La Lập đóng lại máy truyền tin, áng chừng một chút cổ nàng nàng không gian ba lô. Phía trước chính là Thái Sơn võ giả căn cứ. Trước tiên đem này hơn một tháng săn giết dị thú tài liệu đều cho xử lý, lại mua sắm một điểm tiếp tế vật phẩm. Khoảng thời gian này một mực trong rừng rậm, ba lô đều nhanh chất đầy. Hán đại khái lại đi rồi 20 phút, rốt cuộc nhìn thấy Thái Sơn trong rừng rậm võ giả căn cứ. La Lập đẩy ra ngăn trở tầm mắt lá cây. Một tòa hùng vĩ kiến trúc đội đất mà lên, đao thương hình dạng đỉnh tháp, thẳng đâm vân tiêu, thật giống muốn đem toàn bộ bầu trời đều cho đâm ra to lớn lỗ thủng, doa người thật khí thế, nào tới trước mặt. Nhà này hùng vĩ kiến trúc, thật giống như hồng hoang đại dã bên trong một tôn đánh đâu thắng đó sát thần, sừng sững tại nguyên thủy hoang dã, vô số dị thú rậm rạp Thái Sơn bên trong, chấn nhiếp xung quanh đảm dám mạo phạm dị thú. Nhà này tháp loại kiến trúc, tự nhiên chính là Thái Sơn võ giả căn cứ. Thái Sơn võ giả căn cứ, đối với hoa hạ võ giả thậm chí nhân loại tới nói, đều phi thường trọng yếu. Có thể nói là võ giả săn giết dị thú trung su địa. Đến hàng mấy chục ngàn võ giả, ở nơi này chỉnh đốn xuất phát, thâm nhập Thái Sơn cái kia che kín địa phương nguy hiểm săn giết dị thú. Vô số dị thú tài liệu, huyết tinh, còn dị thảo đều ở nơi này buôn bán ra. Thái Sơn bên trong thật sự là quá nhiều dị thú, cũng có quá nhiều bảo vật, ích lợi thật lớn mê hoặc để toàn thế giới võ giả đều đổ xô tới. Các quốc gia võ giả tiểu đội cũng từ bốn phương tám hướng vào tới. Đương nhiên, Thái Sơn võ giả căn cứ không chỉ có chức năng này, càng quan trọng hơn đúng nhân loại chống đỡ dị thú đạo thứ nhất phòng tuyến, vương như thành đồng vết sát. Chính là bởi vì có vô số tiên phong, cường đại vũ giả tọa trấn ở nơi này, mới khiến Thái Sơn bên trong cái kia dục dịch dị thú không dám đơn giản xâm phạm nhân loại thế giới. Toàn bộ võ giả căn cứ chính là nghiêm chỉnh căn tháp loại kiến trúc, hán cao 1500m, diện tích đủ chừng mấy trăm cái sân đá banh lớn như vậy, thật giống như vượt lên tại Thái Sơn bên trên một tòa hùng vĩ ngọn núi. La Lập đứng ở tháp loại kiến trúc xuống hướng bầu trời nhìn tới, dĩ nhiên không thể đem nó một mắt thu hết vào mắt. Thái Sơn võ giả căn cứ cũng không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy, chung quanh che kín phòng ngự biện pháp, đủ để chống lại cỡ trung thú triều tập kích. Còn sâu trong lòng đất mấy chục mét laser cự pháo, uy lực phi thường khủng bố, coi như là vương cấp dị thú bị đánh trúng, cũng sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, trong nháy mắt chém giết. La Lập đi đến cùng tầng, nộp 5000 khối tiền thuế, sau đó lại lấy ra chính mình võ giả bằng chứng, sau đó rốt cuộc thông qua được kiểm an. Sau khi tiến vào, La Lập mới biết có khác đầu tiên. Tháp này loại kiến trúc nội bộ không gian, nếu so với phía ngoài nhìn qua còn muốn lớn hơn. Không chỉ là trên mặt đất 1500m cao như vậy, lại hướng về chạm đất đáy ngọn nguồn dọc theo mấy chục mét, vận dụng hiện nay thế giới tân tiến nhất khoa học kỹ thuật, áp suất không gian. Vẹn vẹn đúng tháp loại kiến trúc tầng thứ nhất, đều có mấy chục vạn mét vuông, cao hơn 30 mét, phi thường rộng rãi, vô số cửa hàng, thương phẩm rực rỡ muôn màu. Trên đường phố lui tới võ giả, chen vai thích cánh, náo nhiệt phi phàm. Nơi này mới thật sự là võ giả căn cứ. Đây đất đều là võ giả, toàn thế giới võ giả tinh anh, cùng với nhân loại cao tầng tinh anh, đều hội tụ tại đây phồn hoa võ giả trong căn cứ. Ở nơi này, đường cao đẳng võ giả, mặc dù là cấp chuyên gia võ giả đều nhiều vô số kể, vương cấp võ giả cũng tầng tầng lớp lớp, một mình một người đứng ở chỗ này, liền chân chính có thể lãnh hội đến nhân loại vĩ đại, cùng mình nhỏ bé, không nhịn được trong lòng liền sẽ sinh ra một chút hèn mọn nhỏ bé cảm giác. La Lập tuy nhiên tại tiến vào võ giả căn cứ thời điểm đã tại lưới thượng khán không ít liên quan với trong này thiết mời, bài viết, rất nhiều từng giải, nhưng là bây giờ hắn vẫn là cảm giác có chút mờ mịt, không biết phải đi con đường nào. Thời điểm này, bên cạnh đông nhiên xông tới một cái giữ lại dâu dê, mang theo tiểu hắc mèo, nhìn qua vẻ mặt gian rào ra hỏa, đối với La Lập cười híp mắt nói, huynh đệ, lần đầu tiên tới võ giả căn cứ. Chương 110, vô cùng nhục nhã La Lập đánh giá người này, trên mặt mang theo vẻ lấy lòng, một đôi híp mắt lại đến, thật giống như hốc từng vậy, cơ hồ khiến người thấy không rõ lắm. Ánh mắt lơ lửng không cố định, khôn khéo bên trong mang theo một tia xảo trá, cho người cảm giác liền là loại kia tinh minh gian thương. Ngươi là La Lập không nóng không lạnh dạ, hỏi ngược lại. Tự giới thiệu mình xuống, người nơi này cũng gọi ta Bao Đầu Thông. Xem tiểu huynh đệ ngươi nên là lần đầu tiên đến Thái Sơn võ giả căn cứ, đối với nơi này làm chưa quen thuộc bộ dáng. Không biết tiểu huynh đệ ngươi yêu cầu công việc nghiệp vụ gì? Bao Đầu Thông ta những khác không dám nói, nhưng là đối với võ giả căn cứ này mảnh đất nhỏ, không có ai so với ta rõ ràng hơn. Bao Đầu Thông mang trên mặt cười, vốn là muốn lộ ra thân cận ý tứ, nhưng nhìn đi tới lại khiến người càng thấy được gia hỏa này nhưng quá gian trá. Ta nghĩ bán chút tài liệu. La Lập vỗ vỗ chính mình cổ nang áp xúc ba lô. Bao Đầu Thông con mắt chỉ là hướng về áp xúc ba lô liếc mắt một cái, ánh mắt nhất thời sáng ngời, cười nói, tiểu huynh đệ, tại người võ giả này trong căn cứ bán tài liệu, cẩn thận được hãm hại. Rất nhiều bất lương gian thương, lấy cực thấp giá cả thu mua đồ vật của ngươi. Ta ngược lại thật ra biết cái địa phương, giá cả công đạo, muốn so những cửa hàng này bên trong cao hơn nhiều. Ngươi tại sao giúp ta? La Lập hỏi ngược lại. Bao Đầu Thông hơi run run, bình thường mới tới võ giả nghe được hắn nói tài liệu có thể bán giá cao, đều là trong lòng vui vẻ. La Lập phản ứng đầu tiên quả thực khiến hắn có phần bất ngờ. Hắc hắc, thứ không dám giấu giếm. Ta người tiến cử đi, nhưng là có giá cao. Tiểu huynh đệ phải trả ta 3000 khối tiền giới thiệu. Bao Đầu Thông con mắt nhất chuyển, nhất thời nghĩ kỹ tìm từ, bất quá ngươi không cần hoài nghi. Ta trước tiên dẫn ngươi đi bán đồ, ngươi cảm thấy giá cả không sai, đem tài liệu bán đi sau đó lại cho ta tiền. Ta Bao Đầu Thông tại người võ giả này căn cứ vẫn có chút danh dự. La Lập thoáng suy nghĩ một chút, ừm, có thể. Được, bắt chuyện huynh đệ ngươi, cùng nhau đi đến. Chúng ta cùng nơi đi qua. Bao Đầu Thông cười híp mắt xoa xoa tay, dáng dấp kia nhìn qua phải nhiều hèn mọn liền có nhiều hèn mọn, trong lúc lơ đãng nói đến. La Lập lắc đầu một cái, ta không có tiểu đội, liền một mình ta. Nghe đến đó, đưa lưng về phía La Lập đi ở phía trước Bao Đầu Thông, hai mắt nheo lại nơi sâu xa chạy xuôi qua một tia gian trá cùng tinh quang. Nha, tốt. Hai người một trước một sau, xuyên qua nhằng nhị khắp nơi đường phố, hướng về hẻm nhỏ nơi sâu xa đi đến. La Lập không nhanh không chậm đi theo Bao Đầu Thông, tại đường phố này trong hẻm nhỏ mặc đến mặc đi, phản phất không có nhận ra được, bất chi bất giác chúng quanh tiếng giao hàng, cùng với dòng người liền biến được ít ỏi rất nhiều. Thẳng đến hắn đi theo Bao Đầu Thông hai người lại chuyển qua một cái chỗ rẽ, La Lập ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện phía trước chính là ngõ cụt. Ngươi nói cái kia chợ đêm thương nghiệp cung ứng, hay là tại nơi này? La Lập nhìn chung quanh mắt, nhàn nhạt nhìn qua Bao Đầu Thông. Ha ha ha, thật đúng là cái mới ra đời như độc tử. Không sợ trời không sợ đất, như thế dễ như ăn cháo liền đi theo ta. Bao Đầu Thông đông nhiên ngửa đầu cười ha ha, ngươi nói một chút, nếu như những này người mới võ giả cũng giống như ngươi dễ lựa như vậy lời nói, tốt biết bao nhiêu. Ta hiểu. La Lập một bộ đông nhiên tỉnh ngộ dáng dấp, nguyên lai ngươi đang gặp ta, muốn dẫn ta đến người ở thưa thất địa phương, đánh cướp ta. Hắn nói còn chưa dứt lời. Siêu siêu. La Lập phía sau đống nhiên vang lên tiếng xe gió. Mấy bóng người từ bên cạnh trên tường nhảy xuống, hạ lạc sau lưng La Lập, tức khắc ngăn chặn duy nhất một lối ra. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi biết quá muộn cảm giác. Bao Đầu Thông liếm môi một cái, hắn không biết người này như thế chế như vậy cùn, hiện tại mới phản ứng được. Loại này ngốc đầu ngốc nao ngốc đầu ngống, là làm sao tại dị trong bầy thú sống sót, còn con cái kia tràn đầy một cái áp xúc không gian ba lô tài liệu, ở trên đường rêu rao khắp nơi. Thật là khiến người ta không sờ được đầu não. Phản ứng lại cũng đã chậm, muốn trách cũng chỉ có thể quái chính ngươi quá đần, quá dễ dàng tin tưởng người khác. Bao đầu thông tay mở ra, đem ngươi áp xúc không gian ba lô lấy ra. Không muốn làm phản kháng vô vị, nghe lời một chút sẽ không chịu thiệt, chí ít sẽ không chịu đỡ đánh. Tuy rằng không biết trước mặt cái này ngốc đầu ngống, làm sao sẽ làm như vậy một đống tài liệu ở trên người rêu rao khắp nơi. Nhưng là bây giờ trùng dê béo, bao đầu thông nhất định là sẽ không bỏ qua. Đoạt người khác tài liệu sự tình hắn làm hơn nhiều. Tại người võ giả này trong căn cứ lăn lộn lâu như vậy, bao đầu thông đã sớm luyện thành mượn gió bẻ mang bản lĩnh. Hắn là làm môi giới không giả, thế nhưng đúng nổi danh hát môi giới. Nếu như gặp phải võ giả thực lực mạnh mẽ, bao đầu thông liền bỏ đi cướp bóc tâm tư, đàng hoàng giới thiệu cho chợ đêm vật liệu thường, chính mình cũng có thể từ đó tiểu kiếm một bút. Nhưng là gặp phải La Lập như vậy đần độn, mới vừa mới ra đời cái gì cũng không hiểu dê béo, không làm thịt hắn một đao, quả thực thiên lý năng dùng. Đưa tới cửa không nên, bị thiên lôi đánh. Cho nên bao đầu thông vừa nãy lưu ý vô ý chùm vào La Lập mà nói, hỏi hắn có hay không đồng đội. Ai biết, cái này trẻ trung mới một cái nói ngay nội tình của hắn, để bao đầu thông cũng không còn nỗi lo về sau. Nếu người này vừa không có đồng đội đi theo, lại bất quá là cái cao đẳng võ giả tân thủ, chuyện kế tiếp đơn giản hơn nhiều. Bao đầu thông chút năm như vậy, thủ hạ huynh đệ cũng có 7-8 cái cao đẳng võ giả, muốn thu thập La Lập cái này trẻ trung mới, còn không phải dễ như trở bàn tay. La Lập bất đắc dĩ lắc đầu một cái, quả nhiên, cùng trên diễn đàn tiếp mời, bài viết, nói giống nhau như lúc. Cái gì luận đàn tiếp tử? Bao đầu thông theo bản năng ngẩn ra. Ta nói là, các ngươi cùng luận đàn tiếp tử đã nói như thế. La Lập thở dài, giơ lên máy truyền tin đến, mở ra thiết mời, bài viết, tại bao đầu thông trước mặt lung lay, phía trên này nói, võ giả trong căn cứ có một đám ô hợp chi chúng, dựa vào môi giới danh nghĩa, cùng người khác lôi kéo làm quen. Nhân cơ hội từ đó đánh cướp. Còn, mở tổ tiệp người võ giả này trước đó cũng từng tao ngộ loại này hát môi giới. Thế là mở tổ tiệp võ giả mang theo chính mình mấy cái huynh đệ, tìm tới hát môi giới, đánh chính là hắn xưng mặt xưng mũi 3 tháng xuống không được giường không nói, còn để này hát môi giới thường 100.000 khối tiền. La Lập biết miệng, hướng về phía bao đầu thông chen ra một cái nụ cười đến, thiết mời, bài viết, đã nói này hát môi giới liền tên gì bao đầu thông. Nên không phải chỉ là với ngươi trùng tên trùng hợp như vậy. Bao đầu thông đội vã mở ra này thiết mời, bài viết, vừa nhìn, suýt chút nữa tức giận hôn mê bất tỉnh. Hắn mấy tháng trước gặp phải như thế chuyện, đánh cướp người khác không được ngược lại là được lừa bịp mấy bạc khối. Nhưng phía sau thuần túy bịa đặt đi, cái gì gọi là bị đánh 3 tháng xuống không được giường, hoàn toàn là vì mở tổ tiệp gia hỏa kia vì hấp dẫn nhãn cầu cố ý biên soạn. Vốn là hắc môi giới lấy vung hố người khác mà sống, ai biết lần kia lại bị người hung hăng lừa bịp mấy bạc khối, loại chuyện này tại bao đầu thông trong lòng quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn vốn cho là sự tình đã qua, ai biết lừa bịp tiền người võ giả kia lại vẫn đem chuyện này xếp thành tiết mục ngắn phát đến lưới lên rồi. Bao đầu thông xanh mặt, cắn răng hỏi, tốt ngươi cái xú tiểu tử, nếu nhìn thấy thiết mời, bài viết, đi, tại sao còn dám tới muốn chết? La Lập cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng nói, ta xem cái kia thiết mời, bài viết, có điểm tâm động, trùng hợp ngươi lại đưa tới cửa, ta liền tiện đường lại đây đánh cướp ngươi nha. Bao đầu thông suýt chút nữa không một cái lao huyết phun ra ngoài, hắn đường đường Thái Sơn võ giả căn cứ đầu đường ác bá, xưa nay chỉ có hắn bắt nạt người khác, lúc nào bị người làm quả hồng mềm bước qua. Trước mắt cái này chưa đủ lông đủ cánh ra hỏa, lại vẫn cố ý theo tới, muốn đánh cướp hắn vô cùng nhục nhã, quả thực là vô cùng nhục nhã. Chương 111, chém thành nát dưa hấu. Nếu là người khác vậy thì thôi, một mực đúng La Lập cái này mới nhìn qua liền chưa đủ lông đủ cánh cao đẳng võ giả, đã nghĩ ngợi lấy đến đánh cướp hắn. Mà La Lập còn nói nghiêm trang, bao đầu thông buồn bực trong lòng trình độ có thể tưởng tượng được. Bao đầu thông bên này thêm vào hắn, nhưng là có 6 tên cao đẳng võ giả, La Lập chỉ có một người, hôm nay cho dù hắn chắc cánh, cũng đừng nghĩ trốn. Bao đầu thông giận dữ cười, vỗ tay một cái, chỉ vào La Lập sau lưng 5 tên cao đẳng võ giả, toét miệng cắn răng nghiến lợi nói đến, hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi này cái số tiểu tử đánh như thế nào cấp ta. Động thủ. Một lời hạ xuống. Cái kia vài tên cao đẳng võ giả vạch lên cổ tay, vẻ mặt không lành hướng về La Lập xít tới gần. Tại đây trong hẻm nhỏ, âm sóng ngầm mà bước, lại rất đúng phong bế, đã chạy hướng trên đường cái. Cho dù căn cứ khu tuần tra võ giả tiểu đội, cũng rất ít đến nơi này, trung quanh quản chế thiết bị đã sớm bị bao đầu thông hư hao, có thể nói là đánh cướp hàng đất lành nhất phương. Ngươi nói các ngươi thành thật một chút trả thù lao không phải tốt, cần phải muốn ăn chút da thịt nỗi khổ. La Lập cười nhẹ thanh âm, hơi nghiêng đầu, dư quang ở phía sau vài tên võ giả trên người nhìn lướt qua, thủ đoạn của hắn run lên, lệ ảnh chiến đao cũng đã rục dịch trong lòng, bắt đầu run rẩy. Vừa lúc đó, bao đầu thông, tiểu gia ta tìm ngươi đã lâu, không nghĩ tới nha, ngươi quả nhiên lại tại làm chút thương thiên hại lý chuyện tình rồi. Một đạo không linh quát từ đỉnh đầu truyền đến. Trên nóc nhà, một cái xinh đẹp bóng người chính đón gió đứng thẳng, sau lưng nàng buộc vào cái bay phần phật màu đỏ áo choàng, mềm mại trắng non đùi đẹp được một đôi màu đen ống dài dày ra hoàn mỹ bao quanh, ăn mặc tiểu quần ngắn, hai đùi trắng non hiện lộ ra. Tên thiếu nữ này nhìn qua chỉ có 1m6, thân cao gầy yếu đuối mong manh, nhưng một mực gầy gò trên đầu vai, lại khiêng một thành có tới 1m8 dài, sống dao rất là khoan hậu, nhìn qua liền nặng tựa nghìn cân khai sơn đại khảm đao, vừa nhìn cũng rất có khí thế bộ dáng. Này tấm hóa trang, thật giống như cổ thời điểm hành tẩu giang hồ, bên bực lẽ phải, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ đại hiệp phong phạm, dáng dấp thật sự là phong cách trong, lại mang một chút khôi hài, khiến người ta không nhịn được cười. La Lập liếc nhìn, ánh mắt lộ ra một tia quái lạ, rất hứng thú nhìn xem tên thiếu nữ này. Bao đầu thông vừa nghe lời này, ngẩng đầu nhìn lại, Khi ánh mắt rơi vào trên người thiếu nữ ngay mắt, khóe miệng liền không tự chủ được giật giật xuống. Lại là ngươi, ta cảnh cáo ngươi hôm nay đừng tiếp tục xấu chuyện tốt của ta. Bao đầu thông thầm mắng một tiếng, trong lòng nói thẳng suối quẩy. Nhìn hắn tức đến nổ phổi dáng dấp liền biết, bé gái này bình thường không ít gây sự với hắn. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống hoa, đúng võ giả chúng ta hành tẩu nhiều năm chuẩn bị hài lòng mỹ đức. Thiếu nữ thả người nhảy một cái, thân hình linh xảo giống như kỳ, trong nháy mắt rơi vào La Lập Bao đầu thông chính giữa. Ai biết chân trước nàng mới vừa rơi xuống chuẩn bị lõm cái xuất khí tạo hình, sau một giây suýt chút nữa đã bị trên đầu vai đại khảm đao đè bỏ. Ôi cha mụ, thật nặng. Thiếu nữ phồng mồm trợn má thấp giọng lẩm bẩm, thân thể mềm mại mấy cái lảo đảo nhìn La Lập thẳng thay nàng lo lắng. Thật vất vả, thiếu nữ lao lực mới đem khai sơn đại khảm đao hướng về trên đất một hận, treo chọc dưới cái chán mái tóc, nhìn chằm chằm Bao đầu thông, vung lên khuôn mặt tươi cười đến lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, ít nói nhảm, vội vàng đem đánh cướp đồ của người ta còn cho người ta, nếu không, tiểu gia ta trong tay đoạt mệnh đại khảm đao, nhưng là trở mặt không có biết. Nghe lời của nàng, La Lập quả muốn cười. Thiếu nữ này ngược lại là có một bộ hiệp can nghĩa đảm lòng nhiệt tình, chỉ là rõ ràng một cô gái, ngực còn nụ hoa chấm nở, một mực tự xưng tiểu gia. Bao đầu thông bĩu môi nói, còn cái gì, ta đều còn không đánh cướp. Thứ, như ngươi loại này đường nước ngầm con chuột, xấu thấu. Tiểu gia ta mới sẽ không tin ngươi. Thiếu nữ tựa hồ quản định rồi chuyện ngày hôm nay, tiểu nghiêng đầu một cái liếc nhìn La Lập, lão khí hoành thu hỏi, uy người trẻ tuổi. Cái này đường nước ngầm con chuột đoạt ngươi cái gì? La Lập hạ thấp giọng, cười híp mắt nói, hắn thiếu ta 100.000 khối tiền. Có nghe hay không? Thiếu nữ đưa cho La Lập một cái rõ ràng ánh mắt, sau đó đông nhiên quay đầu lại, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc đối với Bao đầu thông quát nói, nhanh để người ta 100.000 khối tiền còn cho người ta, không phải vậy tiểu gia ta không khách khí. Bao đầu thông vừa nghe, suýt chút nữa tươi sống tức chết rồi. Trong lòng thẳng gọi về hắn lúc nào thiếu nợ tiểu tử này 100.000 khối tiền. Rõ ràng là tiểu tử kia tuyên bố còn muốn ngược lại đánh cướp hắn. Ta hắn sao thật không có đoạn. Bao đầu thông khí cấp bại phối nói, nhưng là thiếu nữ căn bản không tin hắn. Đáng thương La Lập một cái buồn nước bẩn rội Bao đầu thông rửa đều rửa không sạch sẽ, trong lòng được kêu là một cái có nỗi khổ không nói được. Ồ, thiếu nữ cũng là một lời không hợp liền động thủ hàng người, chưa kịp Bao đầu thông nói xong, nàng trở tay chính là một đao phủ đầu bổ tới. Này vốn là liền nặng tựa nghìn cân đại khảm đao, lại bị thiếu nữ vũ động uy thế hừng hực. Lưỡi đao chưa tới, không khí chung quanh đều bị lưỡi đao khuấy lên sền sệt lên, cuồn phong hô khiếu, đánh bay chung quanh thùng rác cùng với rác rưởi, có thể nói là sức mạnh vô cùng. La Lập nhìn mí mắt vẩy một cái. Thiếu nữ này không ra tay thì thôi, vừa ra tay quả thực khiến người ta giật nảy cả mình. Nàng tựa hồ không đơn giản, đừng xem nàng tựa hồ yếu đuối mong manh rằng dấp, La Lập cảm thụ đi ra, nàng tiện tay một đao kia, chí ít cũng có hơn 30 lần lực trùng kích. Không trách vừa nãy Bao đầu thông, trong lời nói đối thiếu nữ này đều có chút kiêng kỵ. Ầm. Bao đầu thông sợ hết hồn, đối mặt với gào thét mà đến lưỡi đao, hắn có lòng muốn né tránh, nhưng là bất đắc dĩ này đường tắt thật sự là quá mức chen chúc, căn bản không có dư thừa có thể nhanh chóng chỗ ẩn nút. Dưới tình thế cấp bách, Bao đầu thông mạnh mẽ khẽ cắn, bỗng nhiên nhấc lên một hơi, hai tay cổ tay run run trong, liền có hai cây chùy thủ tái hiện ra, đỡ ngang ở trước ngực, hai cây chùy thủ cùng đại khảm đao lưới đao mạnh mẽ va chạm. Ken, đốm lửa tung tóe, nhảy tung đi ra ngoài tinh tinh hỏa diễm, đánh vào Bao đầu thông trên người đau đớn. Cũng trong lúc đó, cái kia mạnh mẽ lực trùng kích số lượng, tức khắc giữa tuân ra rót Bao đầu thông toàn thân. Chấn động đến mức hắn nửa người trên Âu phục đều hoàn toàn nổ tung, lộ ra chói mắt màu trắng chiến giáp đến. Bao đầu thông mặt lộ vẻ ngơ ngác, không chịu nổi cái này khủng bố lực trùng kích số lượng, mập mạp thân thể run không ngừng, chân phải uốn cong, lại bị đập cho miễn cưỡng quỳ rạp xuống đất, sàn nhà đều bị đầu gối đập cho chia năm xẻ bảy. Ngươi khinh người quá đáng. Bao đầu thông sắp thổ huyết, đối với còn lại vài tên võ giả bạo giống một tiếng, cho ta chặt một cái đối cậu nam nữ. Còn lại năm tên cao nhóm cường giả thấy Bao đầu thông chịu thiệt, mắng to một tiếng tức khắc xông về phía trước, trong nháy mắt cùng thiếu nữ tại đây trong hẻm nhỏ bắt đầu chém giết. Cô gái kia phảng phất bị Bao đầu thông câu cuối cùng nói không biết lựa lời mà nói làm tức giận oa gọi một tiếng. Nàng năm nay mới 15-16 tuổi, dựa theo trước kia uy cụ tới nói, đều vẫn tính là thành thiếu niên, liền nụ hôn đầu đều còn tại. Lúc nào bị người mắng, càng đừng nói, còn bị Bao đầu thông mắng cậu nam nữ, khó nghe như vậy. Thiếu nữ cái mái nô lên, tức giận gần chết, nàng đôi mắt đẹp mạnh mẽ trừng lên Bao đầu thông, một đôi tay nhỏ nắm chặt đại khảm đao, không ngừng tàn nhẫn phách, thậm chí đều tại trước mặt nàng hình thành một đạo gió thổi không lọt đám mưa, chết mập mạp, chơi qua hoa quả nhị dạ ư. Tiểu gia hôm nay đem ngươi băm thành tám mảnh, chém thành nát dưa hấu. Chương 112, thiếu ta 100.000 khối. La Lập nghe nói như thế, suýt chút nữa vui cười ra tiếng. Bé gái này tỷ dụ vẫn rất hình tượng, túi kia đầu thông lớn lên béo trắng, cái bụng đỉnh tròn vo, mới nhìn đi, còn thật giống một viên đại dưa hấu. Bất quá không thể không để, coi như là tại Bao đầu thông cùng với năm tên võ giả vây công xuống, nữ hài nhi lại vẫn không rơi xuống hạ phong. Trong tay nàng cái kia khai sơn đại khảm đao vừa nhìn liền không phải là bất phàm, được múa uy thế hùng hực, dày đặc đao mưa đan dệt thành gió thổi không lọt vong lớn, đem Bao đầu thông mấy người toàn bộ bao phủ ở bên trong, dĩ nhiên áp chế Bao đầu thông không có sức đánh trả. La Lập vốn đang chuẩn bị đi qua hỗ trợ, nhưng là vừa nhìn bé gái này như thế uy mãnh, một người dĩ nhiên đánh bọn họ đều không hoàn thủ được, liền bỏ đi xuất thủ ý nghĩ. Thú hổ, bé gái này rõ ràng là bị Bao đầu thông vừa nãy câu kia cậu nam nữ cho triệt để chọc giận, hiện tại đang tại nổi nóng, hắn hiện tại tùy tiện ra tay giúp đỡ, có thể sẽ đưa đến phản hiệu quả. Bên ngoài rộn rộn ràng ràng, huyên náo và phần. Này trong hẻm nhỏ cũng là đánh chính là không còn biết trời đâu đất đâu, chiến đấu tiến vào gay cấn tột độ trạng thái. Bao đầu thông được chiếu cố đặc biệt là tàn nhẫn. cũng không biết nữ hài nhi trong tay Khai Sơn đại khảm đao rốt cuộc là làm sao luyện chế rèn tạo nên, sử dụng cái gì kỹ thuật, đừng xem trầm trọng quan hậu, nhưng là vô cùng sắc bén. Khoan hãy nói nữ hài nhi đao pháp không biết học với ai, nhìn qua lộn xộn, thật giống như thật sự đang đùa hoa quả nhị dạ như thế, một chầu chém lung tung. Nhưng một mực thế tiến công đại khai đại hợp, mỗi một đao đều rất là xảo quyệt độc ác, thẳng đến bao đầu thông đầu lâu, lồng ngực, cùng với bắp đùi những này chỗ yếu chém đánh đi, rất là kỳ lạ, đây chính là bao đầu thông khó lòng phòng bị, chỉ còn dư lại chạy trối chết. Tại trong tay nàng, Khai Sơn đại khảm đao đổ ngang chém dọc, từng đạo lôi đỉnh đao mũi nhọn thỉnh thoảng hạ lạc ở xung quanh trên vách tường. Đinh đinh đinh. Tường này vách tường phạm là được tiếp xúc được, thật giống như đậu phụ khối dễ vỡ, được hoa đến khắp nơi đều là vết rách. Ồ. Bao đầu thông vừa bận túi đầu tránh đi một đao, dư quang thoáng nhìn. Cái kia Khai Sơn đại khảm đao từ dưới lên trên, đột nhiên vung lên một đao, lưỡi đao xẹt qua, từ bao đầu thông hạ bộ đi lên chém đánh. Bao đầu thông sợ đến một cái cơ linh, mập mạp thân thể linh xảo sau này co lại một chút, hai chân bỗng nhiên kẹp chặt, chỉ cảm thấy có nhất cổ âm phong tại chính mình giữa hai chân chẳng ngập. Hắn sợ đến linh hồn nhỏ bé cũng bị mất, thiếu chút nữa đã bị nữ hài nhi cho trực tiếp tiến sạch. Nhưng tuy rằng tránh thoát đoạt mệnh một đao, đao phong kia vẫn là sát hai gò má của hắn xẹt qua, bao đầu thông cảm giác thiên linh cái hơi có chút lạnh cả người, theo bản năng đưa thay sờ sờ, trên ót mình mũ được Khai Sơn đại khảm đao mũi đao cho chém thành hai khúc, nổ tung bay đi. Tiểu nữ môn, thật sự cho rằng ngươi bao già già sợ ngươi sao? Kinh hồn qua đi, bao đầu thông trong lòng hàn ý đột ngột sinh ra, khổ cực hắn vừa nãy phản ứng nhanh, nếu như chậm nữa 1/30 giây, chính mình giờ khắc này nhưng chính là thi thể chia liệm. Trong cơn giận dữ, bao đầu thông chủy thủ trong tay vẽ ra hai đạo chói mắt lệ mang, xuyên thủng mà ra. Có thể tại Thái Sơn võ giả căn cứ dám đánh cướp hàng loại này đồ bẩn, có cái nào đúng người hiền lành? Bao đầu thông hai tay của tựa như tia chớp nhanh chóng, chủy thủ điên cuồng đâm ra, tại ngăn ngắn 2 giây đồng hồ, cũng đã ám sát xuất mấy trăm đao, tốc độ cực nhanh, thế tiến công đống nhiên trở nên bắt đầu ác liệt. Hai cây chủy thủ tại âm u sóng ngầm ở bước bên trong góc, điên cuồng tỏa ra lấp lánh, mới nhìn đi, thật giống như bao đầu thông có mấy trăm con tay, mấy trăm cái chủy thủ mũi nhọn hàn mang cũng hiện ra mấy trăm cái, mưa rơi đâm về nữ hải nhi. Mới đầu song phương đều còn có điều khắc chế. Dù sao người võ giả này liên minh trong đúng nghiêm cấm võ giả chém giết, đánh cướp tuy rằng nghiêm trọng, nhưng tội không đáng chết. Một khi tại võ giả căn cứ lãnh địa trong, đánh cướp giết người, tội kia hình dáng nhưng là nghiêm trọng. Náo xảy ra nhân mạng, là sẽ được võ giả liên minh truy nã truy sát. Có thể giết đến bây giờ, song phương đều có điểm mất lý trí, ra tay cũng biến thành tàn nhẫn lên. La Lập không khỏi nheo mắt lại. Nữ hài nhi tuy rằng lợi hại, mà dù sao đúng lấy một địch chúng, mới đầu nàng thế tiến công hung mãnh đánh chính là người khác một trở tay không kịp, nhưng là dần dần, chờ bao đầu thông mấy người bọn hắn cao đẳng võ giả sau khi tính hồn lại, nữ hài nhi liền không chiếm được lợi lộc gì. Mắt thấy bao đầu thông mấy người ra tay bắt đầu tàn nhẫn lên, không ở lưu thủ, nữ hài nhi tạm thời bị áp chế ở, liên tục lùi về phía sau, đụng ngã mấy cái thùng rác, từ từ rủa rụt cổ tại góc. Mãnh liệt ánh đao, mưa rơi chủy thủ ám sát, len ken đương đương cùng nữ hài nhi trong tay Khai Sơn đại khảm đao đụng vào nhau, phóng ra đốm lửa, đem toàn bộ hẻm nhỏ đều soi sáng lúc tối. Nói cũng kỳ quái, này Khai Sơn đại khảm đao chịu đến hung mãnh như vậy xung kích, bao đầu thông đám người vũ khí dĩ nhiên không thể tại Khai Sơn đao mặt trên lưu lại một tí kẹo dù cho dễ hiểu vết tích. Mặc dù là trong tay mình lệ ảnh chiến đao chịu đến loại này vết tích, đều sẽ nứt xuất lỗ thủng. La Lập lúc này phán đoán ra được, này Khai Sơn đao chí ít cũng là cao đẳng vũ khí. Rốt cuộc, nữ hài nhi không chống đỡ nổi, đổ mồ hôi tràn trề. Nàng có lòng muốn giết ra ngoài, Khai Sơn đại khảm đao hành trêu chọc, ép thẳng tới bên cạnh một người lồng ngực, sợ đến người kia vội vã nhường ra nửa cái thân vị, lộ ra trống rỗng đến. Mượn cơ hội này, nữ hài nhi bỗng nhiên hướng phía trước tháo chạy, chuẩn bị xung phong xuất vây quanh, chỉ là đáng tiếc nàng vừa nãy dùng sức quá độ, đột nhiên đi lại lảo đảo một cái, chậm hơn nửa nhịp. Muốn chạy đã muộn. Bao đầu thông cười lạnh một tiếng, thân hình lay động. Này khe hở sơ hở, tức khắc liền bị chủy thủ mưa cho giam giữ ở ép thẳng tới nữ hài nhi vai đẹp mà đi. Người sau đột nhiên không kịp chuẩn bị, đối mặt với chủy thủ mưa có lòng không đủ lực, khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệnh. Thế ngàn cân treo sợi tóc, đinh đinh đinh. Chen chúc trong hẻm nhỏ, một tia lệ mang lăng không chém ra, tinh chuẩn không có sai sót từ trong đám người này khe hở xuyên qua, mạnh mẽ đánh tại chủy thủ bên trên. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để bao đầu thông thay đổi sắc mặt. Trong lúc hoảng hốt, hai cánh tay của hắn giống như bị rắn độc cắn trúng, cánh tay được nhất cổ cường hãn lực trùng kích chấn động đến mức tê dại, hầu như phải mất đi trí giác. Bao đầu thông liên tiếp đến lui ra 8-9 bước, lồng ngực huyết dịch cũng tại bắt đầu quay cuồng, thật lâu không cách nào bình tức. Xú tiểu tử. Bao đầu thông trợn mắt lên, biểu lộ kinh hãi đan sen, há to mồm, ngươi tìm đường chết. La Lập khỏe miệng phát họa khởi một vệt độ cong, một đám đại nam nhân bắt nạt cái yếu đuối mong manh của bé, không biết xấu hổ. Nghe nói như thế, bao đầu thông khỏe miệng tức giận lại đi. Yếu đuối mong manh ngươi con mắt kia nhìn đến nàng yếu đuối mong manh rồi. Cái kia hơn 1000 cân Khai Sơn đại khảm đao tại trong tay nàng cùng chơi tựa như. Nếu không phải lão tử vừa bận đột phá vào giai không lâu, chúng ta bọn này mình đệ đều phải bị nàng đánh phân đều đi ra. Tiểu tử, bao đầu thông nỗ lực ngăn chặn tức giận trong lòng, tận lực chìm xuống âm thanh đến, chuyện ngày hôm nay không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi bây giờ đi, ngươi ta nước giếng không phạm nước sông. Không nên cho mình trêu ra phiền phức. Ta dựa vào. La Lập biết miệng, lộ ra một đồ. Mở nụ cười, ngươi còn thiếu ta 100.000 khối tiền đâu, ta làm sao có thể đi nói còn chưa dứt lời, bao đầu thông sát theo đó liền cảm thấy hoa mắt. La Lập thân ảnh ở trong chớp mắt liền báo tô tháo chạy lại đây, tốc độ nhanh hầu như ở phía sau sản sinh đạo đạo ảo ảnh tàn tượng, thế tiến công lôi đỉnh. Chương 113, gặp chuyện bất bình một tiếng giống ầm. Bao đầu thông thân thể thật giống bóng cao su như thế, được đụng phải bay lên, mạnh mẽ nện ở vách tường, cuối cùng lại bắn ra trên đất, đập vụn một mảnh vật lẫn lộn. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đến, đồng tử phóng to, hoảng sợ nhìn chằm chằm La Lập. Tận đến giờ phút này, hắn mới biết cái mới nhìn qua kia mới ra đời tiểu tử, đến tuột cùng khủng bố bao nhiêu. Mỗi một lần La Lập đánh giết, thật giống như dường như sổ lồng hổ đói, nhìn thấy màu mỡ con thỏ, hung ác điên cuồng đến khó có thể tưởng tượng. La Lập hắn căn bản không quan tâm bao đầu thông có thể hay không chống lại, mặc dù là bao đầu thông chống đối, đơn chỉ bằng tấn manh tốc độ cùng với cuồng bạo sức mạnh lực trùng kích, đều trực tiếp đem bao đầu thông cho chấn động bay ngược. Bao đầu thông hai tay của điền cuồng run rẩy, nắm chặt chủy thủ trôi ngón tay cũng đã gãy xương, khuôn mặt chấn động cũng khó có thể tin, hoàn toàn nghiền ép. Khoảng thời gian này, tại trong rừng rậm suốt ngày suốt đêm chém giết cùng huấn luyện, tăng nhanh như gió La Lập, tổng hợp gen lần số đã đạt đến gấp 19 lần, tốc độ cùng sức mạnh kết hợp dưới, sinh ra lực trùng kích, trọn vẹn đạt đến 8000 cân. Dựa theo bình thường thành nhân một quyền đánh ra lực trùng kích đúng 200 cân mà tính, 8000 cân trừ lấy 200 cân, cũng chính là sắp tới 40 lần lực trùng kích số lượng. Bao đầu thông trong ánh mắt kinh hoàng đang tràn ngập, hắn đánh chết cũng không nghĩ ra, tại sao cái này mới nhìn qua bình thường ra hỏa, cái kia thanh tú gò má, thậm chí còn có điểm thân hình gầy gò xuống, sẽ hàm chứa sức mạnh kinh khủng như vậy. Hắn thậm chí hoài nghi mấy ngày nay đúng không phải là bởi vì ẩn vào bãi võ thần nguyên nhân, dẫn đến chính mình vận khí xui xẻo không thôi, đầu tiên là gặp phải nữ hài nhi cái này rào cục ra hỏa, lại gặp phải La Lập loại này cao đẳng võ giả bên trong biến thái. Loại này tỷ lệ tiểu đến có thể đi mua vé số. Phúc! Tha mạng! Bao đầu thông lại một lần nữa được La Lập một đao đánh cho bay ngược, tại hai mặt trong vách tường không ngừng đàn hồi xuống tới, ngã trên mặt đất sau, phun ra một khẩu tiên huyết, chật vật phun ra vài chữ. Mấy cái võ giả cũng hoàn toàn bị chấn động rồi, kinh hãi đan sen thối lui về phía sau, nhanh gửi vào vách tường, liền hô hấp cũng không dám, chỉ lo tiếng hít thở của chính mình sẽ khiến cho La Lập chú ý tại bọn hắn trong nhận thức, cho dù đối phương rất cường đại, chính mình cũng có thể bằng vào nhân số ưu thế thủ thắng. Ai biết, người trẻ tuổi trước mặt này đã quá mức bình thường cùng bố. Một đao chém đánh xuất, có tới 40 lần lực trùng kích, thậm chí sắp tiếp cận cấp chuyên gia võ giả đường thấp nhất rồi. Hắc lên, ta còn chưa chơi đủ. La Lập vướt qua gương mặt. Nữ hài nhi cũng bị giật mình, nàng đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Vừa nãy La Lập phách chém ra vài đạo không có bất kỳ chỗ tinh diệu, phi thường ngắn gọn, gọn gàng dứt khoát, thậm chí có thể nói là thô bạo. Thuần túy về sức mạnh, phương diện tốc độ hoàn toàn nghiền ép, cực kỳ bá đạo. Nhưng loại này bá đạo, vừa lúc là nữ hài nhi sùng bái nhất một loại luyện võ phương thức. Nếu không thì, nàng cũng sẽ không chuyên môn chọn trọn vẹn 1m8, cao hơn nàng bên trên 2cm khai sơn đại khảm đao. Trong lúc nhất thời, nữ hài nhi nhìn xem La Lập ánh mắt đều hiện ra tia sáng cùng dị thải. Đại ca, bao đầu thông mắt thấy La Lập ý do vị tận dáng vẻ, suýt chút nữa đều khóc lên, hắn nơi nào còn đứng lên hoàn thủ, hiện tại bao đầu thông 10 ngón đều bị sức mạnh miễn cưỡng chấn động đến mức gãy xương, nếu như đánh tiếp nữa, đoán chừng hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều không có một khối hoàn chỉnh xương. Ta sai rồi còn không được nha. Bao đầu thông vẻ mặt đưa đám, chúng ta những này làm thiếp bạn buôn bán, ngươi liền không nên làm khó ta. La Lập suýt chút nữa nghe nở nụ cười, cái này bao đầu thông như nào đây một mặt dáng vẻ ủy khuất, thật giống hắn đánh cướp còn lý luận. La Lập quay đầu hướng về phía nữ hài nhi cười cười, chỉ vào bao đầu thông nói, phải không nên tới đạp hai chân, qua đã nghiền được. Nữ hài nhi nghe nói như thế, hào hứng chạy tới, xoa xoa cái chán đổ mồ hôi, giơ lên chân đối với bao đầu thông tây qua mập mạp thân thể chính là dừng lại đập mạnh, tiểu ra để trong miệng ngươi không sạch sẽ. Cho ngươi mắng người, khi còn bé tư tưởng phẩm đức học được góc heo bên trong. Ta cho ngươi không tố chất. Dám mắng tiểu ra cậu nam nữ. Ba mẹ nó. Đã chết ngươi. Bao đầu thông được đạp ôm đầu lại là một trận tiêu rên, tốt nửa ngày nữ hài nhi mới phát tiết xong xuôi, ý do vị tấn vô tay. Bao đầu thông sưng mặt sưng mũi nhìn qua hai người, cầu xin tha thứ, tiểu cô nãi nãi, đại ca, phát tiết các ngươi cũng phát tiết xong, có thể thả ta đi. Loại này địa đầu xà, coi như là đem hắn giao cho địa phương võ giả đội tuần tra cũng không chống đỡ dùng, bởi vì không có nắm lấy hiện hành. Lại tăng thêm bao đầu thông nhiều năm địa đầu xà, đang đi tuần trong đội khẳng định có chút quan hệ, nhiều lắm quan thêm mấy ngày lại được thả ra. Hơn nữa bao đầu thông xưa nay ra tay đều cũng có nặng nhẹ, chỉ đánh tới cướp, từ không hại người tính mạng, hôm nay là bởi vì lên cơn giận dữ mới không có khắc chế. Đánh cướp tuy rằng đáng ghét, nhưng võ giả bên trong cũng lúc đó có phát sinh, đặc biệt là tại giã ngoại. Cho nên bao đầu thông mấy người bọn hắn tội không đáng chết, nhận tội thái độ cũng coi như thành khẩn. Cho nên, mạnh mẽ giao hơn hắn một trận xả giận, đánh chính là hắn sợ, dĩ nhiên là không còn dám phạm. Nói cho ngươi biết, đừng làm cho tiểu gia ta về sau lại chảo đến ngươi đánh cướp. Nữ hài nhi nhíu trắng mịt tằm, hung tợn cảnh cáo nói. 100.000 khối. La Lập phất phất tay, ngồi xổm ở bao đầu thông trước mặt, mở ra tay nói. Bao đầu thông vốn là muốn đục nước méo cỏ, nghe được La Lập mà nói, sắc mặt một đổ. Đại ca, ta quãng thời gian trước mới vừa cho người bồi xong tiền, thực không dám giấu giếm, ngươi là ta khoảng thời gian này vụ làm ăn đầu tiên. Trên người ta thật không có dư thừa tiền. Bao đầu thông rủ xuống đầu, nơi này cũng chỉ có 9 bạc hối. Nói tới đây, hắn nhìn thấy La Lập nhíu mày lại, sợ đến vội vã nói bổ sung, nếu không, ta cho ngươi đánh giấy nợ chờ ta lần sau cấp đến người lại tiếp tế ngươi. Nữ hài nhi tức thiếu chút nữa không lật qua, hóa ra người này đem lời của nàng cho làm dám thả, tránh không được lại thưởng bao đầu thông mấy đá 9 bạc hối, là xong. La Lập thu hồi tiền, cất vào trong túi, cảnh cáo nói, về sau đừng tiếp tục cho ta xem thấy ngươi đánh cướp. Không phải vậy sẽ không giống hôm nay đơn giản như vậy. Cảm thụ La Lập ánh mắt lạnh như băng, bao đầu thông cả người run lên, tiểu gật đầu như gà mổ thóc, không dám, tuyệt đối không dám. Ừ, còn. La Lập hỏi, ta chỗ này một nhóm tài liệu, đi đến nơi nào bán mới có lời. Cái này, bao đầu thông nằm trên đất không dám đứng lên, chỉ có thể nỗ lực giơ lên mí mắt ngước nhìn La Lập, hướng về lầu 2 đi, Đông Phương Lộ có một cái hiệu cầm đồ. Ngươi đi sau đó liền báo tên của ta, nói là của ta người quen. Bọn hắn sẽ thu đồ vật. Nhiệm Hà Đông Tây đô thu, giá cả cũng phải so với chỗ khác cao một chút. Còn có thật nhiều từ võ giả trong liên minh làm số lượng có hạn hàng không bán. Do nghe tình huống sau, La Lập mới phất phất tay, để bao đầu thông mấy tên này lăn. Đa tạ, đại huynh đệ. Nữ Hải Nhi thở một hơi, rút lên cắm trên mặt đất khai sơn đại khảm đao, đối với La Lập liền ôm quyền, được rồi cái rất đúng lễ nghi cổ xưa. Không khách khí, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới là. La Lập hướng về phía nữ Hải Nhi mỉm cười mở miệng, loại này đầy nhiệt tình, tốt đao cứu bất bình nữ Hải Nhi, làm dễ dàng gây nên hảo cảm của người khác. Vừa nãy ta còn tưởng rằng ngươi chạy đây này. Nữ Hải Nhi sờ sờ chính mình áo choàng, đập đánh xuống phía trên cho bụi, cười hì hì nói, không nghĩ tới ngươi cũng thật trượng nghĩa. Chạy La Lập bật cười nói, ta không phải là quỷ nhát gan, cho nên ta mới gọi ngươi đại huynh đệ nha. Trước đó có rất nhiều gia hỏa sợ chọc sự tình, nhìn xem bao đầu thông mấy cái này con gà người đông thế mạnh, liền thừa dịp ta cùng túi kia đầu thông đánh lên thời điểm liền chạy. Nữ Hải Nhi bĩu môi, từ nàng trong giọng nói nghe được, quả nhiên bé gái này hóa trang đầu thông đám kia giặc cướp là cửu nhân, Song Phương khẳng định đánh không ít lần giá, Song Phương đều có thua có thắng. La Lập theo bản năng hỏi, vậy tại sao ngươi còn ra tay, chẳng lẽ không sợ ta bỏ của chạy lấy người bán đứng ngươi sợ nha? Bất quá ta vẫn cảm thấy trên thế giới nhiều người tốt. Nữ Hải Nhi cau mũi một cái, cười hì hì nói, ta lão đầu từ nhỏ đã dạy ta phải bền bực lẽ phải, thấy có người bị bắt nạt liền phải ra tay giúp đỡ. Chúng ta luyện võ coi trọng chính là cái gặp chuyện bất bình một tiếng giống, gặp chuyện bất bình không làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang. Nữ Hải Nhi mấp máy môi anh đảo, đột nhiên nàng vỗ chán một cái, ai nha, bạch tỷ tỷ các loại ta chờ cũng lên, cáo từ á, có duyên gặp lại. Dứt lời, nữ Hải Nhi xoay người kéo khai sơn đại khảm đao, hùng hùng hổ hổ liền chạy xa. Phía sau nàng cái tia đỏ thắm áo choàng ở trong gió bay phần phật, thật giống như trong đêm tối tinh linh. Này này, ngươi. La Lập đuổi theo kêu hai câu không đổi kịp, nữ Hải Nhi đã biến mất ở đầu phố. La Lập có chút dở khóc dở cười lắc đầu rời đi. Bé gái này vừa nãy đánh nhau qua đi, tay nhỏ còn bẩn hề hề, hướng về cái chán vỗ một cái, nhất thời tại chân bóng trên chán, để lại một khối ố bảy tám hắc, bẩn hề hề giấu móng tay. Có chút ít đáng yêu. Chương 114, nguyên năng dược thủy cô bé gái kia nói chuyện, tiếng phổ thông bên trong lại bỏ thêm chút cổ lão từ ngữ, nghe vào sát thực khiến người ta cảm giác mới mẻ. Bất quá đây chỉ là việc nhỏ xen giữa, La Lập cũng không có để trong lòng. Hắn dựa theo bao đầu thông tin tức, lên thứ hai lầu, quả nhiên tìm tới nhà này hiệu cầm đồ. Bất quá La Lập mới không ngu như vậy đi báo bao đầu thông danh hảo. Bao đầu thông giá hỏa này tay chân không sạch sẽ, nhất định sẽ cùng hiệu cầm đồ sớm thương lượng xong, giết khách sau nắm trích phần trăm. La Lập đem đồ vật toàn bộ cho đóng gói, bán cho hiệu cầm đồ. Đúng như dự đoán, nhà này hiệu cầm đồ cũng không biết phía sau đến tuột cùng có quan hệ gì, nói chung giá cả vẫn tính so sánh công đạo, mấu chốt là này một nhà cửa hàng toàn bộ tiếp thu, chỉ cần là tài liệu, có thể bán lấy tiền cũng có thể khi hắn nơi này bán ra. Không giống như là những khác cửa hàng. Bởi vì dị thú tài liệu thật sự là quá nhiều, hơn nữa chủng loại rất là phức tạp, tầng thứ có tốt có xấu, không dễ phân biệt. Thậm chí có chút hi hữu tài liệu, liền võ giả liên minh bên trên định giá cũng không được. Bởi vì làm tài liệu giá tiền là bởi vì mà dị. Phần lớn cửa hàng đều là chỉ lấy một ít đặc biệt chủng loại tài liệu. So sánh lên đến, một cái gia sản phố thật sự là đặc biệt thuận tiện. Nay hơn một tháng tới nay tài liệu toàn bộ đóng gói, La Lập chọn vẹn bán hơn 2000 vạn. Nếu như là bán cho võ giả liên minh, khả năng chỉ bán đến 1700 vạn còn chừng. La Lập lại tốn khoảng 100 vạn mua không ít tiêu hao vật phẩm, mua một ít tiếp tế. Hắn ngồi ở trong gian phòng trang nhã, kiểm tra của mình hành trang. Cái này áp suất không gian ba lô quá nhỏ, trước đây còn rất hợp thích, nhưng là bây giờ không gian không đủ. Nếu không, ta tới lui lui, mấy tháng này muốn tới về võ giả căn cứ mấy lần, dọc theo đường đi quá chỉ hoãn thời gian. La Lập suy nghĩ, mua trước một cái cỡ lớn áp suất nhận không gian. Ân, còn hiện tại tựa hồ đã đến bình cảnh. Ta đã là cao đẳng cấp C võ giả, này hơn một tháng sống chết mài giũa tới nay, tổng hợp gen lần số đã tăng trưởng đến gấp 19 lần. Theo lý mà nói, hẳn là sớm là có thể lên cấp đột phá. Nhưng là, La Lập ngồi ở trên ghế salon, ngón tay tại toàn hệ trên màn ảnh nhanh chóng lật xem, xúc động. Ánh mắt cực tốc xem lướt qua võ giả diễn đàn thiết mời, bài viết, tra tìm quan ở vấn đề của mình. Không có, vẫn không có. Trong gói u minh, La Lập đã có loại kia sắp đột phá cảm giác, nhưng mỗi lần đều khiếm khuyết một điểm hỏa hậu, mỗi lần chờ hắn một suất ruột, loại kia đột phá vào giai cảm giác liền sẽ hoàn toàn biến mất. Hẳn không phải là võ giả huấn luyện vấn đề, đi cấp C cao đẳng võ giả bản khối nhìn xem. La Lập mở ra cao đẳng cấp C võ giả, định thần nhìn lại. Phủ đầu cái thứ nhất bắt mắt nhất to thêm đỏ tiêu đề, liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cao đẳng cấp C võ giả, chậm chạp không cách nào lên cấp B nguyên nhân. La Lập tinh tế đọc lấy, cao đẳng cấp C võ giả, đến cao đẳng cấp B võ giả bên trong. Đúng hoàn toàn khác nhau tình huống cùng trạng thái. Muốn tấn thăng đến cấp B, nhất định phải cảm ngộ đến nguyên khí. Cái gì gọi là nguyên khí? La Lập buồn bực nhìn qua này thô thêm đỏ nguyên khí hai chữ, tràn đầy không rõ. Lại duyệt tiếp tục đọc, thêm mời, bài viết, mặt trên liền biết so sánh huyền ảo. Chỉ nói là này nguyên khí đúng bạn vật phun trào, hội tụ nhật nguyệt tinh hoa, ngưng tụ một loại năng lượng. Chỉ có cảm ngộ nguyên khí mới có thể tấn thăng đến cấp B võ giả, nhưng là cụ thể cảm ngộ phương thức mỗi người mỗi vẻ, mỗi người nói một kiểu. Có cùng thiếp võ giả nói mình đúng đã trúng đỡ đánh mới cảm ngộ, có võ giả nói mình tỉnh lại sau giấc ngủ liền cảm ngộ đã đến. Mỗi cái võ giả đều có thích hợp bản thân cảm ngộ phương thức. La Lập nhìn một giờ cũng không có tìm được chính mình cần đáp án, thời điểm này đầu hắn bên trong nhảy ra cái tên người đến. hỏi một chút Hàn lão sư, có lẽ hắn biết. La Lập lập tức bấm Hàn Lập Vi phương thức liên lạc. Chỉ chốc lát sau, Song Vương đã thành lập nên trò chuyện. Không đợi La Lập mở miệng, Hàn Lập Vi ngược lại là nói trước, ta sớm chờ đợi ngay tại đó ngươi cú điện thoại này. Lão sư làm sao biết ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi? La Lập có vẻ hơi vô cùng kinh ngạc. Ngươi nên đúng gặp phải bình cảnh. Hàn Lập Vi mặt trước sau như một không lộ vẻ gì, chỉ là tại chuyển được La Lập điện thoại thời điểm, hắn ánh mắt nơi sâu xa hiện ra một vẻ vui mừng. Vì La Lập mà cao hứng kinh hỉ. Nghe đến đó, La Lập càng là có chút bội phục lên đến, lão sư ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Ta hiện tại lại bình cảnh mắc kẹt, khó chịu không thôi, trong gói u minh, thân thể thật giống có biến hóa tế nhị, tựa hồ có thể đột phá, nhưng làm sao đều không đột phá nổi. Ngươi thiếu hụt đúng cảm ngộ nguyên khí. Hàn Lập Huy thám giọng cổ họng, đây là mỗi cái cấp C võ giả tiến vào cấp B võ giả, cực kỳ trọng yếu một bước, cũng là ắt không thể thiếu một bước. Trước đó không nói cho các ngươi, tại trong lớp không nói qua là vì sợ các ngươi sớm biết rõ quá nhiều, sẽ cố ý đi truy tầm cảm ngộ nguyên khí, ngược lại sẽ đưa đến phản hiệu quả. Võ giả coi trọng đúng nước chảy thành sông, hết sức theo đuổi, sẽ nhiễu loạn tâm tư của chính mình. Nguyên khí chính là vạn vật thả ra một loại năng lượng, cổ thời điểm trở thành linh khí, hấp thu thiên địa tinh hoa, lâu dần, dư thừa năng lượng được vạn vật thả ra ngoài, tụ hợp lại một nơi, hình thành một cái hùng hậu năng lượng hình thái, chính là nguyên tức giận. Vậy rốt cuộc muốn thế nào mới có thể cảm nhận được nguyên khí? La Lập không nhịn được hỏi. Ta đã nói rồi, nước chảy thành sông. Duy trì ngươi tĩnh tâm, duy trì ngươi sơ tâm, lựa chọn thích hợp nhất huấn luyện của ngươi phương thức, chờ ngươi cả người huyết đủ, còn xương cốt, còn phản ứng của ngươi lực, năng lực nhận biết đều huấn luyện đến mức tận cùng sau, là có thể cảm nhận được. Thứ hai, cảm ngộ nguyên khí với ngươi giác quan gen cũng có quan hệ lớn lao. Hàn Lập Huy nói. La Lập không nhịn được cau mày, vậy thời gian này cần phải bao lâu mới có thể cảm nhận được nguyên khí? Khó nói, tùy theo từng người, có võ giả trời sinh chính là luyện võ thân thể, có võ giả gen. Cảm ngộ nhanh, thời gian từ nửa năm đến 3 năm đều có khả năng. Hàn Lập Huy giải thích. Nghe đến đó, La Lập trong lòng chìm xuống, âm thầm bối rối. Hắn đã đợi không được đã lâu như vậy, còn 2 tháng liền là cực hạn trại huấn luyện chúng tuyển tối hậu kỳ giới hạn. Tại này trong vòng 2 tháng, hắn nhất định phải cật lực tăng lên chính mình thực lực, như vậy mới có cơ hội tại đa số cường nhân bên trong hạng đứng trong bầy gà, tranh thủ đến một cái cực hạn trại huấn luyện danh lệch. Có hay không mau hơn biện pháp? La Lập theo bản năng hỏi, còn có hơn 1 tháng thời gian, liền là cực hạn trại huấn luyện tối hậu kỳ giới hạn. Ta nghĩ càng nhanh một chút. Hàn Lập Huy đã trầm mặc chốc lát, nói, có ngược lại là có. Cái thứ nhất, chính là hết tốc lực tăng lên ngươi giác quan gen cường hóa độ. Nếu như còn không được, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Quốc tế võ giả trong liên minh có một loại đặc thù dược thủy, gọi nguyên năng dược thủy. Thuốc này nước dùng sau đó có thể tăng lên trên diện rộng cảm ngộ nguyên tức giận khả năng, bất quá một cái khoản nguyên năng dược thủy đúng số lượng có hạn vật phẩm, chỉ bán cho gia nhập quốc tế võ giả liên minh võ giả. Đối với chúng ta Hoa Hạ tới nói rất là ít ỏi, rất khó chiếm được, coi như là chiếm được giá cả cũng phi thường đắt giá. Ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Hàn Lập Huy nói bổ sung. Chương 115, quyết định chủ ý chặt đứt liên hệ sau, La Lập trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, ngón tay có tiết tấu tại tinh điêu tế chắc đào tâm cái bản gỗ bên trên nhẹ nhàng gõ vang. Nguyên năng dược thủy. Nhưng là bây giờ nguyên năng dược thủy đúng quốc tế võ giả liên minh số lượng có hạn vật phẩm, chỉ cung cấp giao cho nội bộ nhân viên, rất ít bán ra cho bên ngoài võ giả, có thể nói là đầu cơ kiếm lợi. La Lập nhíu mày đến, trước hắn cùng võ thần minh ký kết điều ước, bây giờ là võ thần minh người. Nhưng mọi người đều biết, võ thần minh cùng quốc tế võ giả liên minh từ trước đến giờ đều thường có bất hòa, hơn nữa hàng năm đều sẽ bởi vì tranh cướp hạt giống võ giả mà nháo đến quốc tế võ giả trên tòa án đi. Đúng rồi, La Lập chợt nhớ tới bao đầu thông mà nói, cái này trong tiệm cầm đồ, tựa hồ có thể cho tới trên thị trường làm quý hiếm đồ vật. La Lập lúc này để người phục vụ đưa cái này hiệu cầm đồ tổng giám đốc gọi đi qua. Bởi vì La Lập vừa mới tại trong tiệm cầm đồ bán mấy chục triệu tài liệu, cũng coi như là một đại kim chủ, người phục vụ không dám thất lễ. Quá rồi 10 phút, một người mặc trường bào, trang phục như cổ đại trưởng quỹ người trung niên đi vào. Là tiên sinh đúng. Hiệu cầm đồ trưởng quỹ ngồi ở La Lập đối diện, cười ha hả cho La Lập cùng chính mình đều rót chén trà, lúc này mới hỏi, ta vừa nãy nghe tiểu nhị nói, ngươi muốn mua chút so sánh đặc thù đồ vật, coi như ngươi tìm đến chỗ rồi. Trưởng quỹ cười giới thiệu, lên tới súng laser, xuống tới dị thú yêu hồ tộc mềm muội tử, chỉ cần ngươi có tiền, ta chỗ này đều có thể cho ngươi cho tới, chỉ bất quá giá cả nhà, khả năng nếu so với phía ngoài quý một điểm. Đại thời đại mở ra sau, trước kia giã thú đều xảy ra tiến hóa, biến dị, càng là còn có thật nhiều dị nhân tộc sinh ra, tỉ như cái gì yêu hồ tộc nổi danh nhất, trong này mỹ nữ như vân, mỗi người đều là tuấn nam tình nữ, hơn nữa trời sinh tính ngoan ngoãn, rất là chịu đến nhân loại yêu thích. Đương nhiên bây giờ là xã hội pháp trị, không lại như là trước đây nô lệ chế độ, xã hội văn minh là không cho phép buôn bán nô lệ. Thế nhưng mua mấy cái yêu hồ tộc tiểu thiếp trở lại làm ấm giường loại sự tình này, là mỗi cái võ giả đều vui cười làm không biết mệnh sự tình. Yêu hồ tộc dị người cùng nhân loại thế giới trung đụng tối hòa hợp, cũng tối giống người, cho nên tại nhân loại thế giới làm nổi danh. Ta muốn nghe được xuống nguyên năng dược thủy. La Lập gọn gàng dứt khoát nói. Nguyên năng dược thủy trưởng quý ánh mắt hơi ngưng tụ lại đến, lộ ra một chút do dự, đã trầm mặc chốc lát hắn mới hỏi, ta có thể hay không trước tiên đánh nghe xuống? La tiên sinh, ngươi muốn nguyên năng dược thủy làm gì? La Lập mí mắt chớp chớp, không nói gì, hầu nghi nhìn cái này đánh lung tung nghe tình báo trưởng quỹ. Nhận ra được La Lập bất mãn, trưởng quỹ vội va xua tay, La tiên sinh đừng hiểu lầm, là như vậy, nguyên năng dược thủy là quốc gia nghiêm khắc khống chế năng lượng dược thủy. Hơn nữa, còn cái tác dụng đặc biệt, chính là dùng làm lượng tử laser thời cơ chiến đấu động lực nguồn năng lượng. Loại thứ này cấp A quản khống đồ vật, cho nên đặc biệt nghiêm ngặt. Trước đó, trên thế giới không hề quân pháp hỏa thương lượng, chính là buôn đi bán lại nguyên năng dược thủy, đã mang đến một tràng tai nạn. Đông Lang căn cứ khu được một cái điên cuồng vương cấp võ giả dùng lượng tử laser thời cơ chiến đấu toàn bộ phá hủy, thành thị đều hủy diệt, chết rồi mấy triệu người. Tuy rằng không phải tại chúng ta Hoa Hạ cảnh nội, nhưng là sự tình này dù sao quá nghiêm trọng. La Lập đống nhiên tỉnh ngộ, không nghĩ tới nguyên năng dược thủy còn loại này đặc thù tác dụng, lại có thể cho rằng hiện nay thế giới lợi hại nhất lượng tử kia laser trận chiến lược cơ động nguồn năng lượng. Trưởng vĩ trong miệng nói sự kiện kia, La Lập còn lúc nhỏ cũng nghe qua, Đông Lang căn cứ khu đúng đã ghi vào sử sách căn cứ, trước đó tại Nepal cảnh nội, hiện tại đã không tồn tại nữa. Mấy triệu người chôn thây biển lửa, lúc đó được các đại chủ lưu truyền thông đưa tin, khắc sâu ấn tượng. Ta đúng là có thể cho tới một ít, chẳng qua nếu như dùng để đột phá vào cấp, có thể sẽ không đủ. Trưởng quỹ khinh gõ xuống chén trà biên giới, mỗi thùng đại khái là 30 triệu khối. Mỗi thùng 30 triệu khối. La Lập nghe thế cái báo giá, cũng không nhịn bị giật mình. Quả thực quá mức bình thường quý. Đương nhiên nguyên năng dược thủy bản thân giá trị nhất định là không có cao như thế, chỉ là đầu cơ kiếm lợi, lại tăng thêm quản khống đặc biệt nghiêm khắc, lại tăng thêm Tây Phương võ người thế giới đối với nguyên năng dược thủy cửa ra vào lệnh cấm, mỗi thùng 30 triệu khối, kỳ thực đã tính công đạo. La Lập vừa vận bán tài liệu kiếm được 1.700 vạn, lại tăng thêm bản thân mình 10 triệu. Hiện tại có tiểu 30 triệu. Hắn khẽ cắn răng mà nói, đúng là có thể mua lại. Chỉ bất quá, La Lập vẫn luôn muốn chờ xung kích đến cao đẳng cấp B võ giả sau, mua một quyển thích hợp đao pháp của mình, nếu như mua nguyên năng dược thủy, liền cũng không đủ tài chính đi mua đao pháp. Nhìn ra La Lập do dự, trưởng quỹ cười cười, kỳ thực, ta ngược lại không kiến nghị La tiên sinh đi mua cái này nguyên năng dược thủy, nói thật, ta cũng cảm thấy quý, nhưng là giá cả liền bày ở nơi này. Ta có tốt đề nghị, không bằng La tiên sinh đi tìm một chút võ thần minh. Võ thần minh La Lập một người, theo bản năng hỏi, này nguyên năng dược thủy không phải quốc tế võ giả liên minh đặc biệt kết quả ư? Ta nhớ được võ thần minh cùng quốc tế võ giả liên minh thường hay bất hòa. Lẽ nào võ thần minh cũng có đặc thù biện pháp để luyện ra nguyên năng dược thủy? Võ thần minh có thể hay không tinh luyện ta không biết, thế nhưng ta biết, võ thần minh tuy rằng cùng quốc tế võ giả liên minh quan hệ không tốt, nhưng là dù sao cũng là hai cái quốc tế võ giả tổ chức, hàng năm đều sẽ có rất nhiều mậu dịch băng lai. Võ thần minh nắm giữ chút ít trao đổi mua được nguyên năng dược thủy, cũng hợp tình hợp lý. Trưởng quỹ cười nhấp một ngụm trà. La Lập rất tán thành gật đầu, chứ hắn cũng không nghĩ tới một cái điểm mấu chốt. Xuất hiện tại trên thế giới không có vĩnh viễn kẻ thù, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Đa tạ trưởng quỹ. La Lập lấy ra 100.000 khối tiền. Cái thời đại này, tin tức quý nhất. Từ trong miệng người khác hỏi thăm tin tức, cần phải bỏ ra tiền tài, điểm này La Lập vẫn hiểu. Đối với trưởng quỹ loại này bách sự thông, nếu như xử lý tốt quan hệ, đối La Lập vô cùng hữu ích. Trưởng quỹ cũng không khách khí đem 100.000 khối cất đi, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nhiệt tình. La tiên sinh, người ta có duyên. Ta liền cho ngươi thêm một cái tin. Trước đó ta trong lúc vô tình cùng mấy cái tại Thái Sơn cảnh nội chém giết võ giả nói chuyện phiếm, nghe được bọn hắn nói, bọn hắn tại hướng tây bắc đại khái 1.000 dặm thâm sơn lõm, gặp phải tôn vương cấp dị thú, vốn là bọn này võ giả cho là mình chết chắc rồi, nhưng là đột nhiên lại chạy đến một tôn vương cấp dị thú, cùng lúc trước con kia bắt đầu chém giết, bọn này võ giả mới nhặt về cái tính mạng, chạy ra. La Lập con ngươi chuyển động, tin tức này ở bề ngoài nghe vào không có gì, nhưng là bên trong ẩn chứa rất nhiều ẩn dấu tin tức. Bình thường dị thú chém giết làm thông thường, nhưng là vương cấp dị thú đều có lãnh địa của mình. Đúng rất ít đi xông vào vương cấp khác dị thú lãnh địa. Trừ phi, đúng xảy ra biến cố gì. Tỷ như mới vừa sinh ra mới vương cấp dị thú muốn đánh đuổi những khác dị thú, tự lập làm vua. Hoặc là nói, cái gì dị bảo xuất thế, quý hiếm dị thảo sinh trưởng đến thành thục kỳ, dẫn tới hai tôn vương cấp dị thú chém giết. Nếu như là người trước mà nói cũng chẳng có gì, nhưng nếu như đúng người sau mà nói, cái kia tin tức này có thể to lắm phát ra. Có thể dẫn tới hai tôn vương cấp dị thú chém giết, tranh đoạt dị thảo, cái kia giá trị cùng hiệu quả, ngẫm lại cũng làm người ta cả người huyết mạch sôi trào. Cái này tin tức, ta hẳn là trước mấy cái biết được. Trưởng quỹ cười híp mắt đứng lên, làm kết giao bằng hữu, tặng không đưa cho ngươi. Chờ trưởng quỹ rời phòng sau, La Lập lập tức kéo ra bản đồ tuần tra một cái. Thái Sơn căn cứ phương bắc 1.000 dặm, vừa vặn cũng là La Lập sắp chuẩn bị đi huấn luyện địa phương, có thể nói cùng đường. Kỳ ngộ xưa nay đều là mình tranh thủ, tiện đường đi xem cũng không có ảnh hưởng gì, chẳng qua gặp phải nguy hiểm lại chạy trốn. Nhưng đúng nếu như có thể từ đó đục nước béo cò lời nói, có thể uống được một chút canh, vậy thì kiếm bộn rồi. La Lập quyết định xuống chủ ý đến, rời khỏi hiệu cầm đồ. Chương 116, giá trị 1.000 vàng võ thần minh, võ thần minh. Đi ở trên đường cái, La Lập trong miệng lẩm bẩm, không nghĩ tới võ thần minh thật là có này nguyên năng dược thủy, ta chính là võ thần minh người, còn đi chỗ khác đi tìm nguyên năng dược thủy. La Lập dở khóc dở cười, hắn nghe xong một vòng, không nghĩ tới bảo bối này xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Hay là trước hỏi một chút Vương Văn Trung, hắn là Hải Tân thị võ thần minh người phụ trách, biết rõ tình huống hẳn là so với ta nhiều. La Lập lần nữa kết nối thông tin khí, lần này bấm cho Vương Văn Trung. Nói đến, cái này Vương Văn Trung cũng rất trưởng nghĩa, trước đó giúp La Lập rất lớn một chuyện, nếu không trước đó Tống Chết tìm hắn để gây sự, La Lập vẫn đúng là không dễ như vậy giải quyết. Rất lâu không liên hệ, La Lập gửi thông quá khứ sau, Vương Văn Trung câu nói đầu tiên thì cười lớn, chúc mừng La Lập, nghe nói lần này ngươi tại cực hạn trại huấn luyện dự bị trong danh sách. Vương đại ca, các người võ thần minh thực sự là thiên lý nhãn thuận phong nhĩ. Tin tức thật linh thông. La Lập cười nói. Vương Văn Trung lau đem trên cằm dấu mép, ngươi nhưng là đừng đánh thu ta. Đối với võ thần minh nội bộ võ giả, chúng ta võ thần minh đều sẽ thời khắc theo vào. Lại nói, tin tức này đều hơn một tháng, đi đầy đường đều biết. Làm sao, lâu như vậy không gặp, hôm nay bỗng nhiên tìm tới ta, nhất định là có chuyện muốn ta hỗ trợ đúng. ngươi đừng nói trước, để ta đoán một chút. La Lập ngớ ngẩn. Liền nghe Vương Văn Trung tự hỏi tự trả lời nói, ngươi khoảng thời gian này đang trùng kích tăng lên, muốn cực hạn trại huấn luyện danh nghịch. Hẳn là huấn luyện bên trên xảy ra chút phiền phức, mà ngươi cái này trong lúc mấu chốt, chính là hướng về cao đẳng cấp B võ giả xung kích mấu chốt, cho nên nói, là muốn hỏi ta xem một chút liên quan với nguyên năng dược thủy chuyện tình. La Lập cười khổ nói, Vương đại ca quả nhiên là người thông minh, này đều có thể được ngươi đoán đến. Huyết thủ Vương quả nhiên đa mưu túc trí, danh bất hư truyền. Còn có cái gì ngươi không biết ha ha. Vương Văn Trung ngửa đầu cười lớn, làm bộ không nghe ra đến La Lập trong lời nói khinh bỉ, nói, hợp đồng đều cho ngươi nghĩ tốt. Ý của ngươi là, võ thần minh thật sự có nguyên năng dược thủy? La Lập kinh hỉ và phần. Đương nhiên là có, tuy rằng số lượng rất ít, nhưng là cũng đầy đủ ngươi xung kích đến cao đẳng cấp B võ giả. Chúng ta võ thần minh đối với nội bộ võ giả, đãi ngộ luôn luôn rất phúc hậu. Nên giúp thời điểm, nhất định sẽ việc nghĩa chẳng từ. Vương Văn Trung lời nói phong nhất truyền. Nghe hắn cái kia đại nghĩa lâm nhiên lời nói, La Lập ngăn chặn trong lòng tốt lời, trêu ghẹo nói, nếu võ thần minh như thế trưởng nghĩa, vậy thì miễn phí đưa cho ta mấy thùng chứ? Ai biết, Vương Văn Trung một lời đáp ứng luôn, đương nhiên, có thể. Miễn phí đưa cho ngươi. La Lập nghe được chân mày cau lại, trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Võ thần minh lẽ nào thật sự hào phóng như vậy, một thùng nguyên năng dược thủy ở trên thị trường phải hơn 30 triệu, mặc dù là võ thần minh cùng quốc tế võ giả liên minh có mậu dịch băng lai, giá cả sẽ thấp một ít, thế nhưng chắc chắn sẽ không thấp đi đến nơi nào. Này hơn 30 triệu đồ vật, võ thần minh nói đưa sẽ đưa La Lập ổn định tâm thần. Trên trời không có rất bánh bao sự tình. Hắn ngậm miệng không nói, chờ Vương Văn Trung đoạn sau. Quả nhiên Vương Văn Trung mắt thấy La Lập không mắc câu, cười mỉa thanh âm, lời nói phong nhất chuyện, miễn phí là miễn phí, bất quá vẫn là mới vừa nói, được ký một bản mới hợp đồng. Xem sau lưng ngươi cảnh tượng hẳn là Thái Sơn võ giả căn cứ. Ta hiện tại vừa vặn có thời gian, ngươi liền trực tiếp đi trong căn cứ võ thần minh phân hội vẫn chờ ta, ta đang tại Tây Bắc hoang dã giết dị thú, rời đi không xa, trong vòng 3 tiếng liền chạy tới. La Lập đồng ý, trực tiếp dựa theo giả lập bản đồ đi tới Thái Sơn võ giả căn cứ võ thần minh nơi làm việc, tại biểu lộ thân phận sau, được nhân viên tiếp đãi trực tiếp dẫn vào một cái trong phòng làm việc. Không tới 3 tiếng, La Lập liền nghe đến nơi làm việc trên vách tường hoạt động, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua văn phòng cửa sổ thủy tinh nhìn lại, từng trận thanh thúy máy móc tiếng ma sát vang lên, chỉnh mặt tường chậm rãi bay lên, một chiếc màu đen phi hành thời cơ chiến đấu, trong nháy mắt từ bên ngoài bay tới, bay vào trong sân, chậm rãi đỉnh chỉ rơi trên mặt đất. Này cung phi hành thời cơ chiến đấu rất là huyết cốc, toàn thân đều là ngăm đen sắc, hiện ra kim loại ánh sáng lộng lẫy, thẳng lưng rơi thẳng, dưới bụng phi cơ phương, kéo dài ra một chiếc đường kính có tới 5 phần mét súng laser đến, còn phả khói, hẳn là vừa bạn săn giết dị thú trở về, cái kia trên thân máy bay thậm chí còn nhiễm một ít loài chim dị thú màu xanh lông vũ. La Lập xem ánh mắt sáng lên, đầy mặt ước ao. Này nhưng là đường kim thế giới tối chủ lưu thời cơ chiến đấu, chủng loại K1275. Mặc dù so sánh không bằng lượng tử laser thời cơ chiến đấu, nhưng là bây giờ chiến đấu cơ mỗi giây tốc độ có thể đạt đến 5 lần tốc độ âm thanh, cùng vương cấp võ giả tốc độ không phân cao thấp, đặc biệt là cái kia một cái to lớn súng laser, coi như là vương cấp võ giả cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Đương nhiên, cái này thời cơ chiến đấu chi phí cũng không ít, chí ít cũng cần 7-800 triệu. Đối với hiện tại La Lập tới nói, thật sự là quá xa vời. 7-800 triệu, quả thực là con số trên trời. Hắn chỉ có thể lộ ra ánh mắt hâm mộ. Theo thời cơ chiến đấu cửa sổ mở ra, một thân chiến đấu phục Vương Văn Trung từ trên chiến đấu cơ nhảy xuống, đối với trên lầu pha lê cửa sổ sắt đất sau La Lập phất phất tay. Cơ mở nở chiếc chiến đấu cơ này dĩ nhiên là Vương Văn Trung. La Lập âm thầm liễu lưới, mọi cách giật mình. Bất quá hắn nghĩ lại lại bình thường trở lại. Vương Văn Trung năm đó nhưng là được võ thần minh trọng bồi dưỡng võ giả, tại Hải Tân thị hầu như không người nào có thể cùng hắn so với phong mang. Tuy rằng cuối cùng huyết thủ Vương xa xuất đi, nhưng là nhiều năm trước tới nay, Vương Văn Trung tích góp lại gia sản cùng với của cải, lại tăng thêm nhiều năm như vậy tại võ thần minh nhẫn nhục chịu khó, võ thần minh cũng sẽ khen thưởng hắn không tiểu đồng tây. Mua lại một chiếc thời cơ chiến đấu đối với Vương Văn Trung tới nói, cũng còn là hợp tình hợp lý. Đang tại La Lập suy nghĩ lung tung thời điểm, Vương Văn Trung đẩy cửa ra đi vào, cười nói, La Lập, đừng có ý đồ đi, chiến đấu cơ này là võ thần minh, không phải của ta, ta cũng sẽ không cho ngươi mượn. Ha ha, La Lập mới vừa rồi còn có đang suy nghĩ chuyện này. Gần nhất ta điều nhiệm đến Tây Bắc hoang dã căn cứ phân bộ làm người phụ trách, cái này thời cơ chiến đấu là cho phân bộ bộ trưởng tỏa giá. Vương Văn Trung cho hai người nấu ly cà phê, vương cho La Lập sau, hắn hướng về La Lập trên ghế salon đối diện một tòa, thân thể khẽ nghiêng, nhấp khẩu cà phê, thuận tay đem văn kiện đặt ở La Lập trước mặt. Chúc mừng Vương đại ca, lên trước. La Lập tự đáy lòng mở miệng, cầm lấy văn kiện liếc mấy cái. Vương Văn Trung ở một bên giải thích, ta đã đem tình huống của ngươi cùng thượng cấp báo cáo qua. Vận dụng một điểm nguyên năng dược thủy, điểm ấy quyền hạn ta vẫn phải có. Bất quá, thượng cấp yêu cầu ngươi một lần nữa ký kết một phần hợp đồng, đãi ngộ cũng càng hậu đãi. Ngươi bây giờ đã là cực hạn trại huấn luyện dự bị danh sách một thành viên, lấy trước kia chủng phổ thông hợp đồng, tự nhiên không thích hợp ngươi dùng. La Lập gật gật đầu. Phổ thông võ giả, cùng có thiên phú hạt giống võ giả đương nhiên là bất đồng đãi ngộ. La Lập trước đó chỉ là mới ra đời, ký 3 năm một phần hiệp ước, hàng năm chỉ có mấy vạn khối trợ cấp. Bất quá bây giờ một cái phần hợp đồng, giá trị cũng nặng. La Lập nhìn kỹ, chỉ cảm thấy trong tay phần này hợp đồng nặng trịch, giá trị nghìn vàng. Chương 117, hiệp ước ký kết bút thu cát. Cơ, đổi mới nhanh nhất đô thị tu luyện cuồng chiều chương mới nhất. Hàng năm, ngươi có 5 triệu kinh phí hoạt động, do võ thần minh xuất. Số tiền này nắm đến cho ngươi vấn luyện dùng. Vương Văn Trung nói, 5 triệu kinh phí hoạt động. Chợt một nghe vào rất cao, đối với phổ thông cao đẳng võ giả tới nói, đã là khó có thể tưởng tượng kết sủ kinh phí hoạt động. Nhưng là, kỳ thực đối với hiện tại La Lập tới nói, trung quy trung cụ. Hắn tại đây Thái Sơn cảnh nội, hơn một tháng huấn luyện, chém giết dị thú liền kiếm được 1.700 vạn. Đương nhiên, La Lập tuyệt đối là thuộc về cùng đẳng cấp võ giả bên trong một cái khác loại, bình thường cao đẳng võ giả một năm cũng mới kiếm cái 3-400 vạn, nếu như La Lập như vậy không quan tâm sinh tử, đem mình đặt ở trong lúc nguy hiểm, cao gánh nặng săn giết dị thú mà nói, cũng có thể kiếm cái chừng 10 triệu. Người khác nhau, không giống võ giả, không giống đại ngộ. Võ thần minh không sợ xuất tiền, chỉ sợ ngươi không có thể hiện ra thực lực của mình cùng với thiên phú, không có thể hiện ra của mình tiền cảnh. Miễn phí cung cấp ngươi một thùng nguyên năng dược thủy, giúp ngươi xung kích cực hạn trại huấn luyện. Nếu như không thể trùng kích vào cực hạn trại huấn luyện mà nói, ngươi yêu cầu giao 20 triệu cho võ thần minh. Vương Văn Trung nói tiếp, cái điều kiện này liền so sánh mê người, giá trị hơn 30 triệu nguyên năng dược thủy, miễn phí đưa cho La Lập. Cho dù không thể tiến vào cực hạn trại huấn luyện, La Lập cũng bằng với chỉ dùng 20 triệu mua một thùng nguyên năng dược thủy, xa xa phải thấp hơn giá thị trường, đủ để nhìn ra võ thần minh thành ý. Dù sao nguyên năng dược thủy thật sự là quá đắt, võ thần minh cũng không muốn làm quá đại phong hiểm chuyện làm ăn. Còn mỗi tháng 20 tiếng cao cấp huấn luyện phòng thời gian sử dụng, một điều này mỗi tháng chi ít lại là hơn 1 triệu. Như thế phong phú đãi ngộ cùng thù lao, nhìn La Lập trong lòng đều mênh mông lên. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều cũng có tiền đề. Vương Văn Trung một câu nói đem La Lập lôi kéo về trên thực tế. Đầu tiên, đây là một phần 5 năm hợp đồng. Trong vòng 5 năm, ngươi là ta võ thần minh võ giả. Một khi có chiến tranh hoặc là khẩn cấp nhiệm vụ thời điểm, ngươi muốn vô điều kiện hiệp trợ võ thần minh. Thứ hai, nếu như lần này ngươi tiến vào cực hạn trại huấn luyện, lấy được danh ngạch, hết thảy khen thưởng đều sẽ tăng cường 0.5 lần. La Lập suy tư gật đầu. Nếu như có thể tiến vào cực hạn trại huấn luyện, như vậy chính mình hàng năm là có thể đạt được 750 vạn kinh phí, cùng với mỗi tháng 3 năm 10 giờ cao cấp huấn luyện phòng thời gian. Những thứ đồ này, đúng việc cấp bách, cũng là La Lập bức thiết nhất muốn có được khen thưởng. Nhưng là, một điều cuối cùng điều ước mới là có giá trị nhất. Nếu như tại trong vòng 1 năm, ngươi đã trở thành cấp chuyên gia võ giả, hết thảy khen thưởng lật 5 lần. Đồng thời, võ thần minh hội miễn phí cung cấp ngươi một phần hồng hoang linh dịch. Hồng hoang linh dịch. La Lập tâm tư bỗng nhiên đỉnh thịch nhảy lên. Nếu như nói nguyên năng dược thủy bởi vì là thế giới phương Tây đặc sản, La Lập chưa từng nghe qua mà nói, này hồng hoang linh dịch La Lập nhưng lại như sấm bên tai. Trên thế giới mỗi cái quốc tế võ giả tổ chức đều có của mình đặc sản bảo vật. Tỷ như quốc tế võ giả liên minh nguyên năng dược thủy, huyết đao tổ chức U Minh tinh thiết, cùng với võ thần minh hồng hoang linh dịch. Hồng hoang linh dịch dùng sau đó có người nói có thể mức độ lớn rèn luyện võ giả thân thể, loại trừ tất cả ẩn chứa ở trong người bã, thậm chí để võ giả thoát thai hoàn cốt, thực lực tăng mạnh, thân thể cứng rắn đều có thể so với cao nhóm vũ khí, so với sự cao cấp chiến giáp sức phòng ngự cũng cường đại hơn. Vẹn vẹn đúng thân thể đều có thể bù đắp được cao đẳng chiến giáp sức phòng ngự. Có thể tưởng tượng được, này hồng hoang linh dịch khủng bố chỗ lợi hại. Đương nhiên, những này chỉ là La Lập nhìn internet thứ mời, bài viết, lời truyền miệng tới. Chân thật hiệu quả, thậm chí phải vượt xa internet thứ mời, bài viết, miêu tả. Đương nhiên về phần cụ thể hiệu quả, cũng không ai biết. Bởi vì hồng hoang linh dịch phi thường quý hiếm, hàng năm võ thần minh cũng mới sẽ lấy ra 10 bình tại trên quốc tế bán đấu giá, chỉ cần hồng hoang linh dịch xuất thế, đều sẽ khiến cho toàn thế giới cường đại vũ giả, vương cấp võ giả điên cuồng mấy đỡ. Cho tới mỗi một bình hồng hoang linh dịch giá cả đều sẽ được vỗ tới mấy trăm triệu giá trên trời. Có thể tưởng tượng được, này hồng hoang linh dịch quý giá. Trong vòng 1 năm, đến cấp chuyên gia võ giả, tựa hồ là cái mị sỉ ẩn ỉm họ sát lệ, nhưng cũng chính là bởi vì giàu có khiêu chiến thật lớn tính, khen thưởng mới sẽ phong phú. Có khen thưởng, mới có to lớn động lực. Hiện tại, ngay cả ta đều ước ao lên người đã đến rồi. Vương Văn Trung đem cuối cùng một cái cà phê uống xong, trong ánh mắt để đó tia sáng, nhìn xem La Lập, phần này hợp đồng nếu như không có vấn đề, sớm một chút ký rồi. Ta cũng tốt cùng thượng cấp báo cáo kết quả. Ký. Kẻ ngu si mới không ký. Võ thần minh đã biểu đạt ra đầy đủ thành ý, những điều kiện này tuy rằng hà khắc, nhưng là khen thưởng cũng phong phú đến đủ khiến người phát rồ. La Lập lấy ra bút đến, xoạt 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 tại ký tên nơi viết xuống tên của mình, lại ấn lên thủ ấn. Hợp đồng có hiệu lực. Giờ phút này La Lập chính là võ thần minh chân chính bồi dưỡng hạt giống võ giả một thành viên. Vương Văn Trung thỏa mãn gật đầu, giải quyết. Bởi vì hợp cùng thời gian hạn chế, hợp đồng có hiệu lực thời gian tại tháng sau. Kinh phí mà nói, đại khái tại tháng sau một lần đánh vào tài khoản của ngươi. Về phần nguyên năng dược thủy, Vương Văn Trung mím môi, ta cũng không thể sớm cho ngươi, phải đợi được hợp đồng có hiệu lực, ta năng lực cho ngươi. La Lập gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Dù sao còn có hơn 1 tháng mới đến cực hạn trại huấn luyện tối hậu kỳ giới hạn, thời gian hẳn là đầy đủ. Ta biết ngươi sốt ruột muốn bắt được này nguyên năng dược thủy. Như vậy, ngươi này trong vòng 3 ngày trước tiên đừng rời đi Thái Sơn võ giả căn cứ, ở chỗ này chờ nhất đẳng, chờ tin tức của ta. Ta lần này trở lại, sẽ cùng thượng cấp xin xuống, cho ngươi tranh thủ xuống, nhìn xem có thể không thể sớm phân phát nguyên năng dược thủy. Vương Văn Trung đứng dậy, vô vô âu phục bên trên cũng không tồn tại cho bụi. La Lập cảm kích hướng hắn cười cười, cảm tạ Vương đại ca. Vương Văn Trung sau khi đi, La Lập quả nhiên chưa có chạy, một mực tại trong căn cứ đợi 3 ngày. Thừa dịp thời gian này, hắn thông suốt một gian cao cấp huấn luyện phòng, đêm này hơn 1 tháng tới nay mài giũa tăng lên thực lực vững chắc xuống. Sau 5 tiếng, cao cấp huấn luyện trong phòng. Đây là La Lập lần thứ nhất tiến vào cao cấp huấn luyện phòng. Tại cước thứ nhất bước vào cao cấp huấn luyện phòng thời điểm, La Lập cũng cảm giác nhào tới trước mặt nhất cổ đồng nặc khí tức. Loại kia vô sắc vô vị vô hình khí thể, rồi lại là chân thực tồn tại, bao phủ La Lập, để cả người hắn đều ấm áp. Thật giống toàn thân mỗi một tế bào đều phấn khởi, tại loại khí thể này bao vây, không ngừng rèn luyện. La Lập cảm giác rõ rệt xuất đến thân thể mình biến hóa, sức mạnh đang không ngừng tăng cường, trở nên mạnh mẽ, bắp thịt không lúc nào không tại được hiệu suất cao rèn luyện. Thật thần kỳ địa phương, lẽ nào đây chính là cổ thời điểm công pháp bên trong ghi lại động thiên phúc địa? La Lập trong lòng không ngừng suy nghĩ. Cổ nhân trí tuệ đúng vô cùng. Rất nhiều trong sách cổ ghi lại đồ vật, theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, đều bị từng cái xác nhận. Tỷ như biết bay người, khinh công, hoặc là lực lớn vô cùng, khai thiên tích địa. Hiện tại võ giả, chỉ cần thực lực tăng trưởng tới trình độ nhất định, đều có thể làm được. Lại tỷ như Sơn Hải Kinh bên trong ghi lại yêu quái, chính là hiện tại diễn biến ra dị thú. Còn có cái gì thiên địa chi tinh hoa các loại, đều bị bây giờ khoa học chứng minh đi ra, còn cái học thuật danh tự, gọi là nguyên khí. Chỉ là cổ nhân đối với những thứ này người thường khó mà tiếp nhận đồ vật, đạt được xưng hô thường thường huyền diệu khó hiểu, mà bây giờ nhưng là đưa chúng nó phân tích càng thêm triệt để, càng thêm khoa học hóa, cũng càng thêm tới gần hiện thực. Không chỉ có là loại kia khí thể chăn bảo, để La Lập phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cao cấp huấn luyện trong phòng còn mạnh mẽ trọng lực cơ chế, đem gần 10 lần trọng lực, để La Lập cảm giác đưa thân vào trong đầm lầy, khắp toàn thân từng cái xương, mét một khối bắp thịt, đều tại khổng lồ trọng lực hấp dẫn xuống, không ngừng nắm kéo, thậm chí ngay cả hắn giơ tay, đều trở nên chậm chậm, động tác đều trở nên trì độn. Nhưng là, La Lập gen cường hóa độ cũng tại này cái quá trình trùng, chịu đến lớn lao có ích. Chương 118, nguyên năng dược thủy tới tay 5 tiếng cao cấp huấn luyện phòng thời gian, La Lập mở ra số liệu thống kê hệ thống cùng phân tích. Cao cấp huấn luyện trong phòng bắn ra tới một cái 3D hình ảnh, mặt trên ghi lại La Lập khắp mọi mặt chi tiết tạc kẽ. Tốc độ gen cường hóa độ tăng lên gấp đôi, đã đạt đến gấp 20. Sức mạnh gen cường hóa độ cũng tăng lên, bây giờ là gấp 20. Giác con gen, bây giờ là gấp 20. Tổng hợp gen cường hóa độ cũng là gấp 20. La Lập chép miệng đến miệng, này cao cấp huấn luyện phòng quả nhiên hiệu quả làm rõ rệt. Ở nơi này huấn luyện 5 tiếng, bù đắp được ở bên ngoài 1-2 tháng. Nếu như không phải ta xuất hiện khi tiến vào cửa ải mà nói, hiệu quả còn có thể càng thêm rõ rệt. Không trách, nhiều như vậy võ giả đều nghi tất cả biện pháp kiếm tiền, đến cao cấp huấn luyện phòng huấn luyện. La Lập mặc xong xiêm y, đóng lại cao cấp huấn luyện phòng hệ thống vận hành, chỉ là cao cấp huấn luyện phòng giá cả quá mắc. Mỗi giờ mấy bạc khối, ta mới dùng 5 tiếng, lại tăng thêm một ít hệ thống phân tích số liệu tin tức phí, đều bỏ ra sắp tới 300.000. Bình thường võ giả vẫn đúng là không chịu được nổi. Cao cấp huấn luyện phòng đều có như thế rõ rệt công hiệu, như vậy đặc cấp huấn luyện phòng, thậm chí đỉnh cấp huấn luyện phòng, hiệu quả tốt e sợ khiến người ta khó có thể tưởng tượng. La Lập trong lòng âm thầm nghĩ. Bất quá, hắn cũng biết, muốn sử dụng đỉnh cấp huấn luyện phòng, mỗi giờ chí ít tại khoảng mấy trăm ngàn, hơn nữa nhất định muốn võ giả đến cấp chuyên gia, chí ít cũng là cao đẳng cấp á khoảng chừng. Ít hơn đẳng cấp này võ giả, là căn bản không chịu nổi đặc cấp huấn luyện phòng áp lực, còn cái kia khí thể điền cùng rèn luyện, khả năng thực lực không tăng lên, thân thể của mình đều phải bị dằn vặt xấu. Về phần đỉnh cấp huấn luyện phòng, bây giờ La Lập căn bản đều không đi cân nhắc. Hoàn toàn không phải hắn có thể đủ gánh nặng khởi. Bất chi bất giác, 3 ngày trôi qua. Quả nhiên tại ngày thứ 3 buổi sáng thời điểm, Vương Văn Trung đến rồi hồi phục. La Lập, nguyên năng dược thủy ta đã xin xuống. Dùng không gian truyền thâu khí truyền tới Thái Sơn võ giả căn cứ, ngươi bây giờ cũng có thể đi lấy. Vương Văn Trung cười híp mắt nói. Thằng đến nhận được tin tức này sau, La Lập trong lòng tảng đá mới buông xuống đến, lần này Vương Văn Trung nhưng là giúp hắn một đại ân. Cảm tạ Vương đại ca. Máy truyền tin vừa bận tắt đứt, liền có mấy người mặc đồng phục làm việc cao đẳng võ giả, trong tay mang theo một cái được phong kín thép chế vật chứa đi tới, tìm tới La Lập. La tiên sinh, đây là của ngươi hàng hóa. Nguyên năng dược thủy một thùng, xin kiểm tra và nhận. La Lập xác nhận không có sai sót sau, tại trên văn kiện ký xuống tên của mình, mang theo cái kia thùng nguyên năng dược thủy, trở về chính mình tạm thời ở lại căn phòng. Bằng vào võ thần minh võ giả thân phận, có thể tại trong phạm vi toàn thế giới, bất kỳ võ thần minh phân bộ miễn phí và ở, cũng không cần lại tìm tiền thuê. Hắn đem phòng tắm nước trong bồn tắm thả đầy, ngồi ở trên sàn nhà, tra duyệt phong kín vật chứa phía trên sách hướng dẫn. Này phong kín vật chứa làm thật đúng là tinh xảo, yêu cầu được khen thưởng người bản thân DNA mới có thể mở ra mật mã khóa. Nếu như là của người khác DNA mà nói, phong kín trong thùng trang phục đồ vật đều sẽ được tự động tiêu hủy. La Lập sờ sờ lốt hai, đem ngón tay đặt ở mật mã giải tỏa khí bên trên. Đinh đinh đinh. Mật mã giải tỏa khí thu được La Lập DNA sau, phát ra liên tiếp tiếng nhắc nhở, ánh sáng xanh lục lấp lánh, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, phong kín vật chứa liền mở ra. Bên trong đầy đủ chất lỏng màu nhũ bạch, tràn đầy một thùng. Một trận khó mà dùng lời nói biểu đạt mùi vị, chậm rãi từ trong thùng bay ra. Loại mùi này không phải hương vị cũng không phải mùi thối, cũng không thể nói là dễ ngửi, mà là tương tự với một loại nào đó nhiên liệu mùi vị. Hiện tại trong phạm vi toàn thế giới, ngoại trừ cực nhỏ bộ phận địa phương còn dùng chính là nguyên thủy nhiên liệu, nói thí dụ như đúng dầu mỏ vân vân. Phần lớn quốc gia hoặc là tổ chức đều sử dụng an toàn không ô nhiễm sinh vật nhiên liệu. La Lập dựa theo trong máy truyền tin sách hướng dẫn ghi chép, đem tràn đầy một thùng nguyên năng dược thủy toàn bộ đổ vào trong thủy hang. Chỉ chốc lát sau, nước trong liền cùng này nguyên năng dược thủy dung hợp, tụ hợp lại một nơi, biến thành màu nhũ bạch thật giống sữa bò y hệ chất lỏng. La Lập cấp tốc bỏ đi quần áo, cả người đều nhảy vào trong bồn tắm. Tại thân thể được trong bồn tắm chất lỏng hoàn toàn bao trùm ngâm sau đó, La Lập cảm giác toàn thân đều ấm áp. Thật giống mỗi một khối huyết đục đều đi ngang qua không ngừng rèn luyện, gỗ rửa. Thật thoải mái. Cái cảm giác này khiến hắn toàn thân tư thái, không khỏi say mê con mắt, từng trận mệt mỏi cơn buồn ngủ kéo tới, bất chi bất giác, La Lập dĩ nhiên ngủ thiếp đi. Chờ La Lập lần nữa tỉnh lại thời điểm, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, chỉ cảm giác cả người mềm mại cực kỳ, phảng phất mỗi cái tế bào đều lung lay lại đây, rất là phấn khởi, liền ngũ giác đều trở nên nhạy cảm rất nhiều. La Lập túi đầu vừa nhìn, nguyên bản trong buồn tắm chất lỏng màu nhũ bạch, hiện tại đã lần nữa biến thành nước trong, nguyên năng dược thủy đã hoàn toàn được thân thể của hắn hấp thu. Nay liền thành công, La Lập ngớ ngẩn, nắm chặt nắm đấm, cũng không có cảm giác lực lượng của mình có tăng trưởng. Bất quá sau đó hắn bình thường trở lại, nguyên năng dược thủy vốn là không cách nào tăng cường sức mạnh, chỉ là tăng lên võ giả năng lực nhận biết, để võ giả có thể tận nhanh cảm ngộ đến nguyên khí. Tuy rằng sức mạnh, tốc độ các loại tổng hợp gen cường hóa độ không có phát sinh đặc biệt biến hóa rõ ràng, nhưng là La Lập lại sâu sắc phát hiện, của mình ngũ giác trở nên đặc biệt là nhạy cảm. Chỉ cần hắn nhắm mắt lại, có thể rõ ràng nghe được chính mình tim đập, cùng với tim đập lúc, huyết dịch lưu động sinh ra âm thanh. Hắn ánh mắt nhìn, thậm chí có thể cảm nhận được bóng loáng trên sàn nhà, thật giống có không ít dạo chơi vật. Cái cảm giác này, thật giống cho La Lập mở ra toàn bộ tân thế giới cửa lớn. Làm kỳ dị trải qua. Dùng một cái xác thực từ ngữ để hình dung, chính là vi mô. Không sai, chính là vi mô. Nhỏ bé thế giới, vạn vật quy luật, La Lập tựa hồ cũng có thể chạm vào môn đạo. Hắn đứng dậy từ trong bồn tắm nhảy ra ngoài, tại động tác này qua trình trung, La Lập cũng có thể rõ ràng nhận biết được bởi vì chính mình động tác, kéo không khí sinh ra gió nhẹ hơi đung đưa, trong không khí tràn ngập tế vi phật tử, tại vây quanh toàn thân hắn. Những này thế giới vi mô, không phải La Lập dùng nhìn bằng mắt thường đến, mà là dùng giác quan nhận ra được, chân thực tồn tại. Hắn còn thám thiết cảm nhận được, trong không khí tựa hồ hàm chứa từng viên một khiêu động tiểu tinh linh, mắt thường không phát hiện được, nhưng là cảm giác nói cho hắn, loại này tiểu tinh linh, nhảy nhót tương mừng, lượn lờ hắn. Một chút yếu ớt sức mạnh từ tiểu tinh linh trong thân thể tản mát ra, được La Lập thân thể quần quần không đoạn hấp thu. Cái cảm giác này, lẽ nào chính là cổ đại ghi lại thiên địa tinh hoa, thưởng thụ thiên địa tinh hoa thoải mái. Hiện đại sách giáo khoa bên trên ghi lại nguyên khí của ta giác quan gen, dĩ nhiên trọn vẹn tăng lên gấp 2, hiện tại đã là 22 lần rồi. La Lập lấy làm kinh hãi. Xem ra nguyên năng dược thủy quả nhiên danh bất hư truyền, hiện tại dược hiệu đã bị ta hấp thu. Kế tiếp tiểu đợi đến nước chảy thành sông. Thừa dịp khoảng thời gian này, tốt nhất lại đi huấn luyện, mài giũa. Nhất định phải thời gian nhanh nhất bên trong, tiến vào cao đẳng cấp B võ giả. La Lập hơi hít một hơi, mặc quần áo tử tế, chờ xuất phát, rời đi Thái Sơn võ giả căn cứ, hướng về cái kia che kín nguy hiểm cùng với dị thú chỗ rừng sâu, tiến lên mà đi. Chương 119, gặp phải người quen hướng về bắc 400 dặm nơi. Một đầu răng nanh hổ báo bỗng nhiên từ giữa không trung nhảy bay ra ngoài, phần lưng sinh trưởng một đôi cánh, điên cuồng kích động, tiêu diệt xuất mấy trăm đạo phong nhận. Này mấy trăm đạo phong nhận lít nha lít nhít, lực phá hoại cực sự mạnh mẽ, chỗ đi qua, chung quanh cây cối cỏ dại, còn tảng đá toàn bộ bị tiêu trừ thành phấn vụn. Chỉ là, trước mắt này răng nanh hổ báo không giống như là phong nhận như thế giễu võ dương oai, nó hổ khu bên trên nổ ra 7-8 đạo vết đao, máu me đầm địa. Một cái chân sau cũng bị chém đứt, lộ ra bạch cốt âm u, nó chính đang cật lực kích động phong nhận thay mình mở đường, bỏ mạng chạy trốn, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Phía trước chính là vách núi. Mắt thấy vách núi càng ngày càng gần, răng nanh hổ báo triệt để phấn khởi, liều lĩnh hướng về vách núi xuống tới. Đối diện chính là một cái lĩnh chủ cấp dị thú lãnh địa, chỉ cần nhảy qua này vách núi, truy binh sau lưng cũng không dám lại đuổi tới. Nó chỉ còn lại ba cái chân bỗng nhiên đạp tan đá vụn, nhảy lên một cái, phần lưng bên trên cánh cực tốc kích động, bay lên trời, thẳng đến vách núi nhảy qua. Đột nhiên, phốc, một đạo lệ ảnh tự đuổi cỏ trong khe hở đi ngang qua đi ra, tốc độ thật nhanh, mang theo uy mãnh xu thế, tức khắc xuyên thủng đầu của nó, từ bên trái lỗ tai đâm vào, từ bên phải sau gáy nổ tung đi ra. Ô gạo, răng nanh hổ báo chỉ kịp phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể ầm ầm nện ở bãi cỏ trong, mất đi sinh cơ. A, La Lập từ trong bụi cỏ đi ra, trong tay nhấc theo ong long phát run lệ ảnh trên ao, nhìn một chút răng nanh hổ báo thi thể. Không nghĩ tới nửa đường vẫn có thể kiếm một món hời lớn, cũng không biết này răng nanh hổ báo đến tuột cùng được cái gì dị thú đuổi thê thảm như vậy. Trước tiên đem tài liệu hái lại nói. La Lập nhấc theo lệ ảnh trên ao, bắt đầu cắt chém khởi tài liệu đến. Này răng nanh hổ báo thuộc về cao đẳng cấp B dị thú, trên người tài liệu cũng chỉ ít giá trị cái chừng 20 vạn. Liên ở hắn thu thập tài liệu thời điểm, giờ khắc này, ào ào. Cách đó không xa bên trong vùng rừng rậm truyền đến một trận nhẹ nhẹ tiếng ma sát. Ầm ầm, mấy cái tráng hán võ giả trong tay nhấc theo chiến đao, đá nát chặn đường tảng đá, vọt ra. Mấy cái này cao đẳng võ giả vừa nhìn thấy La Lập dưới chân răng nanh hổ báo thi thể, con mắt trong nháy mắt phun ra phẫn nộ hỏa diễm. Xú tiểu tử, ngươi làm gì? Thật là to gan, lại dám đoạt mấy ca con mồi. La Lập không khỏi nhíu mày đến. Này răng nanh hổ báo đích thật là bị thương, nhưng là cũng không nhất định đúng mấy tên kia con mồi. Có lẽ mấy tên này cũng là nửa đường trùng hợp gặp phải răng nanh hổ báo. Hơn nữa, những này tráng hán võ giả vừa mở miệng chính là hùng hổ do người, ngựa khí bất thiện bên trong mang theo uy hiếp, khiến lòng người sinh không sảng khoái. Ngươi nói là ngươi sẽ là của ngươi chứng minh như thế nào? La Lập ngựa khí có phần không vui, không bằng ngươi kêu một tiếng, nhìn xem nó có thể đáp ứng hay không. Ngươi được La Lập rêu cợt một phen, mấy cái tráng hán sắc mặt biến được không nhìn khá hơn, có phần biến thành màu đen. Được lắm, nhanh mồm nhanh miệng ra hỏa, chỉ là cao đẳng võ giả, một mình một người tại đây Thái Sơn cảnh nội, làm việc còn dám kiêu ngạo như thế. Xem ra không cho ngươi chút dạy dỗ, ngươi căn bản không nhớ ra được dòng họ mình cái gì. Một người cầm đầu độc nhãn võ giả liên tục cười lạnh, trong tay chiến đao hiện ra dị dạng hàn mang, hung khí bức người. Dám can đảm ở Thái Sơn cảnh nội săn giết dị thú võ giả, người nào đúng người hiền lành. Nơi này rời xa nhân loại thế giới, căn bản không được luật pháp ràng buộc. Ở nơi này, giết người cướp của sự tình lúc đó có phát sinh. Mắt thấy La Lập chỉ là một người, cái kia vài tên chẳng hán đương nhiên sẽ không đem hắn để vào trong mắt. Nha vậy liền đến, hôm nay ta cần phải để ngươi theo ta họ. La Lập cũng sinh ra mấy phần tức giận. Nếu như nói đối phương khách khí một điểm, có lẽ La Lập cũng sẽ không đem này răng nanh hổ báo để ở trong mắt, để cho bọn hắn. Nhưng một mực đám kia tráng hán mà nói, quả thực làm cho người tức giận. Liên ở song phương kiếm bạt nỗ trương thời điểm, một đạo thanh linh quát từ mấy cái tráng hán phía sau truyền tới. Các ngươi làm gì, lại đang bắt nạt đừng võ giả bình thường, làm sao căn dặn các ngươi? Mấy cái tráng hán nghe nói như thế, cả người không khỏi giật cả mình, trong mắt hung khí nhất thời không thấy tăm hơi, tránh ra thân thể. La Lập này mới nhìn đến, từ trong rừng rậm lại đi ra hai nữ nhân. Trong đó một cái, dáng người yêu điệu, ăn mặc đỏ thấm giao nhau đường vân chiến đấu phục, mái tóc màu đen thác nước như thế vung vãi, thổi tàn tại trên vai thơm, trên khuôn mặt đẹp đẽ che lại một tầng sương lạnh, nhìn qua phá lệ nghiêm khắc. Mấy cái kia tráng hán ánh mắt kinh hãi, tựa hồ làm kiêng kỵ nữ nhân này. Mà một người khác, La Lập một mắt liền nhận ra được, chính là lần trước thay mình bên vực kẻ yếu cô bé gái kia. Nàng hôm nay như trước mang theo thanh này quen thuộc khai sơn đại khảm đao, nằm trên đất, thật giống hữu khí vô lực dáng vẻ, nặng nghề đại khảm đao trên mặt đất đều lôi ra một đầu thật dài vết tích, một mực lan tràn tiến chỗ rừng sâu. Nữ Hải Nhi vừa thấy La Lập, linh động trong con ngươi hiện ra có ngoài ý muốn kinh hỉ, là ngươi hải. Ngươi làm sao ở chỗ này? Thanh Linh tỷ, người này chính là lần trước ta đã nói với ngươi, đem bao đầu thông mấy cái kia đồ xấu xa đánh chính là chạy trối chết người. Lần trước La Lập đánh tơi bởi bao đầu thông bọn hắn thời điểm, ra tay như lôi đỉnh mãnh liệt, sấm rền gió cuốn, quả thực cho nữ Hải Nhi lưu lại ấn tượng sâu sắc. Liêu Thanh Linh mặt lộ vẻ kinh ngạc, tỉ mỉ đánh giá La Lập, nguyên lai ngươi chính là người kia, có thể ba đao bên trong đánh bại bao đầu thông, quả nhiên lợi hại. Lúc đó đúng may mắn. La Lập khiêm tốn cười nói, Liêu lão bản, người này đoạt chúng ta con mồi. Mấy cái tráng hán thấy La Lập dĩ nhiên cùng chính mình người nhận thức, trong lòng càng thêm không sảng khoái. Lẽ nào nhận thức, chính mình liền muốn đem con mồi chắp tay đưa tiễn này răng nanh hổ báo bọn hắn, nhưng là truy sát rất lâu, bỏ ra rất nhiều sức lực mới đem nó trọng thương, cuối cùng được người khác lượm tiện nghi. Nếu song phương nhận thức, cũng không cần thiết làm kiếm bạc nỗ trương, huống chi La Lập đối cái kia thích bên vực kẻ yếu nữ Hải Nhi vẫn là rất có hảo cảm, cuối cùng song phương thoáng hiệp thương dưới, con mồi này chia 5 năm. Dù sao, tuy rằng này con mồi đúng Liêu Thanh Linh bọn hắn truy sát, càng làm nó trọng thương, nhưng là La Lập đánh chết nó. Nếu như không có La Lập, có lẽ này con mồi hiện tại đã nhảy đến vách núi đối diện, chạy thoát. Song phương đều không có dị nghị, La Lập tiếp nhận từ tráng hán bên kia đưa tới 200.000 đồng tiền, tiện tay nhét vào trong không gian giới chỉ. Cái này hoàn toàn mới chiếc nhẫn là La Lập tại Thái Sơn võ giả cơ địa lúc mới mua, cũng không hề tại hai tay thị trường mua. Rất nhiều hai tay không gian áp xúc nhẫn đều bị người từng dở trò, mặt trên trang bị máy định vị, còn cảnh báo trang bị. Không ít võ giả tham món lời nhỏ mua hai tay không gian áp xúc nhẫn, cuối cùng được người khác gầm một đạo, thông qua trên mặt nhẫn máy định vị tìm được chính mình vị trí, đánh cướp một phần không dư thừa, thậm chí làm mất mạng. Hoàn toàn mới không gian áp xúc nhẫn bỏ ra La Lập gần 200 vạn, chọn vẹn là trước kia hắn cái kia ba lô gấp 2 dung lượng, đeo tại trên ngón tay dùng làm thuận tiện. Đúng rồi, ngươi làm sao cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đi làm a? Nữ Hải Nhi tò mò nhìn La Lập. La Lập dừng một chút, ta cũng không nghĩ đến trùng hợp như vậy. Ta một mực dọc theo đường rèn luyện, săn giết dị thú, không nghĩ tới đụng tới các ngươi. Ngươi đâu? La Lập vừa hỏi lời này, Liêu Thanh Linh liền trong lòng biết không ổn, hạ thấp giọng gọi một câu, "Lại đao." Cũng không chờ lại nói của nàng xong, nữ Hải Nhi liền lập tức bật thốt lên, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ cười hì hì nói, "Chúng ta chuẩn bị đi cướp bảo bối. Có hai đầu vương cấp dị thú gần nhất đánh chính là nhưng náo nhiệt, khẳng định có bảo bối tốt xuất hiện. Chúng ta đi theo Thanh Linh tỷ dọc theo đường đi lén lén lút lút, chỉ lo bị người phát hiện tung tích. Không phải vậy mới đến á?" Liêu Thanh Linh nghe nói như thế, dưới chân chợt đi, suýt chút nữa buồn bực chết. Nay còn gọi lén lén lút lút, chỉ ngươi này há to mồm cái gì đều tới bên ngoài nói, nếu không phải ta tránh đi trên đường võ giả, chỉ ngươi nói chuyện, thật không thể ở bị toàn thế giới đều biết. La Lập cũng là một cái lão đạo, dở khóc dở cười nhìn qua nữ Hải Nhi, ngươi tên gì? Nữ Hải Nhi chép miệng rác, lý trực khí chẳng nói, Lưu Đại Đao. Phúc. La Lập rốt cuộc không đình chỉ, suýt chút nữa cười xóa liêu khí. Thấy thế nào đi tới đáng yêu như vậy nữ Hải Nhi, dĩ nhiên lấy như thế thô cùng, hùng tráng nam nhân danh tự. Bất quá nhìn kỹ, bé gái này phía sau kéo lấy khai sơn đại khảm đao. Từ góc độ nào đó tới nói, danh tự này kỳ thực cũng rất phù hợp khí chất của nàng. Chương 120, tính kế nghe được La Lập không nhịn được cười to. Nữ Hải Nhi quyệt miệng, con lấy tay nhỏ, tiết khí một cước đá chọi đá, bên thai có chút hơi đỏ lên, vốn đang lý trực khí trắng nàng, khí thế lập tức bể vải xuống, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm, ta liền biết lại cũng bị cười. Xin lỗi. Nhìn nàng ủy khuất dáng dấp, La Lập trong lòng có chút hổ thẹn, nín cười xin lỗi. Không có chuyện gì á. Lưu Đại Đao rất nhanh lại vui vẻ ra mặt, nếu không muốn cùng chúng ta cùng nhau lên đường đây này, Liêu Thanh Linh vô lực vuốt ve cái trán, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Chính mình một tin tức, nhưng là bỏ ra hơn 40 vạn mới mua được. Lưu Đại Đao cái này không có tim không có phổi ra hỏa ngược lại tốt, cái miệng nhỏ một tấm, cái gì đều ồn ào đi ra. Đến lúc đó nếu như cướp giật khởi bảo vật đến, lại muốn thêm một cái cường địch. La Lập cười nói, vừa vặn, ta cũng là hướng về phía bảo bối này đi. Nếu như chúng ta hướng về phía một cái mục tiêu đi lời nói, vật kia hẳn là tại khoảng cách Thái Sơn võ giả căn cứ phương Bắc 1000 dặm có hơn thâm sơn lõm bên trong. Liêu Thanh Linh ngớ ngẩn, nàng tự nhiên rõ ràng La Lập nửa câu nói sau ý tứ. Là cố ý đem tin tức nửa kia nói ra, chứng minh La Lập chính mình không có chiếm tiện nghi của bọn hắn. Liêu Thanh Linh rất nhanh đảo tròn mắt tử, ngẫm nghĩ một chút, mở miệng nói, người đã ta đều biết tin tức này, xem đến tin tức này rất lớn một nhóm người đều biết, cũng không đúng bí mật gì, cũng không cần thiết ẩn giấu. Nhiều như vậy võ giả đều đi cướp bảo bối này, ngươi một người có phần một cây làm chẳng lên non. Không bằng chúng ta cùng nơi lên đường, lẫn nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau, đến lúc đó thật cướp được bảo bối, chúng ta cũng có thể chia. Liêu Thanh Linh chủ động đề nghị. Nàng xem bên trong La Lập thực lực, Lưu Đại Đao rất ít phục người, nếu có thể được Lưu Đại Đao thừa nhận hắn lợi hại, như vậy trước mặt người thanh niên này khẳng định có của mình chỗ hơn người. Cùng hắn thêm một kẻ địch, không bằng thêm một cái giúp đỡ. La Lập cũng suy tư xuống, gật đầu đồng ý, được. Cùng lúc đó, Thái Sơn võ giả căn cứ, cái nào đó hội sở. bao đầu thông mạnh mẽ rượu vào miệng, trong lồng ngực có nhất cổ bất tức phát tiết không ra. Hắn tổng cảm giác mình khoảng thời gian này quá xối quẩy đi, trước đó thường một số tiền lớn. Lần này thật vất vả ra ngoài đánh cướp, ai biết gặp phải cái nhìn qua người hiền lành tiểu tử vắt mũi chưa sạch, kỳ thực đúng ăn tươi nuốt sống khốn nạn. Đánh cướp không được ngược lại bị đoạt đi 100.000 khối tiền. Hơn nữa chính mình còn bị đánh gần chết. Bao đầu buồn bực trong lòng quả thực khó mà bình tức. Thời điểm này, hắn chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm lại, một người mặc màu đen áo trong thanh niên đứng trước mặt của hắn. Người trẻ tuổi này thái dương trở nên trắng, đặc biệt là cặp mắt kia, thật giống sắt thần vậy, tràn ngập khát máu cùng lệ khí. Vẹn vẹn là hắn đứng ở chỗ này, bao đầu thông liền từ thân thể này bên trên cảm nhận được nồng nặc áp bức cùng với nguy hiểm. Quanh năm nhìn người kinh nghiệm nói cho hắn, người này tuyệt đối là không dễ trêu chọc nhân vật nguy hiểm. Bao đầu thông trong nháy mắt trong lòng dùng mình, trong lòng thật buồn bực. Chính mình, thật giống không trêu chọc qua nhân vật như thế. Khoảng thời gian này mình rốt cuộc là thế nào, tại sao luôn suối quẩy? Ngươi chính là bao đầu thông, người khác đều nói ngươi là Thái Sơn căn cứ Bách Sử Thông. Người trẻ tuổi nhàn nhạt mở miệng, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, trong giọng nói không có một chút nào tâm tình. Đúng, ta chính là bao đầu thông. Không biết ngươi là? Bao đầu thông nuốt nuốt nước miếng, không dám xem thường, khuôn mặt tươi cười. Người trẻ tuổi kết nối thông tin khí, một phó đồ án hình ảnh nhảy ra ngoài, tìm ngươi hỏi thăm người, người này ngươi từng thấy chưa trên máy truyền tin 3D hình ảnh phun trào, cuối cùng phát họa ra một khuôn mặt người đến. Bao đầu thông vừa nhìn người này ảnh chân dung, trong nháy mắt nhận ra được. Hắn làm sao có khả năng không nhận ra, vết sẹo trên mặt còn chưa xong mà. Người này chính là lần trước đánh tơi bởi hắn La Lập. Cái này, bao đầu thông do dự một chút. Người trẻ tuổi lấy ra 100.000 khối tiền ném ở trước mặt hắn băng bên trong thùng, nói cho ta hướng đi của hắn. Dẹt sơ. Bao đầu thông thấy tiền sáng mắt, hai mắt meo lại tại 100.000 khối tiền bên trên quét qua đi qua, khỏe mắt đều đặc biệt mở to chút. Người này, ta còn thực sự có truy tìm qua. Hắn tựa hồ là hướng về phương Bắc đi rồi. Gần nhất, khoảng cách Thái Sơn căn cứ phương Bắc 1.000 dặm nơi, có hai đầu vương cấp dị thú đã đánh nhau. Thật giống có bảo bối muốn xuất hiện, người này khả năng cũng đi tìm bảo bối. Nếu như bao đầu thông vừa nói chuyện, một bên dọn dẹp bị đánh ở mức tiền, chờ hắn lại ngẩng đầu lên thời điểm, trước mặt thanh niên đã không thấy tăm hơi, biến mất rồi đi hướng, lặng yên không một tiếng động, thật giống như xưa nay không từng xuất hiện. Như thế xuất ủy nhập thần, bao đầu thông đáy lòng không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh. Rất nhanh hắn lại bắt đầu vui vẻ. Nghe vừa vặn người trẻ tuổi kia giọng rượu, tựa hồ không giống như là cùng La Lập tên kia một nhóm. La Lập, La Lập. Bao đầu thông trong lòng hận đến hàm răng ngứa, trong lòng cười lạnh, chờ, xú tiểu tử, ngày lành của ngươi đến rồi đâu, rất nhanh sẽ có người tìm tới cửa trừng trị ngươi, ha ha ha. Rời khỏi bao đầu thông chỗ ở hội sở, người trẻ tuổi trở về khách sạn trong sáu phòng. Nhị đệ, tìm tới tiểu tử này tung tích. Người trẻ tuổi mở miệng, ánh mắt ở trên ghế salon sơ hồng hiên trên người quét mắt, đối với nhị đệ của mình Hàn Văn Đào mở miệng nói. Hàn Văn Đào ân một tiếng, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, tay phải bỗng nhiên dùng sức. Chỉ nghe cùng cụt một tiếng, chén rượu bị hắn kìm sắc ý hệt năm ngón tay dùng sức tan thành phấn vụn, cái kia vụn thủy tinh dĩ nhiên không thể tại hắn trên ra, lưu lại một chút xíu vết cắt đến. Xú tiểu tử, La Lập, La Lập, rốt cuộc được ta tìm tới ngươi rồi. Lần trước bái ngươi ban tặng, tại cấp E trong thành của ta liệt diễm tiểu đội hầu như hủy diệt. Hàn Vũ Lược cũng là nghiến răng nghiến lợi, hận ý khó bằng, lần trước nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không bị trọng thương. Hầu như suýt chút nữa từ cấp chuyên gia đẳng cấp võ giả ngã xuống. Bởi vì là lần trước La Lập cùng Vân Phỉ Nhi trói lại Hàn Văn Đào, cuối cùng dẫn đến toàn bộ liệt diễm tiểu đội bị trọng thương. Chuyện này được bảo sau khi rời khỏi đây, liệt diễm tiểu đội lần thứ hai gặp phải quốc gia truy nã không nói, lại bị Vân gia cho chúng quanh truy sát, chỉnh cái tiểu đội hầu như chỉ còn trên danh nghĩa. May mà Hàn Văn Đào đa mưu túc trí, sớm cảm giác được không ổn, mới mang theo đại ca của mình Hàn Vũ Lược chạy thoát. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, Hàn Văn Đào cùng Hàn Vũ Lược được Vân gia Vân Phỉ Nhi phái ra võ giả một đường truy sát, người bị thương nặng xuống, hầu như cùng đường mặt lộ, thiếu một chút sẽ chết tại Vân gia tay. Thằng đến Sơ Hồng Hiên xuất hiện, tạm thời đem bọn họ ẩn núp đi, mới tránh thoát một kiếp. Những ngày món nợ, Hàn Văn Đào Hàn Vũ Lược không dám đi gây sự với Vân Phỉ Nhi, chỉ được đem hết thảy món nợ, hết thảy oán hận, hết thảy thù đều ghi vào La Lập trên đầu. Lần này, có hai người các ngươi ra tay. Sơ Hồng Hiên tắt đi TV, khuôn mặt bên trên hàm chứa sát khí, sâu kín cười, lại tăng thêm ta. Ta cũng không tin La Lập tên tiểu tử này còn có thể chạy thoát. Bất quá giết này La Lập, hai vị đáp ứng sự tình của ta. Ngươi yên tâm. Hàn Văn Đào hé mắt, trước hết giết này La Lập. Sơ thiếu ngươi lại tìm một cơ hội, đem cái kia Vân Phỉ Nhi ước đi ra. Ta cùng đại ca ta độc thủ, cướp nàng. Người đó cũng đoán không ra, đến lúc đó nữ nhân này, ngươi muốn làm sao chơi, liền chơi như thế nào. Sơ Hồng Hiên hài lòng gật đầu. Hắn thèm nhỏ dãi Vân Phỉ Nhi đã lâu, nhưng là Vân Phỉ Nhi căn bản đối với hắn không có hứng thú. Lâu dần, vì ái thành hận, lại tăng thêm quãng thời gian trước trường học trên diễn đàn Vân Phỉ Nhi cùng La Lập sự tình huyên náo nhôn áo. Sơ Hồng Hiên kiên trì sớm đã bị mài đến không còn một ngống. Nhưng là hắn là Sơ gia người, không dám đơn giản đối Vân Phỉ Nhi độc thủ, một khi tra được, toàn bộ Sơ gia đều phải bị tai họa ngập đầu. Cho nên, Hàn Thức huynh đệ liền thành hắn nhanh đuốt tốt nhất nhân tuyển. Cho dù đến lúc đó bắt được Vân Phỉ Nhi, sự tình bộc lộ, cũng tuyệt đối không tra được hắn Sơ Hồng Hiên trên đầu. Gái điểm thúi. Tử, tình nguyện được cái thấp hèn chơi, cũng không nên nữ nhân của ta. La Lập ngươi rất lợi hại, lại đem chủ ý đánh tới nữ nhân của ta trên người, không quản được hạ thân có đúng không vậy ngươi tiểu đợi đến chết. Sơ Hồng Hiên trong lòng phẫn nộ cùng hận ý, thật giống quần quận như hồng thủy, nhấc lên sóng lớn mênh mông. Chương 121, Cổ Vũ Sơn môn hai ngày sau. La Lập đi theo Lưu Đại Đao một đám người, rốt cuộc đi tới đồn đãi địa phương. Đây là một cái lòng trảo, lòng chảo bốn phía đúng vòng tròn sân mạch. Chùi lùi trên dãy núi, chỉ có mấy viên méo cổ cây thấp, siêu siêu bẹo bẹo sinh trưởng. Mà lòng chảo trung ương, đây là một mảnh rậm rạp đến chen chúc rừng rậm, sông thiên đại cây đội đất mà lên, xanh đúng tươi tốt, màu xanh biết rạng rỡ, thỉnh thoảng có một con chỉ chim bay thú chạy từ rậm rạp biển rừng bên trong bay lên. Biển rừng phập phồng, lá cây tại gió nhẹ phất động xuống, cuốn tạo nên một tầng lại một tầng cuộn sóng, nhìn qua rất là đồ sộ. Bốn đạo thác nước từ vòng tròn sơn mạch chảy xuôi mà xuống, hội tụ thành tiểu khê, chảy về phía bùn mà trung ương, làm dịu toàn bộ lòng chảo. Không đến không sao, sau khi đến La Lập đều bị giật mình. Mọi người đều cho là mình là cái thứ nhất nhận được tin tức, xông lên trước chạy tới, muốn lấy được tiên cơ. Ai biết đợi được nơi cần đến sau mới biết, chính mình hoàn toàn bị xáo lộ. Toàn bộ thâm sơn lõm, quả thực là người ta tấp nập. Thậm chí so với trên đường cái còn nóng náo. Có võ giả ngồi ở vòng tròn sơn mạch bên trên nhắm mắt dưỡng thần, có thì còn lại là túm năm tụ ba, chiếm giữ cùng nhau nói chuyện phiếm, đánh địa chủ, hoặc là nắm ra bản thân máy truyền tin, nhìn xem hiện tại mới nhất điện ảnh. Càng có võ giả còn quá đáng, dĩ nhiên trực tiếp bày ra có nhỏ, làm lên chuyện làm ăn đến rồi. Cao cấp khôi phục dược thủy, đã khai quang cao cấp khôi phục dược thủy. Đi qua đi ngang qua, ngàn bạn không nên bỏ qua ải. Mỗi bình chỉ cần a ta năng lượng này bổ sung dược tề, bảo đảm ngươi một lúc vận khí tăng lên dữ dội, giúp ngươi cướp được bà bối. Ta cái này nhưng là cao tăng gia trì qua, muốn so người bên cạnh tốt hơn rất nhiều. Bất quá, nơi này bán phần lớn là một ít tiêu hao vật phẩm, hoặc là một ít cấp thấp thế nhưng cổ quái kỳ lạ tài liệu. Không ai sẽ đem chân chính bảo bối lấy ra, tại chỗ nguy hiểm như vậy bán. Núi hình vòng cung bên trên mới nhìn đi, đủ chừng mấy trăm cái võ giả. Vẫn không tính bên trên đã trước một bước tiến vào bùn mà trung ương võ giả. Nhiều như vậy võ giả ở đây, bùn mà lại là rời xa nhân loại thế giới địa phương, vừa lúc là hai quốc gia thế lực chô giao giới. Chân chính lấy ra bảo bối bị người lo lắng lên, quay đầu lại được giết người cướp của, đều không đất mà khóc đi. Đương nhiên, những này thương phẩm giá cả đều là giá trên trời, có thể nói dở công phu sư tử ngoạm, cho nên rất ít người hỏi thăm. La Lập đi theo Lưu Đại Đao bọn hắn vừa vặn đến nơi này, liền nghe đến núi hình vòng cung bên trên cách đó không xa mấy cái võ giả, rất xa nhìn sang. Những võ giả kia nhìn xem La Lập mấy người, trong lòng là 100 phiền muộn, một cái mang mũ lưỡi trai tuổi trẻ võ giả vẻ mặt đưa đám chửi má nó nói, ta dựa vào. Lại nữa rồi một đội, ta đặc biệt còn tưởng rằng chỉ có ta một người sao. Tin tức này nhưng là ta bỏ ra 1 triệu từ trong căn cứ một cái nào đó địa đầu xà trên người mua được. Gia hỏa này kêu trời trách đất, gương mặt toán khí. Bên cạnh hắn một cái mang sợi vàng một bên kính mắt người trung niên, nhưng là đầy mặt hờ hững ngồi dưới đất nhìn xem điện ảnh, cười ha hả nói, tin tức về ta là ở ven đường mua quả quýt, tiểu phiến nói cho ta biết. Đến đúng lúc, nhiều đến chút người, càng là náo nhiệt càng là nhiều người, đến lúc đó mới tốt đục nước béo có nhà ta là từ internet nhìn đến, võ giả trong diễn đàn to thêm thêm đỏ tiêu đề thiết mời, bài biết, sao? Nghe lời này, cái kia mũ lười trai tuổi trẻ võ giả, suýt chút nữa một ngụm máu phun ra ngoài, hầu như ngất đi. Xáo lộ, tất cả đều là xáo lộ. Tất cả mọi người cho là mình đúng trực tiếp tin tức đây này. La Lập nghe lời này, cũng dở khóc dở cười. Cũng còn tốt tin tức về hắn khi phố trưởng quỹ miễn phí đưa tặng. La Lập theo bản năng hỏi Lưu Đại Đao, các ngươi là từ chỗ nào nghe được tin tức? Chúng ta là. Lưu Đại Đao há mồm liền đến, suýt chút nữa nói ra khỏi miệng. Liêu Thanh Linh đoạt trước một bước đưa tay ra che cái miệng nhỏ nhắn của nàng, sắc mặt có chút mất tự nhiên đối với La Lập nói, thuận miệng hỏi thăm. Nàng Liêu Thanh Linh mới sẽ không ngây ngô mà nói, tin tức này đúng bỏ ra nàng 400 ngàn từ một cái nào đó địa đầu xả nơi đó mua được. Cũng tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết, nàng ngây ngô bị gạt 400 ngàn đồng tiền. Nếu không, nay chuyện cười nhưng là động tĩnh quá lớn. Nàng nhất định sẽ được La Lập mạnh mẽ cười nhạo dừng lại. Đáng chết địa đầu xà. Liêu Thanh Linh tức giận hàm răng ngứa, hàm răng mài đến kéo kẹt vang vọng. Sau khi trở về tìm ngươi nữa tính sổ. Lưu Đại Đao mê man liếc nhìn Liêu Thanh Linh, trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc, không rõ bạch Liêu Thanh Linh tại sao phải nói dối. Đi, chúng ta trước tiên đi. Liêu Thanh Linh tựa hồ không muốn tại cái đề tài này bên trên nói chuyện nhiều, chào hỏi mọi người, vội vàng hướng về núi hình vòng cung bên trên đi tới. Lưu Đại Đao nhịn không được, gian dảo nhìn Liêu Thanh Linh một mắt, tiến đến La Lập bên người nhẹ giọng lại nói, kỳ thực tin tức này đúng Thanh Linh tỷ bỏ ra 400 ngàn mua sao? Bảo mật nha. Liêu Thanh Linh thân thể mềm mại một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất, bước tiến đi nhanh hơn. La Lập ngăn chặn trong lòng tốt lời, trịnh trọng đối với Lưu Đại Đao gật gật đầu, yên tâm, tuyệt đối bảo mật. La Lập đi theo lên núi hình vòng cung, thời điểm này mới mở rõ ràng lòng chảo bên trong tình cảnh, không khỏi cũng cảm khái một phen. Càng khiến người ta chú mục chính là đúng, tại lòng chảo tối vùng đất trung ương trong dòng suối nhỏ, một tôn có tới cao hơn 20 mét, thân thể hùng tráng khôi ngô có thể so với ngọn núi vừa lớn, chính xếp bằng ở trong dòng suối nhỏ, nhắm mắt chớp mắt. Con này vượn lớn thật sự là quá lớn, muốn không chú ý cũng khó khăn. Toàn thân nó bạo nổi lên cơ bắp, nhìn qua hàm chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Sinh trưởng rậm rạp bộ lông màu đen cánh tay, trọn vẹn đều có đường kính 2 mét thô. Cái kia quả hương bổ bàn tay nắm chặt thành 5 đấm con, gần như cùng ô tô một kích cỡ tương đương. Một quyền này bộ phát ra, đánh vào võ giả trên người, e sợ ở đây không có mấy cái võ giả có thể chống đỡ được. Vương cấp dị thú. La Lập hầu như không cần nghĩ, liền suy đoán đi ra con này vượn lớn thực lực. Vương cấp dị thú thật sự là quá kinh khủng. Cách 5, 6000 mét, La Lập đều có thể cảm nhận được từ trên người nó tỏa ra vương giả khí tức, cùng với hung sắt cuồng bạo khí thế. Chỉ bất quá, con này vượn lớn tựa hồ cũng không hề tính công kích, hoặc là nói, đối xung quanh võ giả cũng không có hứng thú, liền không thèm nhìn một mắt. Nó một đôi mắt thú đóng chặt, thật giống ngủ rồi. Ở trong mắt nó, ở đây những võ giả này quả thực dường như run rế, đối với nó sản sinh không được một chút xíu uy hiếp, căn bản sẽ không đi quan tâm. Mục đích của nó rất đơn giản. Chân bảo. Ai dám tới gần chân bảo, nó liền sẽ không tiếc hết thảy trực tiếp một cước giẫm thành thịt băm. Thật náo nhiệt nha. Lưu Đại Đao mới lạ nhìn xem xung quanh, nàng vẫn là lần đầu tại Thâm Sơn rừng hoang bên trong nhìn thấy nhiều người như vậy, tâm trong tràn đầy hưng phấn. Hoa, con kia tinh tinh thật lớn con. Lưu Đại Đao hai tay làm cái loa hình dáng, nâng cái miệng nhỏ, học tinh tinh tiếng kêu đối với con kia vượn lớn ồ ồ kêu vài tiếng. Liêu Thanh Linh cái chán gần như sắp hiện ra mấy cái hạt tuyến, đem Lưu Đại Đao kéo trở lại, căn dặn nàng không cho phép chạy loạn khắp nơi. Đại Đao, ngươi lại nghịch ngợm lời nói. Sau khi trở về ta nhưng muốn cùng ngươi ba bà cáo trạng. Lưu Đại Đao bĩu môi, khuôn mặt không phục, biết rồi. Thanh Linh tỷ ngươi liền biết chúng ta, ta nhiều trượng nghĩa. Ngươi hoa 400.000 mua tin tức sự tình ta đều chưa có nói ra đi. Lời vừa nói ra, xung quanh võ giả ánh mắt tức khắc xoạt 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 quăng đi qua, mang theo xem thường cùng cười nhạo. Liêu Thanh Linh bên thai chợt đỏ, hận không được tìm một cái lỗ đẽ chui xuống. Lưu Đại Đao, ngươi cái miệng rộng này, chỉ lo người của toàn thế giới cũng không biết. La Lập ở bên cạnh nhìn hiểu ý cười cười. Trải qua mấy ngày nay ở chung, La Lập đại khái đối với Liêu Thanh Linh còn Lưu Đại Đao hiểu được chút. Các nàng là từ cổ đại kéo dài xuống một cái nào đó sơn môn bên trong đi ra, cho nên một ít động tác còn xưng hô, đều kéo dài cổ thời điểm xưng hô. Loại chuyện này không thường thấy, thế nhưng cũng không hiếm thấy. Đại thời đại mở ra trước đó, liền có thật nhiều tông môn thế lực một mực tồn tại. Chỉ là tại đại thời đại sau, luyện vũ cùng chiều đến, những này thế lực tông môn mới có thể phát dương quang đại. Tại đại thời đại ban đầu, trừ phi chính phủ các nước ở ngoài, còn có một độ đúng những này cổ vũ sơn môn, đúng dẫn dắt nhân loại chống lại dị thú chủ lưu. Nhưng là, cổ vũ sơn môn đều có của mình quy củ, hơn nữa coi trọng cái của mình, một ít lưu truyền xuống cổ võ công pháp, đúng nghiêm cấm truyền thụ cho người ngoài. Nhân loại thích ứng hồng hoang sau đó bắt đầu bắt tay xây dựng lên hệ thống, một cái khổng lồ luyện võ hệ thống sản sinh. Khổng lồ nhân loại tộc quần, mấy tỷ người trí tuệ, nghiên cứu ra, sáng tạo ra vô số công pháp, cùng với càng thêm khoa học phương pháp huấn luyện, hơn nữa hết thảy tin tức đều là cộng đồng, thậm chí cùng chung. Vài tỷ trí tuệ của nhân loại kết tinh, viễn hoàn toàn không phải một sơn môn mấy trăm người, mấy ngàn người có thể so sánh được rồi. Cho nên, bởi vì rất lại phía sau phương pháp huấn luyện, khuyết thiếu hoàn thiện bồi dưỡng võ giả hệ thống cùng chế độ, cổ vũ sơn môn từ từ sa sút. Rất nhiều cổ vũ sơn môn đã không còn tồn tại nữa, mà bây giờ lưu truyền xuống sơn môn, phần lớn là cùng xã hội cộng đồng trao đổi, rút lấy tốt nhất phương thức huấn luyện, cùng bồi dưỡng võ giả phương thức. Những này sơn môn, ngoại trừ cất giữ chính mình độc hữu một ít công pháp, còn có quy củ chế độ bên ngoài, phần lớn cùng phổ thông tổ chức không khác nhau gì cả. Không tính là đặc biệt ngạc nhiên, mà đi theo Lưu Đại Đao mấy cái kia tráng hán võ giả, đều là sơn môn môn nhân. Bất quá La Lập biết rõ cũng có giới hạn, rất nhiều thứ không biết. Nói thí dụ như Liễu Thanh Linh đến tột cùng là cái gì trong sơn môn thân phận gì? Tại sao đám kia môn nhân đối với Liêu Thanh Linh phi thường kính nghệ, nhìn qua thân phận rất cao, nhưng là Lưu Đại Đao lại gọi tỷ tỷ nàng. Mà Lưu Đại Đao, tâm tính liền hoàn toàn là cái còn không lớn lên 15-16 tuổi thiếu nữ, đặc biệt hoạt bát đáng yêu, lại đặc biệt thích xen vào chuyện của người khác, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, còn có một chút chính là lớn miệng, trong lòng không giấu được lời nói. Siêu siêu siêu. Thời điểm này, chân trời một đạo dồn dập tiếng xé gió, đã cắt đứt mọi người trò chuyện. Chương 122, trời dáng dị thải La Lập ngẩng đầu nhìn lại. Mấy chiếc chiến đấu cơ phá không từ phía chân trời khu vực biên giới lao ra, thật giống rong ruổi trên vòm trời bên trong uy mãnh dị thú, trước một giây chiến đấu cơ vẫn là một cái điểm nhỏ. Ở một khắc tiếp theo, chiến đấu cơ này liền ngự trị ở núi hình vòng cung bầu trời, đỉnh đầu của mọi người. Thân máy phần sau phun khí không trong, phun nóng rực lại hai mắt lam sắc quang trụ, sóng khí phun trào, dạng người rực rỡ. Xung quanh võ giả xem ánh mắt sáng lên, dồn dập trong lòng kinh hoàng. Ở đây đều là người trong nghề. Một cái khoảng chiến đấu cơ, nhưng là mới nhất chủ loại, vẹn vẹn nhìn xem cánh hai bên mang theo cái kia hai môn hạng nặng hỏa pháo, liền biết chi phí không ít, chí ít cũng là quá trăm triệu. Có thể lái nổi chiến đấu cơ người, không phải cường giả siêu cấp, chính là đại gia tộc tập đoàn công tử nhà giàu. Nay tùy tiện bất luận một loại nào thân phận, đều không phải là bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Xoát xoát một tiếng, chiến đấu cơ bị mở ra, một cái mái tóc màu bạc, tướng mạo anh tuấn, mũi cao thẳng giống đúng người nước ngoài thanh niên đi ra. Người trẻ tuổi này ăn mặc màu xanh sẫm chiến giáp bên trên ánh huỳnh quang tràn ngập, gánh chịu bản thân hắn, đứng ở trong trời cao, cúi đầu nhìn xuống núi hình vòng cung, mang trên mặt bất cần đời, ánh mắt thích nghi hắn ngồi ở trôi nổi chiến đấu cơ phần lưng, từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu xì gà đến, từ từ nhen nhóm hút một hơi, đột xuất một điếu thuốc vòng, cúi đầu nhìn qua lòng chảo bên trong vật lớn, trong miệng trà trà hai tiếng, khuôn mặt hờ hững, Ma Viên Vương. Xem ra lần này tới đúng rồi, có thể bị Ma Viên Vương coi trọng đồ vật, khẳng định là đồ tốt. Hắn là khuôn mặt bình tĩnh, nhưng là núi hình vòng cung người không bình tĩnh. Có mắt sắc võ giả một mắt liền nhận ra này cái thân phận của người trẻ tuổi, lên tiếng kinh hô, đúng Tả Khâu Dịch. Tả Khâu Dịch cái nào, Tả Khâu Dịch lẽ nào? Bên cạnh võ giả chợt nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói, nhảy chơi tập đoàn, Tả Khâu gia, Tả Khâu Dịch Đằng Thiên tập đoàn. La Lập nghe cái từ này có chút quen thuộc, hắn một hồi lâu mới nhớ tới. Nay Đằng Thiên tập đoàn đúng quốc nội phi thường nổi tiếng vũ khí chế tác công ty, hiện tại lượng tử súng laser liền sử dụng tập đoàn này kỹ thuật. Không nghĩ tới, nhảy chơi tập đoàn nhà thiếu gia cũng tới. Bất quá La Lập đối với những thứ này thời sự cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Mặc dù là nhảy chơi tập đoàn người đến rồi, cũng không cần thiết như bọn hắn khoa trương như vậy. La Lập nhìn xem bọn này giật mình võ giả, trong lòng cảm thấy không rõ. Liêu Thanh Linh tựa hồ nhìn ra La Lập nghi hoặc, hỏi: "Ngươi không quen biết người này làm sao?" Hắn làm nổi danh như La Lập hỏi ngược lại. Liêu Thanh Linh gật đầu, sắc mặt có phần nghiêm nghị, rất nổi danh. So với bình thường một đường mình tinh còn nổi danh hơn. cũng không ít hiện tại đỏ tía nữ minh tinh đều có sở căng đan. Tạ Khâu Dịch người này, thực lực phi thường mạnh mẽ, hơn nữa thiên phú đủ cao, bình thường rất ít yêu thích đúc kết náo nhiệt. 22 tuổi liền tiến vào cấp chuyên gia võ giả, còn là cực hạn trại huấn luyện một thành viên. Liêu Thanh Linh chớp chớp liêu mi, thậm chí tại cực hạn trong trại huấn luyện đều xếp hạng trung đẳng. Hắn là xuất hiện ở quốc nội làm nổi danh mấy một thiên tài một trong, thậm chí có cá độ công ty chuyên môn vì hắn bố trí tỷ lệ đặt cược. Đánh cược hắn tại trong vòng 2 năm, có thể không thế tiến vào vương cấp võ giả. Liêu Thanh Linh sau khi nói xong, La Lập Đại khái tính là hiểu rõ. Chiếu nàng nói như vậy lời nói, như vậy tên tiểu tử này vẫn là rất lợi hại. 22 tuổi tiểu tiến vào cấp chuyên gia võ giả, Hải Tân Gen Đại học cũng không mấy cái có thể làm được. Tuy rằng Tạ Khâu Dịch đúng đằng thiên tập đoàn người thừa kế, không dùng một phần nhỏ đến nhảy trời tập đoàn tài nguyên, nhưng cái này cũng là thực lực của hắn một phần. Nguyên lai là như vậy. Chỉ chốc lát sau, siêu siêu, lại là 3 năm thân ảnh đuổi theo, chạy tới núi hình vòng cung bầu trời. Chỉ chốc lát sau lại gây nên các võ giả một ít thán phục. La Lập đến, lần này có tới mười mấy cái cấp chuyên gia võ giả, cùng với Tạ Khâu Dịch loại này tập đoàn tài chính lớn nhà thực lực, đại biểu. Mọi người đều từng người chiếm cứ một cái vị trí có lợi, chờ đợi bảo vật sinh ra. Những này đại thế lực vừa đến, trung quanh cấp thấp các võ giả dồn dập đều bị đánh đuổi, vạn bất đắc dĩ rời khỏi vị trí có lợi. Trừ đi những này đại thế lực, còn lại võ giả tiểu đội, hoặc là đơn người đến võ giả, đều bị xa lánh ra ngoài vây. Nhưng này quần võ giả cũng không muốn dễ dàng rời đi. Bọn hắn thật vất vả đuổi tới, liền muốn đục nước béo cò nhìn xem có thể hay không thử vận may, chiếm chút tiện nghi được điểm chỗ tốt, làm sao có thể sẽ cam tâm khoảng không tay mà về. Một ngày đi qua, lòng chảo bên trong rất là yên tĩnh, không có bất cứ chuyện gì tình phát sinh. Nhưng là tụ tập võ giả cũng càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều là lời truyền miệng chạy tới. Tham gia trò vui đúng nhân loại thiên tính, coi như là chính mình không giành được bà bối, có thể đứng ở đằng xa nhìn một chút, trong lòng cũng sẽ phi thường thỏa mãn. Ôm ý niệm như vậy, thậm chí một ít võ giả bình thường cũng theo đại bộ đội đến đây. La Lập cùng Liễu Thanh Linh đám người, dứt khoát trực tiếp đáp thượng liều bài, tìm cái bình địa. Không ít võ giả cũng bắt đầu dựng trại đóng quân. Buổi tối, khắp trời đầy sao. Núi hình vòng cung bên trên đâu đâu cũng có ánh sáng, lựa trại sáng rực, khá giống đúng phồn hoa thành thị. Đợi được ngày thứ hai, người tới càng ngày càng nhiều. Long trảo vẫn không có phát sinh biến hóa. Mọi người đều tại quan sát. Ngày thứ hai buổi chiều, La Lập đang đứng tại thạch đầu bên cạnh đánh quyền, ôn tập chính mình học tập đánh lộn kỹ xảo. La Lập, ngươi nói này lòng chảo bên trong đến tột cùng có bảo bối gì, đến rồi thật là nhiều người. Thật là náo nhiệt. Lưu Đại Đao tay trái mang theo con gà trần, tay phải mang theo đại đao đi tới La Lập bên người, đem khai sơn đại khảm đao hướng về trên mặt đất một thật thả, sau đó ngồi ở trên sống đao, hết sức chuyên chú gặm đùi gà. Không rõ ràng. La Lập như thật lắc đầu một cái. Hiện tại đường hắn không rõ ràng, e sợ ngoại trừ con kia ma viên vương ở ngoài, không có ai biết. Này lòng chảo bên trong đến tột cùng cất giấu bảo bối gì, thời gian kéo càng lâu, người càng ngày càng nhiều. Mọi người đều muốn đục nước béo cò. Tất cả mọi người tại quan sát, không biết bảo bối chuyện này đúng đồn đãi hay là thật, nói chung, chờ chút đi liền biết rồi. Một khi thật sự có bảo bối xuất thế, đều sẽ có rất nhiều nguyên khí phong thích, nhất định sẽ gây nên cảnh vật chung quanh biến hóa. Cổ đại thời điểm, nhưng là nói dị bảo xuất thế, trời dáng dị sắc. Đây là từ cổ chí kim càng cổ không đổi đạo lý. Ngày thứ hai tinh quang giống như thiếu rất nhiều. Mọi người đợi được ngày thứ ba, thẳng đến hoàng hôn qua đi, sắp nên đón chạm vạng tối thời điểm. Rốt cuộc sản sinh biến hóa. Các ngươi nhìn đó là cái gì? Lưu Đại Đao đông nhiên ngửa đầu, chỉ vào bầu trời kêu lên. La Lập theo bản năng ngẩng đầu, cả người cũng không khỏi sững sờ rồi. Phóng tầm mắt nhìn tới, mấy ngày trước còn bầu trời trong trẻo, mênh mông vô bờ bầu trời, không biết lúc nào ngưng tụ ra từng đoàn màu tím mây mù. Này mây mù tràn ngập, trên bầu trời không ngừng bốc lên nhấp nhô, mây tụ mây tan. Hơn nữa màu tím mây mù ngưng tụ tốc độ rất nhanh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng về núi hình vòng cung buồn mà trung ương bầu trời ngưng tụ. Rất nhanh, La Lập đám người đầu tương đương với khoảng không, đã bị này màu tím tường vân hoàn toàn bao trùm. Thâm hậu màu tím tường vân đè thấp ở chân trời một bên, tình cờ có đạo đạo lôi đỉnh tại nhấp nhô. Từng đạo hào quang xé ra mây mù, từ trong khe hở vào nặn đi ra, thật giống đèn nghe ông đỏ vậy, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh tảng ra. Tuy rằng buổi tối giáng lâm, nhưng là bây giờ màu tím đám mây phi thường chói mắt, bên trong tựa hồ cất giấu một cái thái dương. Càng ngày càng nhiều võ giả đều phát hiện tình cảnh này, nhận ra được hôm nay rơi xuống dị sắc, tiện đà trở nên hưng phấn. La Lập tâm thần tập trung cao độ. Loại này màu tím tường vân, tuyệt đối không phải tự nhiên giới tự nhiên hình thành. Trời giáng dị sắc, thật sự phải ra khỏi bà bối. Chương 123, phủ vương nhất nộ hết thảy võ giả cũng có thể cảm thụ được, từ nơi này màu tím tường vân bên trong tỏa ra nồng nặc khí thể, bao phủ tại người trên người, khiến người ta toàn thân thư thái. Lưu Đại Đao đội vã lấy ra máy truyền tin đến, đem này đạo tử sắc tường vân hình ảnh đập thành video, chuyển xuống đến internet đi. Các ngươi nhanh tới giúp ta định dán, ta sắp lên đầu để rồi. Lưu Đại Đao kích động kêu. Liêu Thanh Linh hơi thay đổi sắc mặt. Hiện tại cái này tin tức huyết tán còn không mau, coi như là biết, rất nhiều võ giả đều là nửa tin nửa ngờ, cũng không nhất định sẽ có thật không. Nhưng là trời giáng dị sắc chuyện này truyền đi, khẳng định như vậy sẽ tỏa thật lòng chảo bên trong có bảo bối sinh ra. Một khi trong chuyện này đầu đề, toàn bộ Hoa Hạ đều biết rồi. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều võ giả từ toàn quốc các nơi thậm chí nước ngoài đều chen chúc mà tới. Bất quá nàng có lòng muốn ngăn cản, nhưng không có loại thực lực đó. Không chỉ là Lưu Đại Đao, ở đây có mấy trăm cái võ giả, hết thảy võ giả đều thấy cảnh này. Rất nhiều võ giả đều ôm cùng Lưu Đại Đao như thế ý nghĩ, đem hiện trường hình ảnh quay chụp truyền tống đến internet đi, tin tức căn bản phong tỏa không được. Mắt thấy màu tím tường vân càng ngày càng đậm, cái kia trong mây mù hào quang không ngừng xé liệt vân màu, muốn tránh thoát buộc phát ra. Đám mây tựa hồ sắp bao vây không ngừng bên trong hào quang, được hà quang động mặc làm nhiều lỗ thủng, mới nhìn đi, tựu như cùng hộp đêm trong lấp lánh đèn neon đỏ. La Lập tâm tư nhưng dần dần chìm xuống dưới. Trời dáng dị sắc nói rõ thật sự có bảo bối sinh ra, tất cả mọi người mấy ngày nay đều không có đợi uổng công. Hào quang màu tím càng mạnh mẽ liệt, nói rõ bảo bối càng quý hiếm. Nhưng là kéo quá lâu, đến lúc đó phiền phức lại càng lớn. Một khi tin tức hoàn toàn tiết lộ, trong chuyện này đầu đề sẽ hấp dẫn rất nhiều võ giả đến đây, thậm chí còn sẽ hấp dẫn đến vương cấp võ giả. Đến lúc ấy, lại nghĩ phân canh, quả thực khó như lên trời. Chưa kịp đến ngày thứ tư, ngày thứ ba lúc rạng sáng, mấy chiếc buôn bán phi cơ chở hành khách liền kèm theo nổ vang tiếng động cơ đến. Từ phía trên đi xuống không ít khiêng chuyên nghiệp máy chụp hình phóng viên. Các lộ phóng viên chen chúc mà tới, chủ lưu truyền thông đều bị hấp dẫn đã tới. La Lập mở ra internet, đăng nhập bên trên diễn đàn nhìn một chút. Từng đạo đầu đề tân văn, to thêm đỏ nhảy ra ngoài. Kinh. Thái Sơn cảnh nội, trời dáng dị sắc. Dị bảo xuất thế. Thái Sơn cảnh nội đã tụ tập mấy trăm tên võ giả. Từng đạo đầu đề, tại Hoa Hạ internet không ngừng xoay bình. 50 năm đến, lớn nhất dị bảo. La Lập đoán nghĩ không sai, tại ngày thứ tư lúc rạng sáng. Rầm rầm. Tất cả mọi người bên thai đều nổ vang khởi như lôi đình nổ vang, một bóng người nhanh chóng từ phía chân trời một bên vào tới. Tốc độ của hắn nhanh đến cho người thật lưỡi, mắt thường hầu như bắt giữ không tới thân ảnh của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ ánh sáng. Xoạt xoạt. Đúng lúc gặp giờ khắc này, một đạo lôi điện từ màu tím tường vân bên trong nổ tung, sụp đổ, hướng về phương xa khuếch tán. Cho người giật mình đúng, đạo nhân ảnh kia tốc độ quả là nhanh từng tới phân. Dĩ nhiên trực tiếp vượt qua lôi điện tốc độ, trước ở lôi điện trước đó, bay vọt núi hình vòng cung trên không. Thật nhanh. La Lập hít vào một hơi, trong lòng cực kỳ giật mình. Có thể bằng thân thể tốc độ cùng với lực bộc phát, trong nháy mắt vượt qua lôi điện lan tràn tốc độ. Công lực cỡ này, có thể có mấy người có thể làm được. Hắn tốc độ phi hành, muốn so chiến đấu cơ đều nhanh. Vẹn vẹn điểm này, phần lớn võ giả trong nháy mắt có phán đoán. Vũ Vương, vương cấp võ giả. Thật sự đem vương cấp võ giả đều hấp dẫn tới. La Lập cười khổ thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời bóng người kia đã dừng lại tại giữa không trung, lộ ra khuôn mặt đến. Đây là một cái thô lỗ chẳng hán, trong tay mang theo màu máu đồ lớn, cả người bộ lông rồi rào, mái tóc thật giống nổ tung như thế bắt đầu bành trướng, dường như Tam Quốc diễn nghĩa bên trong Trường Phi hóa trang. Hắn cười ha ha, thanh âm hùng hậu truyền khắp toàn bộ núi hình vòng cung, mang theo vô cùng phong quang, may mà lao tử đến sớm, như thế nào? Còn không bỏ qua bà bối, ha ha ha. Cái này một đạo phong khoáng cười to, cũng không biết cái kia vương cấp võ giả sử dụng cách gì, cực kỳ có lực xuyên đấu, hơn nữa hàm chứa nhất cổ khổng lồ như thế, rơi vào núi hình vòng cung bên trên mấy trăm tên võ giả trong lỗ tai. Trong nháy mắt, một ít cấp thấp võ giả bình thường hai chân run lên, hầu như không chịu nổi cái này khủng bố uy thế khí thế, sắc mặt như cho tàn, thậm chí có võ giả dĩ nhiên đặt mông ngồi dưới đất. Coi như là cao đẳng võ giả, cũng là mỗi cái sắc mặt trắng bệnh, biểu lộ rất là không dễ nhìn. La Lập nghe thanh âm này, cảm giác trong lồng ngực huyết dịch đều đang bốc lên, cuồn cuộn sấm dậy, khiến hắn thậm chí có chủng muốn phát hỏa kích động. Thật là khủng khiếp gia hỏa. Quả nhiên là vương cấp võ giả, không nứt lời âm cũng có thể dễ như ăn cháo nhiều loạn tâm thần của người ta. La Lập lấy làm kinh hãi, càng thêm ấn chứng suy nghĩ trong lòng. Đây là hắn lần thứ nhất thấy đến vương cấp võ giả, tại lần đầu gặp phải sau đó trong nháy mắt liền cảm nhận được vương cấp võ giả chỗ cường đại. Võ giả cũng không phải ở chỗ nhiều người, mà là tại ở bản thân thực lực mạnh mẽ. Như loại này vương cấp võ giả xuất hiện, đừng xem ở đây có tới sắp 8-900 tên võ giả, coi như là này 8-900 tên võ giả cuốn vào cùng nơi, cũng chưa chắc đánh thắng được vương cấp võ giả. La Lập biết cái này vương cấp võ giả còn đang cố ý đè lên khí thế của mình, nếu như uy thế thật sự toàn bộ tản mát ra, áp bức ở đây người. Lấy vương cấp võ giả uy thế cùng khí thế, thậm chí có thể trực tiếp xé rách cấp thấp võ giả linh hồn, sẽ có mười mấy, thậm chí nhiều hơn võ giả bình thường trực tiếp biến thành ngớ ngẩn. Dù sao cấp bậc thấp võ giả giác quan gen quá nhỏ yếu, căn bản không chống đỡ được. Huyết phủ thúc thúc, không nghĩ tới trận này gió lại đem ngươi cũng thổi tới. Trên chiến đấu cơ Tả Khâu Dịch, trên mặt mang theo nụ cười, đối với Huyết phủ Vương hỏi thăm một chút. Huyết phủ Vương ngẩn người, đánh giá Tả Khâu Dịch nửa ngày, lúc này mới giọng ồm ồm nói, "Nha, nguyên lai là Tả Khâu gia tiểu oa. Ngươi cùng cha ngươi lớn lên một cái đức hạnh, vẻ mặt gian dảo." Tả Khâu Dịch nụ cười trên mặt lập tức không sắc. Hắn vốn là muốn lấy tốt, nhiệt tình đánh xuống bắt chuyện. Ai biết Huyết phủ Vương vừa ra khỏi miệng, suýt chút nữa đem hắn nghẹn chết. Hắn Tả Khâu Dịch lúc nào bị người từng nói như vậy, vẻ mặt gian dảo, suýt chút nữa đem hắn tức chết. Bất quá, người trước mặt này nhưng là Huyết phủ Vương, không phải bình thường nhân vật, coi như là được gỡ trách mắng hai câu, Tả Khâu Dịch cũng chỉ được cười làm lành. Quả nhiên, Huyết phủ Vương cùng trong truyền thuyết như thế, tính khí trước sau như một táo bạo, không giữ mồm giữ miệng. Tả Khâu Dịch trong lòng đem Huyết phủ Vương cho mắng cái máu chó đầy đầu, hàn huyên hai câu sau thức thời cùng hắn giữ một khoảng cách đi, không lại đi tự tìm phiền phức. Đúng Huyết phủ Vương, dĩ nhiên là Huyết phủ Vương, không nghĩ tới Huyết phủ Vương cũng tới. Có võ giả kinh hãi. Huyết phủ Vương không phải ở nước ngoài ư? Ta nghe nói Huyết phủ Vương trước đó đi theo mấy cái vương cấp võ giả, đi Úc Châu săn giết một tôn vương cấp dị thú, làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Liêu Thanh Linh nghe lời này, hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt biến hóa thất thường, không khỏi hướng về lùi lại mấy bước, theo bản năng hướng về La Lập đứng phía sau đứng. Trong ánh mắt của nàng nhiều hơn một tia so với thường nhân càng nồng kiếm kỵ, nhìn xem cái kia Huyết phủ Vương thời điểm, sắc mặt dị thường khó coi. Liêu Thanh Linh động tác này mặc dù nhỏ, La Lập vẫn là bén nhạy bắt lấy. Lẽ nào, Liêu Thanh Linh cùng cái kia Huyết phủ Vương nhận thức La Lập còn chưa kịp hỏi, cũng không cần nàng trả lời. Lưu Đại Đao liền nhấc theo Khai Sơn đại khảm đao, lòng đầy căm phẫn đối với giữa bầu trời huyết phủ vương đại kêu lên: "Huyết phủ vương, ngươi cái này lão nhi!" Lưu Đại Đao thanh âm vốn là êm tai, mang theo một chút non nớt mùi vị, rất có nhận ra độ, hơn nữa âm thanh rất lớn, như thế một ồn ào, nhất thời toàn bộ núi hình vòng cung hơn nửa võ giả đều nghe được. Càng đừng nói vương cấp võ giả loại này khủng bố cường giả, giác quan gen không biết phải so với bình thường võ giả mạnh mẽ bao nhiêu lần. La Lập suýt chút nữa được lời của nàng dọa cho một cái lảo đảo, Liễu Thanh Linh cũng là khuôn mặt xinh đẹp đại biến. Xung quanh võ giả nghe nói như thế, thật giống như thấy quỷ tựa như nhìn qua La Lập bên này, dồn dập thối lui về phía sau, cùng La Lập bọn hắn giữ một khoảng cách. Rất nhanh, La Lập Lưu Đại Đao bọn hắn đã bị các võ giả từ trong đám người cô lập đi ra. Cái này cô gái nhỏ sợ là điên rồi, lại dám chỉ vào vương cấp võ giả mũi mang to. Võ giả đều có tính tình của mình, càng đừng nói vương cấp võ giả, đặc biệt là vương cấp võ giả trong, cái này lấy nóng nảy tính cách mà xương huyết phủ vương, chuyện này quả là đúng giết người không chớp mắt, hơn nữa cực kỳ sĩ diện hảo. Có lúc ngươi nhiều liếc hắn một cái cũng có thể sẽ làm tức giận hắn. Càng đừng nói còn tỏ ý chỉ đích danh họ chỉ vào hắn mũi mắng. Thực sự là chán sống rồi. Đúng như dự đoán, giữa không trung huyết phủ vương nghe nói như thế, thân thể mần ra, sau đó cả khuôn mặt đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ bừng lên, thịnh nộ đan sen. Cái nào mắt không mở run rế, lại dám mắng hắn. Huyết phủ vương chán nổi gân xanh đột, theo âm thanh nguyên nhìn sang, con mắt trợn to bên trong, tràn ngập thịnh nộ hỏa diễm, tựa hồ nơi ánh mắt đảo qua, hầu như có thể đem tất cả đồ vật đều cho đốt cháy thành đèn xám. Cũng trong lúc đó, La Lập cũng cảm giác được nhất cổ trước nay chưa có khí thế cùng uy thế hoành đương lại đây, quả thực dường như trong biển rộng mấy chục mét sóng biển, rời non lớp biển, như bẻ cánh khô, bao phủ toàn bộ núi hình vòng cung. Lập tức có hơn 10 cái võ giả bình thường, phù phù ngã quỷ trên mặt đất. Còn lại võ giả đều hoàn toàn biến sắc, chạy trối chết, điên cuồng kéo ra cùng La Lập giữa bọn họ khoảng cách. Phủ vương nhất nộ, phơi thây ngàn dặm. Nơi xa võ giả nhóm đều nhìn có chút hạ hê nhìn xem bên này, trong lòng âm thầm gọi sảng khoái. Giết giết. Phủ vương tốt nhất đại khai sát giới, giết càng nhiều, đến lúc đó đối thủ cạnh tranh càng ít đi. Bầy kiến cỏ này như thế tồn tại, làm sao có thể thừa nhận được huyết phủ vương phẫn nộ. La Lập trong lòng cũng là buồn bực không thôi, cái này Lưu Đại Đao quả nhiên đã gây họa. Đúng cái nào, ở sau lưng nói lao tử nói xấu. Huyết phủ vương ánh mắt âm trầm, đồng tử hơi co lên, lạnh lẽo thấu xương thanh âm chuyển khắp toàn bộ núi hình vòng cung. Chương 124, cương giả tập hợp, tiếng nói của hắn dường như lôi đỉnh nổ vang tại mọi người bên hai, mang theo khổng lồ uy thế, làm cho người kinh hãi run sợ. Trong lúc nhất thời, hết thảy võ giả đều theo bản năng đưa ánh mắt quan hướng La Lập đám người. Xong, huyết phủ vương chân sinh khí, đám người kia chết chắc rồi. Nhục mạ vương cấp võ giả, thật đúng là ngẽ mới sinh không sợ quặng, không chết qua. Có võ giả trong lòng một người, cười trên sự đau khổ của người khác nhìn xem phía trước mặt tình cảnh này. Tả Khâu Dịch rất hứng thú nhìn qua tình cảnh này, ở đây võ giả trong, theo lý mà nói hắn là rõ ràng nhất huyết phủ vương tính cách, chỉ là không nghĩ tới, có võ giả vì nổi danh, thực sự là không quan tâm tính mạng của mình. Mọi người đều đưa ánh mắt tập trung ở La Lập mấy người trên người. Ta muốn đúng mấy tên này, liền nhanh chóng quỳ xuống đến nhận sai. Có lẽ, huyết phủ vương xem tại chính mình bối phận cao dưới tình huống, người cùng này quần gia tiểu nhị so sánh, liền tha hắn một lần. Cách đó không xa một cái cao đẳng võ giả, nhìn có chút hạ hê xuất ý đồ xấu. Đồng bạn của hắn cười nhạo lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Cho dù đám người kia quỳ xuống đến cầu xin, lấy huyết phủ vương táo bạo tính tình, chỉ sợ cũng sẽ không tha thứ bọn hắn. Lưu Đại Đao nghe được người chung quanh mà nói, tức giận hàm răng ngứa, nàng lệ trời quỳ xuống đất lệ cha mẹ. Nam tử hắn đại trợ phu, làm sao có khả năng vì cầu sinh cho người khác quỳ xuống? Chỉ ít nàng đúng nghĩ như vậy, tuy rằng nàng là cái tiểu nữ tử. Lưu Đại Đao háng giọng một cái, một đôi tay nhỏ nắm chặt chuôi đao, ngẩng lên cầm đối với giữa bầu trời huyết phủ vương, dương nhanh múa vuốt cơ múa đại đao, tức giận đều, huyết phủ vương ngươi cái này lão nhi, nhanh chóng xuống theo ta một trận chiến. Tiểu gia ta muốn đánh chết ngươi. Lời vừa nói ra, xung quanh võ giả quả thực hít vào một hơi. Nha đầu này đúng là điên rồi. Ở cái này trong lúc mấu chốt, còn khiêu khích huyết phủ vương. Tuyên bố phải cùng huyết phủ vương đơn chọn, cũng không biết nàng là nghỉ ngơi ngốc hay là thật ngốc. Liêu Thanh Linh khuôn mặt xinh đẹp căng thẳng, một tầng dày đặc xương lạnh mông ở trên mặt. La Lập nghe lời này suýt chút nữa thổ huyết. Tiểu tỷ tỷ ta trái tim không tốt, ta van cầu ngươi nhưng câm miệng ải. Vừa nãy đục nước méo cỏ, mau nhận sai xin lỗi, có lẽ sự tình vẫn có thể lừa gạt. Trước mắt, Lưu Đại Đao dĩ nhiên lại tại dưới con mắt mọi người, mạnh mẽ mắng huyết phủ vương nhất nữa. Là người đều sĩ diện, khoan hãy nói vương cấp võ giả bên trong, lấy tính tình nóng nảy mà xưng huyết phủ vương. Xong, toàn bộ mẹ nó xong. Lần này là thật sự xong. Như thế một cái, huyết phủ vương rốt cuộc thấy rõ là ai ở sau lưng mang hắn. Ánh mắt của hắn hướng về La Lập đám người quan tới. Đang bị huyết phủ vương mục lồng ánh sáng bao phủ nháy mắt, La Lập chỉ cảm thấy đỉnh đầu nhất cổ trước nay chưa có uy thế cùng hung khí phả vào mặt, tốt giống như Thái Sơn ép tại đầu vai của chính mình, trái tim được trọng chủ ý gõ như thế, không thở nổi. La Lập trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái này tiểu hai họa tinh. Hắn cùng Lưu Đại Đao một đám người cùng nhau xuất hiện, hơn nữa mấy ngày nay đều tại cùng nơi, sớm đã bị đừng võ giả cho rằng Lưu Đại Đao bọn hắn đồng bọn. La Lập là không thể nào rửa sạch chính mình cùng Lưu Đại Đao quan hệ của bọn họ. La Lập đang chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu huyết phủ vương trừng phạt thời điểm. Đột nhiên, hắn chỉ cảm giác trên bả vai chịu được áp lực vô hình, đột nhiên tiêu tán rất nhiều, tựa hồ từ huyết phủ vương thân trên tuôn ra đến sóng biển như thủy triều hung khí, trong khoảnh khắc lui lại, không thấy bóng dáng. La Lập trong lòng đang buồn bực, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi cả người sững sờ rồi. Chỉ thấy được trước một giây còn thịnh nộ đan sen, thật giống sắc bạo phát huyết phủ vương, đột nhiên con mắt đống nhiên trở lớn, nhìn qua Lưu Đại Đao, trong ánh mắt toàn bộ là kinh ngạc. Chỉ chốc lát sau, huyết phủ vương tản mát ra khủng bố thịnh nộ sát ý thủy triều như thế thối lui, thay vào đó đúng trên mặt hắn chen ra một cái cứng ngắc nụ cười đến, nguyên lai là Lưu gia tiểu hoa. A, dọc theo đường đi giết dị thú tân không khổ cực, nơi này dị thú thật nhiều, ngươi cái này tiểu hoa phải cẩn thận. La Lập trợn tròn mắt, xung quanh võ giả đều trợn tròn mắt. Biết rõ huyết phủ vương tính cách Tả Khâu Dịch, càng là suýt chút nữa một cái nước phun ra ngoài, khó có thể tin nhìn chằm chằm huyết phủ vương. Tả Khâu Dịch hắn xưa nay đều chưa từng thấy, huyết phủ vương dĩ nhiên lộ ra loại này nụ cười cổ quái. Trong tiếng cười giọng rượu, lại nhìn này huyết phủ vương nói gần nói xa, rõ ràng mang theo một tia định nọ ý vị. Phải biết, huyết phủ vương khả là ngay cả siêu việt vương cấp võ giả tồn tại, cũng dám chính diện hò hét ra hỏa. Chính là như vậy táo bạo một cái ra hỏa, trước mắt đối với cái kia nghe đều chưa từng nghe tới nữ hài nhi, dĩ nhiên đầy mặt đều là định nọ ý vị, được chỉ vào mũi mắng to, một điểm tính khí đều không có. Ai biết, Lưu Đại Đao căn bản không ăn hắn một bộ này, dương nhanh múa vuốt đem Khai Sơn đại khảm đao vung mạnh uy thế hùng hực, ngươi có biết hay không, ngươi cười lên thật là khó coi. Hãy chấm dứt việc đó, cho ta xuống, tiểu gia ta muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Huyết phủ vương được nẹn sắc mặt nẹn họng, sau đó lộ ra không thể làm gì biểu lộ, cười khổ nói, tiểu ba, bình tĩnh. Nữ hải tử ra ra, mỗi ngày gọi đánh gọi giết, cũng không hay. Này không thể tưởng tượng nổi một màn, tạm thời làm cho ở đây võ giả thậm chí ngay cả bảo bối đều lười quan tâm tới đi, nhìn xem sự tình phát triển, trong lòng chỉ cảm thấy quỷ dị lại khiếp sợ. Bé gái này đến tuột cùng là lai lịch gì? La Lập càng là nghe được, nhìn ra, huyết phủ vương ngôn ngữ còn thân sắc, lại vẫn mang theo một chút cương triều. Cũng không biết, này Lưu Đại Đao cùng huyết phủ vương đến tuột cùng có cái gì ngọn nguồn. Quan hệ nhìn qua không tầm thường bình thường. Bất quá, giữa bọn họ đến cùng xảy ra chuyện gì? Lưu Đại Đao nhìn xem huyết phủ vương thời điểm, cùng nhìn thấy cựu nhân. Mắc mớ gì đến ngươi? Lưu Đại Đao cau mũi một cái, chỉ vào huyết phủ vương kêu lên, ngươi cái này con gà. Đừng tưởng rằng ở trên trời ta liền bắt ngươi không có cách. Một ngày nào đó, các loại tiểu gia ta đến vương cấp võ giả, đến lúc đó đánh chết ngươi. La Lập nâng lên cái chán. Lưu Đại Đao hàng này cũng là tâm lớn, trong miệng la hét huyết phủ vương đúng con gà. E sợ toàn bộ hoa hạ, cũng là nàng dám nói như vậy. Huyết phủ vương như trước nửa điểm tính khí cũng không có, cẩn thận mà cười theo, lấy lòng lại cưng chịu đáp lời nói, nhưng là chính là không đi xuống. Đem Lưu Đại Đao làm tức giận, lại không thể làm gì, chỉ được sinh khí đem Khai Sơn đại khảm đao vung mạnh đi, sợ đến chung quanh môn nhân nhảy ra mấy chục mét bên ngoài. La Lập trong lòng rất hiếu kỳ trong này ngọn nguồn, theo bản năng đưa ánh mắt quan hướng Liêu Thanh Linh, có thể thấy được Liêu Thanh Linh không có nhiều lời, La Lập cũng không tiện làm sao lên đi quan tâm chuyện nhà của người ta. Việc nhỏ xen giữa này không có kéo dài rất lâu. Sự chú ý của mọi người liền lại bị hấp dẫn đi. Siêu siêu siêu. Đường chân trời lại truyền tới từng trận tiếng xé gió. Lần này, liên tiếp âm u màu xanh lá ba chiếc chiến đấu cơ, từ phía chân trời một bên nhanh chóng tới gần, xuất hiện tại trước mắt mọi người. Đúng gì hờ 153 hình thức chiến đấu cơ. Ta dự bảo, điên rồi. Có mắt sắc võ giả cầm lấy tóc mình, bất khả tư nghị tê ở. Mà nó, thời cơ chiến đấu như vậy lực sát thương, phải so với bình thường vũ vương còn mạnh mẽ hơn. Thậm chí so với Tả Khâu Dịch bộ kia tính năng càng tốt hơn, mỗi một giá chiến đấu cơ, ở trên thị trường đều phải hơn 2 ức. Bây giờ chiến đấu cơ đều là tượng trưng cho thân phận. Có thể sử dụng khởi chiến đấu cơ, không phải cường giả siêu cấp, chính là tập đoàn đại biểu. Bình thường những võ giả này liền một chiếc chiến đấu cơ đều rất ít thấy, nhưng là hôm nay dĩ nhiên cũng trong lúc đó xuất hiện nhiều như vậy giá, làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ. Một chiếc chiến đấu cơ lực sát thương đều bù đắp được vũ vương, huống chi là ba chiếc. Càng quan trọng hơn đúng, này ba chiếc chiến đấu cơ đánh số giống nhau như lúc, làm hiển nhiên là cùng một cái tập đoàn dưới trướng. Có thể trong nháy mắt điều động ba chiếc siêu cấp chiến đấu cơ tập đoàn, thực lực như vậy ngẫm lại đều cho người nhìn mà phát khiếp. Quái vật khổng lồ như thế tồn tại, đến tột cùng là cái nào liên quốc tập đoàn, cái nào chân chính khủng bố thế lực lại đến. Mọi người khiếp sợ thời điểm, trong lòng cũng là 100 hiếu kỳ. Tại dưới con mắt mọi người, chiến đấu cơ môn rốt cuộc bị mở ra, người còn không xuất hiện, một đạo thanh âm không linh, liền truyền khắp toàn bộ núi hình bằng cung, khanh khách, vốn định đến tham gia chút náo nhiệt, không nghĩ tới có nhiều người như vậy nhanh chân đến trước đi, thật làm cho người kinh hỉ đây này. Chương 125, tha cho nàng một mạng. Tại nghe được thanh âm này trong tích tắc, La Lập lông mày liền trống lên. Thanh âm này thật sự là quá quen thuộc, hơn nữa cực kỳ có nhận ra độ, tuy rằng hơn một tháng không nghe, nhưng là La Lập một cái vẫn là nhận ra được. Từ trên chiến đấu cơ bay lên không bay ra ngoài một người phụ nữ, trên người mặc màu đỏ liên thể váy ngắn, thon dài lại trắng nõn đùi đẹp căng thẳng, không mang theo một chút thịt dư, thật giống như giữa bầu trời mỹ lệ nhất phong cảnh vậy, quả thực hấp dẫn rất nhiều người nhãn cầu. Của nàng mái tóc dài tại múa may theo gió, trong khi nói chuyện, liền mang theo một loại từ nhỏ dưỡng thành khí chất cao quý, lấy xuống kính râm, ưu nhã rút ra một cái phu nhân gọi đến, khanh khách khẽ cười, huyết phụ thuốc, ngươi cũng đi theo chúng ta đám người tuổi trẻ này đến tham gia trò vui cờ mở nở, thực sự là nàng. La Lập lườm một cái, Vân Phỉ Nhi. Chỉ là một cái nhiều tháng không gặp, Vân Phỉ Nhi tựa hồ thực lực càng thêm có tiến bộ, có thể tùy tâm sở dục điều khiển phi hành chiến giáp, ở giữa không trung thật giống như giống trên đất bằng tản bộ giống như ung dung. Cũng không biết nàng này hơn một tháng tới nay, thực lực đến tột cùng tăng trưởng đến mức nào. Đúng Vân gia người. Đó là Vân gia thiên kim, Vân Phỉ Nhi. Không nghĩ tới, hôm nay chuyện này náo động đến lớn như vậy, đem Vân gia cũng hấp dẫn đến rồi. Còn phái xuất ba nhà chiến đấu cơ. Nghe nói Vân gia cùng Tạ gia từ trước đến giờ bất hòa. Hôm nay có trò hay để nhìn. Nghe người chung quanh mà nói, Liêu Thanh Linh nhanh nhíu liêu mi, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Phỉ Nhi, lộ ra một tia địch ý. Giờ khắc này, Vân Phỉ Nhi còn không nhìn thấy La Lập. Nàng cười khanh khách đi theo huyết phủ vương hỏi thăm một chút, sau đó vặn vẹo nhìn xem Tả Khâu Dịch, trong lời nói mang theo một tia trào phúng, ta cho rằng ngươi ở trong trại huấn luyện đây, mũi so với chó còn linh. Tả Khâu Dịch hừ lạnh một tiếng, cũng vậy, hai người chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân. Lời nói các ngươi Vân gia trận thế thật to, làm sao, phái ra ba chiếc chiến đấu cơ đến, hôm nay là muốn nuốt một mình bảo bối ư? Tả Khâu Dịch mà nói rất có xâm lược tính, giam ba câu liền đem Vân Phỉ Nhi đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Còn lại võ giả lập tức để phòng nhìn chằm chằm Vân gia. Nếu quả như thật Vân gia muốn nuốt một mình bảo bối, này đúng tất cả mọi người không muốn nhìn thấy một màn. Một khi đến lúc ấy, Vân gia khẳng định trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị người hợp nhau tấn công. Vân Phỉ Nhi thông minh nhanh trí, nàng làm sao không rõ ràng Tả Khâu Dịch trong lời nói âm hiểm ý vị. Chỉ là Vân Phỉ Nhi trên mặt không cho là đúng, kinh hãi kinh sợ vai đẹp, lại không có thừa nhận cũng không có phủ nhận độc chiếm bảo bối câu nói này, bằng bản lãnh của mình. Ta hôm nay đến, tự nhiên là hướng về phía bảo bối đến. Đúng rồi, huyết phủ thúc thúc. Vân Phỉ Nhi bắn rất khói bụi, cười híp mắt nói, vừa nãy khi ta tới, tại trên lưới nhìn đến đây có võ giả đối với ngươi nói bất tốn. Ngài là trưởng bối, không cùng những này tiểu bối tính toán. Có một số việc ngài khó thực hiện, vậy hãy để cho ta đến, giao huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Hiện tại tin tức đều là cùng trung hóa, vừa mới phát sinh không thể tưởng tượng nổi một màn, tự nhiên được võ giả đập xuống đến truyền đến internet. Huyết phủ vương cười khan đồng thanh, hiểu lầm, quên đi. Nhìn huyết phủ vương thái độ, Vân Phỉ Nhi ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc. Vân gia cùng huyết phủ vương đi rất gần, lại tăng thêm Vân Phỉ Nhi từ nhỏ đều chịu đến huyết phủ vương chỉ đạo, hai người quan hệ tốt hơn. Vân Phỉ Nhi cũng hiểu rõ huyết phủ vương tính cách, thấy hắn hôm nay bỗng nhiên đổi tính, trong lòng buồn bực. Ánh mắt khẽ động, tại núi hình vòng cung bên trên hơi đảo qua một chút, rốt cuộc nhìn thấy La Lập. Khanh khách, tiểu biểu đệ. Vân Phỉ Nhi trong đôi mắt sáng lộ ra kinh hỉ, nhất thời cười tươi như hoa, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi này đục nước béo cỏ. Làm sao cái, tiểu biểu đệ? Có muốn hay không cùng biểu tỷ cùng nơi, chờ một lúc đoạt bà bối, cho ngươi cũng chia một phần. La Lập ngước đầu, chính há mồm muốn tự tuyệt, hắn đã đáp ứng lưu đại đao bọn họ. Ai biết, La Lập còn chưa mở miệng, chợt nghe phía sau một đạo quát ở bên tai nổ vang. La Lập ngươi cùng với nàng nhận thức. Lưu đại đao khuôn mặt xinh đẹp tất cả đều là vẻ giận dữ, vừa giận vừa sợ, không khỏi lui về phía sau suốt hai bước. La Lập quay đầu lại nhìn tới, liền thấy nguyên bản đứng sau lưng tự mình Lưu đại đao đám người, nhìn về phía chính mình ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, tràn đầy địch ý. Liêu Thanh Linh lui về phía sau suốt nửa bước, để phòng lại lạnh lẽo nhìn chằm chằm La Lập, cắn chặt hàm răng, ngươi là gian tế. La Lập trong lòng 10.000 cái buồn bực. Đặc biệt ta làm sao đột nhiên thành gian tế? Lẽ nào, Lưu đại đao các nàng cùng Vân gia cũng có thủ uy, các ngươi đã hiểu lầm? La Lập cau mày, dư quang nhận ra được những này môn nhân đều tại hướng về hắn tới gần, tràn ngập ý, nỗ lực muốn đem hắn bao vây lại. Nhất cổ nồng nặc cảm giác không ổn dâng lên trái tim. La Lập không khỏi lui về phía sau suốt mấy bước, kéo dài khoảng cách, giải thích, ta thật không phải là cái gì gian tế. Ngươi còn ngụy biện. Cái này lòng dạ rắn giết nữ nhân gọi ngươi biểu đệ. Đại đao, chớ bị hắn lừa. Liêu Thanh Linh tràn đầy không tin, lớn tiếng cười lạnh. Lưu đại đao tức giận biến mắt thường hồng, nàng vốn là đối La Lập không ít hảo cảm, ai biết La Lập người này dĩ nhiên là người phụ nữ kia biểu đệ. La Lập, thiệt thòi ta còn coi ngươi là bằng hữu. Lưu đại đao mím chặt môi đỏ, tức giận tay nhỏ đều đang run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệnh, ngươi lại dám gạt ta? Ta gian tế, khẳng định cùng cái kia lòng dạ rắn giết nữ nhân cùng một ruộng. Thiếu môn chủ, có mấy cái môn nhân giận dữ, giết hắn. Ta sớm xem tiểu tử này không vừa mắt rồi, gia hỏa này làm sao có khả năng trùng hợp như thế cùng chúng ta gặp bỡ? Nhất định là ở nửa đường giám thị chúng ta. Tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Đông đảo môn nhân thịnh nộ đan sen, theo bản năng đem La Lập vây lại. Quả nhiên, La Lập trong lòng cười khổ không thôi. Vân Phỉ Nhi, ngươi đến tột cùng dựng thẳng bao nhiêu cựu địch? Vẫn đúng là cùng bọn hắn có cựu án. Vân Phỉ Nhi ánh mắt hơi đổi, nhìn xem Lưu đại đao, lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai là Lưu gia nghiệt chủng, không trách dám đối với huyết phủ thúc thúc nói vô lễ. Đều tại ta lúc trước nổ cỏ không nổ tận gốc, tiểu biểu đệ, ngươi làm sao cùng đám người kia lẫn lộn một chỗ? Mau tới đây. Bây giờ không phải là giải thích lúc, xung quanh môn nhân thịnh nộ. La Lập tại Lưu đại đao các loại trong mắt người đã bị coi là Vân Phỉ Nhi biểu đệ, dựa không rõ. La Lập biết mình trước mắt trăm miệng cũng không thể bảo chữa, hắn dứt khoát không lại giải thích, thả người nhảy một cái, liền nhảy lên, trên người chiến giáp dạng người rực rỡ, tạo nên một trận cuồng phong, vọt thẳng ra vòng đây, hướng về giữa bầu trời nhanh chạy tới. Đại đao, ngươi đã hiểu lầm. La Lập tức giận nói. Ta hiểu lầm. Lưu đại đao tức giận khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, ngươi muốn không có làm việc trái với lương tâm, ngươi chạy cái gì? Ngươi còn nói ngươi không phải là gian tế. Ta sợ ngươi chém ta nha. La Lập cười khổ nói. Ngươi không phải là gian tế ta, vì cái gì phải chém ngươi? Ngươi chính là có tật giật mình. Lưu đại đao con mắt mạnh mẽ trừng lên La Lập, hàm răng hầu như cắn nát, tức chết ta rồi. Thiệt thòi ta coi ngươi là bằng hữu, dĩ nhiên giám thị ta lâu như vậy, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Phỉ Nhi cười khanh khách nhìn xem phi hướng về bên cạnh mình La Lập, đôi mắt đẹp nửa nheo lại, tiểu biểu đệ, cùng đám người kia rong dài cái gì? Nàng nói ngươi là gian tế, bọn hắn nói xấu ngươi, vậy ngươi liền làm cái gian tế cho các nàng xem, để biểu tỷ thay ngươi ra mặt, giải quyết bọn hắn là được rồi. Vân Phỉ Nhi nói chuyện, mảnh khảnh ngón tay ngọc tại trên máy truyền tin nhẹ chút mấy lần. Vụ. Chỉ một thoáng, ba chiếc trôi nổi ở giữa không trung chiến đấu cơ, đột nhiên bắt đầu phi hành, trong phút chốc dựa vào đến Lưu đại đao các loại đỉnh đầu của người. Cái kia to lớn lượng tử súng laser, nòng pháo chuyển động, ở trên cao nhìn xuống nhắm ngay Lưu đại đao đám người. Nòng pháo nơi sâu xa, đột nhiên sáng lên tam đạo ánh sáng, càng ngày càng chói mắt, hơi thở nóng bỏng phun trào ra đến, hàm chứa cực kỳ khủng bố lại sức mạnh bá đạo. Xung quanh võ giả dọa được thay đổi sắc mặt, vội vã nhảy ra đến, sợ bị này lượng tử súng laser cho thương tới vô tội. Loại này bên trong hình thức lượng tử súng laser, toàn lực một pháo dưới, vũ vương đều có chút không chịu nổi. Càng đừng nói những kia cao đẳng võ giả, hơi chút cọ đến giờ ra, đều phải hóa thành đen xám. Đừng, dừng tay. Hai đạo ngăn cản thanh âm, miệng đồng thanh vang lên, từ huyết phủ vương cùng La Lập trong miệng truyền ra. Vân Vĩ Nhi theo bản năng mở ra, kinh ngạc nhìn xem huyết phủ vương cùng La Lập, không nghĩ tới phản ứng của bọn họ kịch liệt như vậy. La Lập lúng túng cười nói, biểu thị không cần báo thù cho ta, ta cùng với các nàng cũng không thù. Lạm sát kẻ vô tội không tốt, huống chi xung quanh còn có nhiều như vậy chủ lưu truyền thông đây này. Huyết phủ vương tắc đúng ho khan thanh âm, trong ánh mắt mang theo một chút ấy nấy, cái này lưu ra em bé theo ta rất có ngọn nguồn. Ta thiếu nợ của nàng, không nên thương tổn nàng. Vân Vĩ Nhi linh động con mắt chuyển động, cười khanh khách nói, huyết phủ thúc thúc vẫn là trước sau như một nhớ tình bạn cũ. Nếu huyết phủ thúc thúc mở miệng, ta liền tha nàng một mạng. Chương 126, rốt cuộc xuất hiện Liêu Thanh Linh lôi kéo xuống Lưu Đại Đao, đem nàng kéo đến phía sau mình đi, ngăn trở nàng nói tiếp. Tuy rằng song phương có cửu oán, Liêu Thanh Linh trong lòng cũng hận, nhưng dù sao mình hiện tại nằm ở yếu thế, bình tĩnh tuyệt vời. Nếu không, thua thiệt chỉ có các nàng chính mình. Hừ. Song phương đều duy trì khắc chế, không nói gì. La Lập không ngừng nhìn xem Vân Phỉ Nhi, trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ. Nàng cùng Lưu Đại Đao tựa hồ một gậy tre đều đánh không tới cùng nơi, tại sao hai người thật giống kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Nhận ra được La Lập ánh mắt, Vân Phỉ Nhi nghiêng mặt sang bên đến, tự tiếu phi tiếu nhìn qua La Lập, tiểu biểu đệ, sắc mị mị con mắt luôn nhìn chằm chằm biểu tỷ cũng không hay nha. Ta mặc dù là ngươi biểu tỷ, cũng không thể cho ngươi như vậy tứ vô kỵ đạn dùng ánh mắt dính người ta tiện nghi. La Lập ho khan một tiếng, biểu tỷ, ngươi cùng Lưu Đại Đao các nàng thế nào nhận thức thật giống nàng đối với ngươi phi thường có ý. Đâu chỉ là có ý, Vân Phỉ Nhi trong nụ cười mang theo một chút hàn ý, sợ là hận không giết được biểu tỷ đều không hiểu hận đây này. Dù sao, gia gia nàng chết ở trong tay ta. La Lập mở ra, kinh ngạc nhìn qua Vân Phỉ Nhi. Không trách Lưu Đại Đao đối Vân Phỉ Nhi hận thấu xương. Nguyên lai, đây là huyết hải thâm cửu. Nói đến, ta vốn không muốn giết gia gia hắn. Lưu Đại Đao gia gia tại võ giả phạm vi vẫn tương đối có danh vọng. Chỉ là đáng tiếc, cái kia lão ngoan cố, ngu xuẩn mất khôn. Vân Phỉ Nhi khỏe mắt nheo lại, vốn không quản hắn Lưu gia chuyện tình, hắn Lưu gia cần phải nằm một cái đường nước đủ. Trưởng nghĩa giúp đỡ chặn sự tình của ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Vân Phỉ Nhi trong lời nói, tức giận khó nhịn. La Lập không có nhận lời nói, chờ của nàng đoạn sau. Vân Phỉ Nhi bỗng nhiên khuôn mặt xinh đẹp biến đổi, trên mặt xương lạnh trong khoảnh khắc tan thành mây khói, sau đó lại khanh khách nở nụ cười, cười tươi như hoa, ngươi có phải hay không rất yêu kỳ, biểu tỷ tại sao giết ra ra nàng biểu tỷ ngươi lời muốn nói, vậy ta liền nghe. La Lập nhún vai một cái. Nói đến, chuyện này nha Vân Phỉ Nhi hít một hơi, vốn là cùng ra ra nàng không liên quan. Theo Vân Phỉ Nhi dăm ba câu, La Lập mới hiểu rõ ra trong đó ngọn nguồn. Nguyên lai Vân Phỉ Nhi trước đó được một cái tên là Lâm Trung võ giả ám hại, suýt chút nữa làm mất mạng. May mắn đào mạng Vân Phỉ Nhi, phát thệ nhất định phải báo thù. Vân gia phi đi sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc tìm được cái kia ám hại Vân Phỉ Nhi Lâm Trung, đem hắn diệt sát. Vân Phỉ Nhi vốn là cũng là loại kia lòng dạ độc ác, cắt cỏ tất trừ tận gốc tính tình. Nàng cười híp mắt nói, vốn là giết Lâm Trung, báo thù, sự tình đã. Nhưng là con trai của Lâm Trung, lại tuyên bố muốn báo thù. Nói cái gì quân tử báo thù 10 năm không muộn, tương lai hắn nhất định phải đã đến vũ vương, giết ta diệt khẩu. Con trai của Lâm Trung cũng là xương cứng. Hắn nói với ta, nếu như ta hiện tại không giết hắn, hắn về sau nhất định sẽ tới giết ta. Vân Phỉ Nhi khỏe miệng hơi nhếch lên, phản phất đang nói vi bất túc đạo việc nhỏ, tự tiếu phi tiểu nói, ngươi cũng biết, biểu tỷ là cái lấy giúp người làm niềm vui người. Nếu hắn một lòng muốn chết, cái kia ta tự nhiên phải tác thành cho hắn. Chỉ tiếc, Lưu Đại Đao ra ra vừa vặn cùng Lâm Trung có chút giao tình. Ngoài miệng nói cái gì làm người lưu một đường, để cho ta thả con trai của Lâm Trung một con đường sống. Nhưng là, này con trai của Lâm Trung thiên phú rất tốt. Rồi hướng ta hận thấu xương, tương lai không xa, nhất định sẽ thành vì đại họa tâm phúc. Nếu như biểu đệ ngươi đổi lại là ta, ngươi có giết hay không? Vân Phỉ Nhi hỏi ngược lại. La Lập sững sờ rồi. Hai bên đều có lý. Vân Phỉ Nhi vì báo thủ, diệt trừ hậu hoạn, đứng ở trên góc độ của nàng tới nói không sai. Lưu Đại Đao ra ra đối với cứu mình cố nhân bằng hữu con trai, cũng không có sai lầm. Dù sao ta giết. Vân Phỉ Nhi cười khanh khách lên, Lưu Đại Đao ra ra cái kia lao đầu tử, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, liều mình lấy nghĩa. Nhưng cũng không đứng ở ta góc độ suy nghĩ một chút, nuôi hổ thành hoạn loại chuyện này tuyệt đối không thể làm. Hắn nếu phải liều mình lấy nghĩa, vậy ta liền tắt thành cho hắn. Vân Phỉ Nhi lạnh giọng cười. La Lập trong lòng xuất hiện cái vấn đề, theo bản năng dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn cách đó không xa huyết phủ vương nhất mắt, hỏi Vân Phỉ Nhi, biểu tỷ, cái này cùng huyết phủ vương có quan hệ gì? Vân Phỉ Nhi à lên một tiếng, nói, huyết phủ thúc thúc là nhà của ta người, nhưng là quan hệ cá nhân lại cùng Lưu Đại Đao gia gia quan hệ rất tốt. Năm đó giết con trai của Lâm Trung thời điểm, huyết phủ thúc thúc xuất thủ, cũng là huyết phủ thúc thúc đỡ Lưu Đại Đao gia gia, ngăn cản hắn cứu viện, lúc này mới có thể để cho ta động thủ giết con trai của Lâm Trung. Vân Phỉ Nhi giải thích, cuối cùng Lưu Đại Đao gia gia, Lưu Vũ, cũng chính là cái kia lão đầu tử, dĩ nhiên dùng thân thể của mình đỡ súng laser, muốn cứu con trai của Lâm Trung. Cuối cùng, hắn cũng hoàn thành của mình tâm nguyện, liều mình lấy nghĩa. Ngươi nói, vì cái gì cái gọi là đạo nghĩa? Vì một cái hảo người không liên quan, cam nguyện giao xuất tính mạng của mình. Những loại người này ngốc đây, hay là nên khen hắn có dũng khí đây này thẳng tới đây. La Lập mới cuối cùng đã rõ ràng, chỉnh cái sự tình ngọn nguồn. Mặc dù là ngộ sát, cũng là Lưu Vũ chính mình liệu mình lấy nghĩa. Mà dù sao sủng nhất thích gia gia của mình chết ở Vân Phỉ Nhi trong tay, Lưu Đại Đao tự nhiên đối Vân Phỉ Nhi hận thấu xương. Huyết Phủ Vương ngăn cản Lưu Vũ, cũng gián tiếp bức bách Lưu Vũ liệu mình lấy nghĩa. Nhiều năm qua, Huyết Phủ Vương tâm bên trong một mực hổ thẹn, nhưng là đều vì mình chủ, Huyết Phủ Vương cũng hoàn toàn bất đắc dĩ. Cái này Lưu Đại Đao tiên phú cũng tốt. Nàng bây giờ đối với ta hận thấu xương, cùng năm đó con trai của Lâm Trung như thế. Vân Phỉ Nhi khẽ thở dài, ta vốn là muốn giết nàng, nhưng là Huyết Phủ thúc thúc không cho, thì cũng thôi đi, lưu nàng một mạng. Nếu không, Vân Phỉ Nhi nhìn một chút La Lập, trêu ghẹo mới nói, tiểu biểu đệ ta xem ngươi cùng cái này Lưu Đại Đao đi rất gần, không bằng lấy nàng, chiếm hữu nàng. Đến lúc đó chúng ta kết cái thân ra, nàng liền không báo được thù. Như thế nào, cái này việc nhỏ, biểu đệ ngươi sẽ không phải từ chối ta. La Lập còn đắm chìm ở mới vừa trong chuyện cũ, chợt nghe Vân Phỉ Nhi nửa câu nói sau, quả thực dở khóc dở cười. Này Vân Phỉ Nhi thật là một yêu tinh, tâm tư biến hóa thất thường, tư duy nhảy lên nhanh như vậy, khiến người ta không sợ được đầu não. Biểu tỷ, ngươi đừng trêu chọc ta. La Lập lúng túng nói, ta sợ đến lúc đó nàng ngay cả ta cùng nơi chém. Khanh khách, tiểu biểu đệ ngươi ngược lại là rất si tình, trông coi ngươi cái kia bạn gái nhỏ, khiến người ta càng ngày càng cảm thấy đáng yêu. Vân Phỉ Nhi mềm mại cười rộ lên, hoa chi loạn chiến, trước ngực cái kia sóng lớn chiến chiến nguy nguy lay động, rất là gây cho người chú ý. La Lập cùng Vân Phỉ Nhi đứng khá xa, hạ thấp giọng trò chuyện, thật cũng không gây nên Huyết Phủ Vương chú ý thời điểm này. Rầm rầm rầm, giữa bầu trời, cái kia một đoàn màu tím tường vân, rốt cuộc phát sinh kịch liệt biến hóa. Tại mây mù được tử quang xuyên thủng sau đó triệt để nổ tung, nghiêm chỉnh đoàn mây mù, thật giống kẹo đường giống như từ nội bộ vỡ tan, nổ sụp đổ. Mèo, một đạo có tới đường kính 5 mét thô của sáng, từ màu tím trong mây mù đống nhiên rơi xuống, mạnh mẽ nện ở lòng chảo trong, đem lòng chảo chính giữa một mảnh kia hồ nước cho hoàn toàn bao phủ lại. Cũng trong lúc đó, La Lập cảm nhận được không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng lại chân thực tồn tại nồng nặc sức mạnh, từ hồ nước trung ương hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc tán loạn, thậm chí cuốn đãng xung kích sóng, đem chung quanh cây cối đều áp chế hướng về một phương hướng sụp đổ đi. Ma Viên Vương đóng chặt mắt thú đông nhiên trợn ra, trong mắt nơi sâu xa thật giống có tia chớp màu vàng nóng không ngừng lấp lánh hiện lên, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phun xuất tanh màu vàng khí thể, đáy ngực điên cuồng rít gào, hống hống hống. Tại này cố manh liệt sức mạnh trùng kích vào, Ma Viên Vương đông nhiên rơi vào kịch liệt phấn khởi bên trong. Huyết Phủ Vương tâm bên trong cũng là căng thẳng, ngửa đầu hào mại cười ha ha, ha ha ha. Bảo bối rốt cuộc muốn đi ra rồi. Đúng lao tử. La Lập lực chú ý, trong nháy mắt được hồ nước lôi kéo qua đi, nín hơi ngưng thần, trong lồng ngực ép không được huyết dịch kịch liệt sôi trào. Rốt cuộc đã tới ứ chương 127, ai dám. Theo Ma Viên Vương rít đảo, hồ nước trong nháy mắt nổ tung. Trong chớp mắt này, toàn bộ hồ nước nước chẳng khác nào sôi trào lên. Đột nhiên, giữa bầu trời chẳng biết lúc nào bắt đầu bay lên màu vàng hoa tuyết. Này lông lông kia lớn, trong chớp mắt liền vô thiên cái địa mà đến, xen lẫn lăng liệt gió lạnh, bao phủ toàn bộ lòng trảo. Đây là cái gì? Có võ giả dồn dập ngẩng đầu, nhìn xem từ bầu trời trong, màu tím trong áng mây không ngừng rơi vãi, mảng lớn hạ xuống hoa tuyết, ở trong gió rét cấp tốc hội tụ thành bão phong tuyết. Thật nóng. Núi hình vòng cung xuống, nhất thời vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết. La Lập cũng bị hoa tuyết cho rơi vào trên người. Tại hoa tuyết tiếp xúc được hắn da thịt nháy mắt, một loại nóng rực lại đâm nhói khó nhịn cảm giác, điện giật như thế lan khắp toàn thân. Thật nóng, cái hoa tuyết này dĩ nhiên là nóng bỏng, thật giống nước sôi. La Lập vẫn là lần đầu nhìn thấy tình cảnh thế này, trong lúc nhất thời cảm giác thấy hơi không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải hoa tuyết, là bị nguyên khí rèn luyện qua nguyên khí kết tinh. Vân Phỉ Nhi một mắt liền nhận ra này màu vàng hoa tuyết, giật mình nói, chỉ có nguyên khí tại tụ tập đến dày đặc nhất thời điểm, mới sẽ sinh ra loại này nguyên khí kết tinh. Phía dưới kia bà bối, hữu hảo mạnh nguyên khí sức hấp dẫn. Bất kể là dị thảo, vẫn là dị thú huyết tinh, đều cần tại nguyên tức giận rèn luyện xuống mới có thể sinh ra. Dị thảo hấp dẫn nguyên tức giận sức mạnh càng lớn, nói rõ dị thảo phẩm chất càng cao, càng quý hiếm. Cũng may, cao đẳng võ giả vẫn có thể chịu được loại này nguyên khí kết tinh tẩy lễ, chỉ là cảm giác nóng bỏng, thế nhưng mạnh mẽ kháng lực gen cường hóa độ, để cho bọn họ rất nhanh có thể đủ thích ứng cái cảm giác này. Xui xẻo hay là tại ngoại vi xem trò vui, thực lực không cao lắm, lại muốn đục nước béo cò võ giả bình thường. Võ giả bình thường kháng lực gen cường hóa độ, xa xa đúng không ngăn cản được nguyên chán nạn tinh. Đau chết ta rồi. Cứu mệnh. Thật nhiều võ giả bình thường trận doanh bắt đầu đại loạn, tiếng kêu thảm thiết nhấp nô liên tục. La Lập tận mắt nhìn thấy, không ít võ giả bình thường được này màu vàng hoa tuyết cho bị phòng toàn thân cũng bắt đầu đốt thiêu cháy, càng có người đã hóa thành hỏa diễm nhân, tại bất lực kêu rên cùng rít gào trong, cuối cùng hóa thành một bãi đen xám. Muốn đục nước béo cò có thể lý giải, nhưng là mình trước tiên cần phải có nhất định thực lực, nếu không thì đục nước béo cò không được, lại trở thành bia đỡ đạn. Câu nói này liền là đối với hiện nay võ giả bình thường tốt nhất xác minh. Trong chớp mắt, may mắn còn sống sót võ giả bình thường liền chạy hơn nữa, trận doanh đại loạn, ngồi xổm tan tác như chim ong. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ núi hình vòng cung bên trên võ giả cũng chỉ còn sót lại 3 phần 14 khoảng chừng. Còn giữ lại những võ giả này, phần lớn đều là cao đẳng võ giả, hoặc là có đặc thù bản lĩnh có thể chống lại nguyên chán nạn tinh tẩy lễ. Đột nhiên, bên trong hồ nước bắt đầu xoay tròn, sản sinh một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, mực nước không ngừng bay lên. Toàn bộ hồ nước diện tích cũng đang điên cuồng gia tăng. Chỉ chốc lát sau, hồ nước đã đem toàn bộ lòng chảo chiếm cứ 1/2. Phàm là được hồ nước ăn mòn, bao trùm đến tất cả hoa cỏ cây cối, đều trong nháy mắt khô héo, thẳng đến biến thành một bãi bùn não. Có nhỏ yếu dị thú tại lòng chảo bên trong chưa kịp chạy trốn, cũng bị rút lấy thành bộ xương, sung mãn thân thể khô quắt đi xuống, chỉ còn dư lại một lớp da. Càng nhiều hơn chim bay thú chạy hoang mang hoảng loạn chạy tứ phía, nay cảnh tượng thật giống như con kiến ổ bị hủy hoại, vô số con kiến tán loạn như thế, để người tê cả da đầu. Ma Viên Vương tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hoặc là nói, này điểm lực lượng đối với nó tới nói, quả thực dường như gãi ngứa. "Biểu tỷ, ngươi xem, đi ra." La Lập mắt sắc, liếc nhìn đang không ngừng khuyết trương hồ nước lớn trung ương vòng xoáy trong, bước lên một tia sáng hào quang màu xanh lục, tia sáng này đang đứng ở tường vân bao phủ bên trong, đặc biệt chói mắt. Sáng hào quang màu xanh lục bên trong, phản phất có một cây nửa người lớn, cả người đều là bóng ánh rực rỡ, nửa trong suốt giống như phỉ thúy như thế dị thảo, chậm rãi mượn hồ nước bay lên. Này dị thảo dáng dấp rất giống rau cải trắng, dường như phỉ thúy rau cải trắng, nhưng là cánh hoa hoàn toàn tỏa ra ra, tại sáng màu xanh lá trong vòng vây dạng người rực rỡ. Đúng bách thảo chi hoa. Vân Vĩ Nhi thấy rõ nháy mắt, cả người có vẻ cực kỳ kích động, ngữ điệu đột nhiên tăng cao không ít decibel, khắc chế không được kêu lên. Cái gì bách thảo chi hoa La Lập càng là không biết, hắn đối với dị thảo tiếp xúc rất ít, tự nhiên không có Vân Vĩ Nhi kiến thức rộng rãi. Giờ khắc này La Lập trong lòng chỉ là tại buồn bực, đây rốt cuộc là dạng gì bà bối, lại có thể để luôn luôn tâm tư kín đáo Vân Phỉ Nhi đều có chút thất thố. Vân Phỉ Nhi tạm thời ngăn chặn kích động trong lòng, mím chặt môi đỏ, ánh mắt nhưng là chết nhìn chòng chọc bách thảo chi hoa, ngắn gọn nói, đỉnh cấp dị thảo, có thể tăng lên trên diện rộng võ giả các hạng gen, coi như là vương cấp võ giả phục dụng, thực lực cũng sẽ vượt tăng. Này bách thảo chi hoa tại trên quốc tế, đủ để bán được 1 tỷ khối. Hơn nữa điều kiện tiên quyết là có võ giả nguyện ý bán ra. 1 tỷ khối. La Lập tâm tính thiện lương như bị truy sát mạnh mẽ gõ, đột nhiên dò vẫn chậm một nhịp cảm giác. Hắn tuy rằng không biết bách thảo đông hoa có thể tăng mạnh bao nhiêu gen cường hóa độ, nhưng là 1 tỷ khối cũng mua không được bà bối, có thể tưởng tượng được nó quý hiếm chỗ. Bách thảo đông hoa hiện thân sau, núi hình vòng cung bên trên, còn giữa bầu trời khởi động phi hành chiến giáp võ giả, bọn hắn lộ ra biểu lộ so với Vân Phỉ Nhi càng quá phận, cả đám trợn mắt há mồm, hầu như không thể tin được chính mình con mắt. Đều bảo hôm nay khả năng bất cứ lúc nào có bảo vật xuất hiện, nhưng ai có thể muốn lấy được? Xuất hiện bảo vật luận quý hiếm trình độ đã vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Nếu sớm biết bên trong hồ bảo vật là bách thảo chi hoa, e sợ không chỉ có là vương cấp võ giả, thậm chí ngay cả siêu việt vương cấp võ giả cường đại tồn tại cũng sẽ bị hấp dẫn đến. Cũng còn tốt, cái này bảo vật kéo được không tính lâu. Đợi được siêu việt vương cấp võ giả tồn tại nhận được tin tức tới rồi sau, bảo bối này sớm đã bị người chia cắt. Ở đây, không phải vương cấp võ giả, thậm chí cũng không dám nghĩ đến độc chiếm cái này bảo vật, nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, được lòng đầy căm phẫn người cho ngũ mã phân thây. Chủ lưu truyền thông nhìn thấy màn này cũng sợ ngây người, dồn dập chuẩn bị lấy ra máy truyền tin chuẩn bị quay chụp, đem tiếp mời, bài viết chuyển tới internet đi. Gừng càng già càng cay, huyết phủ vương ngay đầu tiên phản ứng lại, chỉ vào chủ lưu truyền thông quát lớn lên tiếng, ta xem ai dám phát tân văn. Trong phút chốc, khổng lồ như thế, suýt chút nữa đem trên phi cơ trực thăng những phóng viên kia chấn động phải ngất đi. Không người nào dám ngỗ nghịch vương cấp võ giả, càng đừng nói những này trốn ở cứng rắn máy bay trực thăng xuống run lẩy bẩy phổ thông phóng viên. Những phóng viên này có thể dựa vào máy bay trực thăng chống đỡ nguyên chán nạn tinh công kích, nhưng tuyệt đối không ngăn được huyết phủ vương một đũa. Dưới cơn nóng giận, đem bọn này phóng viên toàn bộ giết sạch, cũng là chuyện thường xảy ra. Chuyện này nhất định phải bảo mật, có thể kéo một lúc đúng một lúc, cho mình tranh thủ tối nhiều thời giờ. Không phải vậy đưa tới siêu việt vương cấp võ giả tồn tại, liền huyết phủ vương đô không uống được suốt. Còn giữ lại cái kia đám chuyên gia cấp võ giả cũng dồn dập phản ứng lại, xông thẳng hướng về những này chủ lưu các ký giả truyền thông, bắt đầu cướp giật khởi máy truyền tin của bọn hắn cùng với quay chụp thiết bị. Tân văn không phát ra ngoài, chí ít bọn hắn còn có thể uống chút canh, phát ra, nơi nào còn có phần của bọn họ.